Chương 1, đừng cho mặt không muốn mặt. Đông Thắng Thần Châu, Ngạo Lai Quốc, Thương Hải Thành, Diệp gia. Đại điện bên trong, bầu không khí khẩn trương, tràn ngập mùi thuốc súng. Diệp Phong tiểu tử này dám đùa bỡn ta nữ nhi, thật sự là cả gan làm loạn, gia chủ, việc này ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Đại trưởng lão đứng tại điện hạ, hùng hổ dọa người, thương sư vấn tội. Diệp Phong, Diệp gia gia chủ Diệp Thiên Hùng con trai độc nhất, năm 16, trời sinh tính kiệt ngạo. Đại trưởng lão tên Diệp Huyền Cương, mặc dù trên danh nghĩa là Diệp gia đại trưởng lão, nhưng bởi vì cùng Thương Hải Thành thành chủ là nhi nữ thân gia, luôn luôn tự cao tự đại, ngang tàng hung hách. Lần này hương sư vấn tội, rất có bức thoái vị Diệp Thiên Hùng ý tứ. Đại điện bên trong đám người nhìn thấy đại trưởng lão Hòa gia chủ Dương cung bạc kiếm, đối chọi gay gắt, nhao nhao không đếm xỉa đến, hai tay vây quanh, chuẩn bị xem kịch vui. Lão giả, bản thiếu đùa giỡn con gái của ngươi, kia là nể mặt ngươi, đừng cho mặt không muốn mặt. Thanh âm đột ngột trong điện vang lên. Đám người ngạc nhiên. Cái gì? Đùa giỡn con gái của ngươi kia là nể mặt ngươi? Lý do này có cá tính, rất cường thế. Đám người ngẩng đầu, lần theo thanh âm hướng xả nhà nhìn lại. Nơi đó, một vị phong thần tuấn tú thiếu niên chính đầu gối hai tay, nghiêng chân nghỉ ngơi. Thiếu niên này không phải người khác, chính là Diệp gia sát tinh, Diệp Phong. Có trò hay để nhìn. Rất nhiều người cười trên nỗi đau của người khác. Đại trưởng lão đến đây cáo trạng, vậy mà đụng phải chính chủ, việc này tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Diệp Huyền Cương sắc mặt âm trầm, cầm phải trượng bàn tay bởi vì dùng sức nguyên nhân mà dẫn đến mu bàn tay trắng bệnh. Diệp Phong, ngươi là tiểu bối, lão phu không chấp nhận với ngươi. Nhưng là, ngươi vì sao đùa giỡn tiểu nữ, nhất định phải cho một cái minh xác thuyết pháp. Nếu không, đừng trách lão phu xuất thủ vô tình. Diệp Huyền Cương nói xong, trong tay ô kim phải trượng dùng sức dừng lại, hùng hồn lực đạo xuyên qua xuống dưới, bộc phát tiếng vang, đập ra từng vết nứt. Lão thất phu, bản công tử đã sớm nói, đùa giỡn con gái của ngươi, kia là nể mặt ngươi, chẳng lẽ ngươi lô thai được sao? Diệp Phong cười ha hả, lười biếng đứng dậy. Tiểu tử ngươi tủi mục một cái, dám dõng dạc, ta đến thay tà trà thu thập ngươi. Đại trưởng lão sau lưng, nhị nhi tử Diệp Thanh Minh hai chân hơi gấp, giống như một cái luồn lên con cóc, đột nhiên hướng trên xà nhà bật tới. Chỉ gặp Diệp Thanh Minh toàn thân tiên quang lượn lờ, nở rộ thủy thải, ba đầu tiên mạch phóng thích bàng bạc tiên khí, uy thế hùng hồn. Tam giai nhân tiên, quả nhiên bất phàm. Có người lớn tiếng khen hay cảm thán. Âm thanh ủng hộ vừa dứt lời, liền gặp Diệp Phong phi thân lên, bàn chân vạch ra một đạo lóe sáng quang hồ, trùng điệp đá phải Diệp Thanh Minh trên mặt. Ba. Diệp Thanh Minh bộ mặt biến hình, trên thân tiên quang đột nhiên biến mất, cả người giống như là bị đá bay bóng ra, hung hăng ngã xuống khỏi đi. Bành. Diệp Thanh Minh rơi ngã chồng vó, giống như chó chết, giống mạng nhện vết rách theo dưới thân chậm rãi lan tràn ra, mặt đất lõm. Giáp vị kia mới vừa rồi còn đang cảm thán tam giai nhân tiên bất phàm nhân hình, giống như bị nắm cuống họng bị được, một mặt kinh ngạc, hết sức khó xử. Đại điện bên trong lập tức vỡ tổ, tiếng người huyên náo. Đường đường tam giai nhân tiên vậy mà tại Diệp Phong trước mặt không chịu nổi một kích. Làm sao có thể? Một người tam giai nhân tiên còn mắng thiếu chủ là tuổi mục đâu, thật sự là không muốn mặt. Mặc dù Diệp Phong là tuyệt thể, không có cách nào mở ra tiên mạch, có thể hắn lực lớn vô cùng, một cước liền đem Diệp Thanh Minh cổ đá trượt, bực này chiến lực, thực sự kinh khủng. Diệp Phong từ giữa không trung rơi xuống, hai chân trùng điệp dẫm lên trên mặt đất, phát ra hai tiếng nổ mạnh, sàn nhà vỡ vụn, cả tòa đại điện đều tại lay động. Trong cơ thể hắn hùng hồn năng lượng phun trào, giống như một vùng biển mênh mông đang gầm thét. Đại trưởng lão, ngươi tiểu nữ nhi bị ta đùa giỡn, nhị nhi tử bị ta đánh, cho nên Diệp gia vị trí gia chủ liền không muốn si tầm vọng tưởng. Diệp Phong nét miệng lên, lộ ra kiệt ngạo cười lạnh, hắn một lời nói toạc ra đại trưởng lão đến đây hưng sư vấn tội động cơ, lập tức nhường cái sau thẹn quá hóa giận. Đồ hỗn trướng, thật không biết đạo thiên cao điều dạy, nhìn lão phu thế nào giáo huấn ngươi. Đại trưởng lão nhoáng một cái trong tay ô kim phải trượng, nhấc lên một mảnh màu đen cương phong, hướng Diệp Phong quét sạch mà đi. Cương phong những nơi đi qua, sàn nhà nhao nhao bị tung bay, lưu lại một đạo màu đen khe rãnh, giống như là bị cày sắt cày qua. Đến hay lắm. Diệp Phong nghiêm nghị không sợ, song quyền đánh ra, thể nội năng lượng vàng bạc như là hai đầu nộ long xuất hải, đối hám đi qua. Chiến, ngươi lùi ra sau. Diệp Thiên Hùng biết con của mình ngẽ con mới đẻ không sợ quọng, sợ hại hắn ăn thiệt thòi, thế là tranh thủ thời gian xuất thủ, điều động tiên khí, ngưng tụ ra một đầu lộng lấy hư ảnh của mãnh hổ, nô ra lợi trảo, hướng đối phương đánh tới. Bành! Màu đen cương phong vỡ vụn, hóa thành từng mảnh tàn ảnh, dần dần tiêu tán. Đại trưởng lão bị Diệp Thiên Hùng đẩy lui. Diệp Phong thì bị Diệp Thiên Hùng ôm vào lòng, mang về đến đại điện phía trên, ở vào bảo vệ nghiêm mật phía dưới. Đường đường đại trưởng lão vậy mà đối hậu sinh vạn bối xuất thủ, thật là khiến người ta chơ chẽn. Diệp Thiên Hùng chính bản thân ngồi cao, phía sau lưng thẳng tắp như tấm thép, thần thái uy nghiêm, mắt hổ bên trong nhảy lên hai đoàn hỏa diễm, nghiêm nghị giận dữ mắng hổ. Lão phu thân là chấp pháp đường đại trưởng lão, có quyền quản giáo làm sảng làm bậy vạn bối. Diệp Huyền Cương lạnh lùng phản phúng, ngược lại là ngươi, thân là gia chủ, lại tung tử hành hung, mới thật sự là để cho người ta chơ chẽn. Mọi thứ cũng phải nói chứng cứ, ngươi nói con ta đùa giỡn tiểu nữ, nhưng không ai vật chứng chứng nhận, ta không có khả năng tin vào ngươi lời nói của một bên. Việc đã đến nước này, lại làm tranh luận đã là vô ích. Đại trưởng lão biết dao động không được Diệp Thiên Hùng giữ gìn ái tử quyết tâm, liền đem lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, ba ngày sau, chính là ta Diệp gia thế hệ tuổi trẻ mở mạch đại hội, đến lúc đó, nếu như Diệp Phong lại không có thể mở mạch, ta liền đại biểu chấp pháp đường, chấp hành gia pháp, đem cái này nghiệt xúc trục xuất Diệp gia, mặc kệ tự sinh tự diệt. Nói xong, đại trưởng lão sai người đặt lên Diệp Thanh Minh, tức giận không cam lòng rời đi. Xem ra Diệp Huyền Cương vẫn là tặc tâm bất tử a. Nhìn qua đại trưởng lão bóng lưng rời đi, Diệp Thiên Hùng cảm khái. Đã hắn nghĩ ra đầu, vậy liền giẫm nát đầu của hắn. Diệp Phong hai mắt như điện, trong mắt lóe lên lăng lệ phong mang. Vân Tiêu bên trong đám người nghe vậy, toàn bộ đột nhiên giật mình. Đây là một cái 16 tuổi thiếu niên nói ra sao? Thật sự là bá đạo, thật sự là cường thế. Diệp Thiên Hùng nhìn qua chính mình ái tử, có chút ghé mắt, lộ ra tán dương thần sắc. Thân là Diệp gia gia chủ chi tử, nên bá đạo như vậy cường thế. Ha ha ha, mặc dù con ta không có thể mở tích tiên mạch, nhưng là phần này khí phách, rất có vi phụ phong phạm. Diệp Thiên Hùng vỗ vỗ Diệp Phong bả vai, trong mắt tràn đầy coi trọng, nếu như ngươi có thể thu liễm tâm tính, không làm đùa giỡn thiếu nữ khinh bạc hoạt động, vậy thì càng tốt hơn. Phụ thân, chẳng lẽ ngươi thật cho là ta sẽ làm loại kia chuyện xấu xa? Chương 2, tha làm tề thiên thánh, không làm đấu chiến vật. Diệp Phong im lặng mắt trợn trắng. Ngạch. Diệp Thiên Hùng xấu hổ. Đông Thắng Thần Châu, rộng lớn mênh mông, giống như Ngạo Lai quốc dạng này quốc gia, giống như Hán Hải tinh các, phi thường nhỏ bé. Các tiên nhân trên phiến đại địa này phi thiên độ địa, không gì làm không được. Mà muốn thành tiên, nhất định phải mở tiên mạch. Chỉ có mở tiên mạch mới có thể hấp thu thiên địa linh khí, đặt vào tu hành đại đạo. Phải biết, không thành tiên, trung vi sâu kiến. Ta Diệp Thiên Hùng nhi tử, tuyệt không thể giống như sâu kiến đồng dạng bị người giẫm tại dưới chân. Diệp Thiên Hùng mang theo một lão giả tóc hoa râm, đi vào Diệp Phong bên ngoài. Thượng sư, con ta có thể hay không mở tiên mạch, liền dựa vào ngươi. Lão giả này đạo cốt tiên phong, có chút tự ngạo, chính là một nhị tinh luyện đan sư. Luyện đan sư, địa vị cao thượng, bị người kính trọng. Đã Diệp Phong không thể tự mình mở ra tiên mạch, như vậy Diệp Thiên Hùng liền bỏ ra nhiều tiền mời đến luyện đan sư, vì đó cưỡng ép khai mạch. Gây nên cưỡng ép khai mạch, có thể lý giải thành đốt cháy giai đoạn. Lão phu đan thuật thông thần, khai mạch vô số, lệnh tử sự tỉnh, túi tại ta trên thân. Nhị tinh luyện đan sư thần thái kiêu căng, trong ngôn ngữ hết sức tự phụ. Khuyển tử thể chất đặc thù, đan sư khai mạch thời điểm còn xin. Đằng sau cẩn thận hai chữ còn không có lối ra, Diệp Thiên Hùng liền bị nhị tinh luyện đan sư ngạnh sinh sinh đánh gãy. Diệp gia chủ, chẳng lẽ ngươi không tin thực lực của lão phu? Không dám, không dám. Đã như vậy, liền tại bên ngoài chờ lấy. Nhị tinh luyện đan sư quát lớn xong, hừ lạnh một tiếng, cất bước đi vào trong phòng. Diệp Thiên Hùng rất khó chịu, nhưng là vì Diệp Phong, cho dù khó chịu, hắn cũng chịu được. Phía trước 6 tên đan sư vì con ta khai mạch thời điểm, đều bị chấn nát tiên mạch, rơi vào trọng thương bỏ mình hạ tràng, hy vọng ngươi sẽ không giống bọn hắn đồng dạng. Bành! Trong phòng bộc phát tiếng vang, nhị tinh luyện đan sư kêu thảm một tiếng, theo nóc phòng bay ra ngoài, trùng điệp rơi trên mặt đất. Diệp Thiên Hùng chạy tới xem xét, tên này tự phụ đan sư đã khí tuyệt. Diệp ra một chỗ khác đại điện, một đạo hắc ảnh lách vào tới. Đại trưởng lão, Diệp Phong tiểu tử kia lại đánh chết một luyện đan sư. Cái kia đạo hắc ảnh hớn hở ra mặt, vụ trộm đến đây báo tin. Thật có chuyện này ư? Thiên chân vạn sát. Rất tốt. Diệp Huyền Cương khẽ mút cằm, âm hiểm cười nói, chỉ cần tiểu tử này không có cách nào mở ra tiên mạch, 3 ngày sau đó, ta liền có biện pháp thu dọn hắn. Diệp gia có tộc uy, phàm là chưa thể mở tiên mạch đệ tử, đều sẽ bị coi là hạ nhân tạp dịch, phân phối đến gia tộc sản nghiệp bên trong đi làm việc. Đối với Diệp Thiên Hùng tới nói, con trai độc nhất chưa thể tiến vào tu tiên đại đạo, liền sẽ đánh mất kế thừa vị trí gia chủ tư cách, đây là chí mạng. Thật không nghĩ tới Diệp Thiên Hùng đối với hắn phế vật kia nhi tử coi trọng như thế, chúng ta Vu Hám Diệp Phong đùa giỡn tiểu nhã, lao già kia vậy mà không chặt chẽ trừng phạt. Diệp Thanh Minh ngồi tại trên ghế nằm, toàn thân bao khỏa giống như là sắt ướp, hắn tức giận đến vung vẩy nằm đấm, nhưng lại bởi vì dùng sức quá lớn nguyên nhân rắc vết thương, đau đến thẳng niết miệng. Minh Nhi, liền để Diệp Phong tiểu tử kia lại làm 3 ngày thiếu chủ, khai mạch đại hội về sau, ta sẽ để cho hắn chật vật lăn ra Diệp gia. Đại trưởng lão thần sắc che lấp, như một đầu âm hiểm lão hồ ly, khóe miệng ngậm lấy cười lạnh. Trong phòng, một điểm đèn đuốc như đầu, ảm đạm, mờ nhạt. Diệp Phong mười ngón cắm vào trong đầu tóc, hai mắt tinh hồng, nổi giận muốn điên. Mỗi khi hắn muốn mở tiên mạch thời điểm, liền có một cỗ hùng hồn tiên nguyên quét sạch toàn thân, khiến cho hắn nhục thân kiên cố, từ đó không cách nào khai mạch. Mà trợ hắn khai mạch người cũng biết bị chấn động đến tại chỗ bỏ mình. Hắn mã lao tạc thiên, để cho ta xuyên qua tới chính là vì đùa nghịch ta sao? Ta thể nội rõ ràng tràn ngập tiên nguyên, vì sao luôn luôn không thể lái tích tiên mạch? Đã không thể tu hành, ta muốn cái này thân thể tàn phế làm gì dùng? Diệp Phong gào thét giận mắng, đè nén ở trong lòng phiền muộn triệt để bộc phát. Hắc hắc, Tiểu Hoa Nhi, tính tình rất lớn a. Tính cách này, ta lão tôn thích. Đột nhiên xuất hiện thanh âm nhường Diệp Phong đống nhiên cảnh giác, hai mắt như chỉ mừng, nhìn khắp bốn phía, cẩn thận tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Ai? Diệp Phong ngưng thần đề phòng, trầm giọng quát hỏi, song quyền nắm chặt, làm ra chiến đấu tư thế. Không sai không sai, gặp chuyện phản ứng nhanh nhẹn, có thể theo nổi giận bên trong kịp thời tỉnh táo lại, phần này tâm tính, phi thường lao đạo trầm ổn. Biểu dương thanh âm lần nữa truyền đến. Cùng lúc đó, Diệp Phong trên tay xưa cũ chiếc nhẫn, hiện lên hỏa hồng sắc quang trạch. Người tại trong giới chỉ. Diệp Phong ánh mắt sắc bén, bắt được kia sợi hồng mang. Càn khôn giới chính là ta lão tôn cư trú chỗ. Ngươi đến cùng là người phương nào? Vì sao tìm tới bản thiếu? Ta lão tôn là ai không trọng yếu, trọng yếu là ta rốt cuộc tìm được một bộ có thể tiếp nhận bản thánh tiên đồng thần thể. Trong giới chỉ truyền đến tùy ý thoải mái cười to. Tiểu Hoa Nhi, mấy năm qua này tùy quân ngươi, nếu như không phải hảo tâm của ngươi thu lưu, ta lão tôn đem không chỗ che thân. Thu lưu? Ta căn bản không biết ngươi là ai tốt ta. Ngươi không chỗ che thân cùng ta có cọng lông quan hệ. Về phần thu lưu, càng chưa nói tới. Diệp Phong sắc mặt âm hàn xuống tới, nghiêm nghị quát hỏi, ta chậm chạp không có cách nào mở ra tiên mạch, có phải hay không là ngươi dở trò quỷ? Bản thánh cũng là hành động bất đắc dĩ, Tiểu Ba Nhi còn xin thông cảm nhiều hơn, hắc hắc. Ta thao mẹ ngươi, thông cảm đại gia ngươi. Rốt cuộc tìm được không có cách nào mở ra tiên mạch nguyên nhân, Diệp Phong nổi trận lôi đình, điên cuồng muốn giết người. Dám thao ta lão mẫu? Nàng là tảng đá, ngươi thao động sao? Càn khôn giới bên trong hiện ra một cái mặt đen lại hư ảnh. Kia hư ảnh nửa người nửa khỉ, trợn trắng mắt, đối bạo nói tục Diệp Phong phi thường khó chịu. Chư thiên vạn giới, dám chửi mắng bản thánh, ngươi là khai thiên tích địa đầu một cái. Hư ảnh thần sắc dữ tợn. Bất quá xem ở ngươi có thể tiếp nhận bản thánh tiên đồng phân thượng, ta tha cho ngươi khỏi chết. Ai bảo ngươi thà ta bất tử? Mang theo ngươi càn khôn giới, cút nhanh lên. Diệp Phong lấy xuống chiếc nhẫn, trực tiếp văng ra ngoài. Thao, cái này nhỏ khốn nạn khó chơi a. Kia hư ảnh không nghĩ tới Diệp Phong so với hắn còn muốn kiệt nạo, tức giận tới mức giơ chân. Khốn nạn, biết ta lão tôn là ai chăng? Ngươi liền xem như thiên vương lão tử, ngăn cản ta tu hành, ta cũng muốn ân cần thăm hỏi ngươi tổ tông 18 đời. Chư thiên vạn giới, không sợ tiên, không sợ Phật, chỉ huy ước vạn yêu binh, chiến thiên đỉnh, nát lăng tiêu, phạt vô đạo, phá công xiềng, ta lão tôn cả đời đấu chiến, chỉ đang vì ngàn vạn sinh linh giết ra cái càn khôn sáng sủa tự tại này, ngươi vậy mà không biết ta. Cả đời đấu chiến. Diệp Phong ánh mắt đi lòng vòng, đột nhiên tỉnh ngộ, lắp bắp nói, ngươi là đấu chiến thắng Phật. Phật. Ha ha. Trên đời chỉ có Tề Thiên đại thánh, cũng không đấu chiến thánh Phật. Cần biết, tha làm Tề Thiên thánh, không làm đấu chiến Phật. Oanh. Câu nói này, đinh hai nhức óc, nhường Diệp Phong hai lộ thai mênh mình. Tốt một cái thả làm Tề Thiên thánh, không làm đấu chiến Phật. Diệp Phong đột nhiên ngẩng đầu, nhìn qua đối diện vị kia người mặc hoàng kim chiến giáp, phía sau phiêu đãng màu đỏ chót áo choàng hư ảnh, con ngươi nhăn co lại, nội tâm nhấc lên kinh thiên sóng biển. Ngươi lại là Tề Thiên đại thánh tôn ngộ không? Má ơi. Diệp Phong sắc mặt trắng xanh, phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Ta trước đó lại còn muốn thao người ta lắm mẫu. Ta trước đó lại còn muốn hỏi đợi người ta tổ tông 18 đời. Ta vậy mà tại đại thánh gia trước mặt tự xưng ta. Mẹ ruột liệt. Phù phù. Diệp Phong hai chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nếu như lúc này có hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn, Diệp Phong có thể ăn đánh. Đại thánh gia, tiểu tử có mắt không biết Thái Sơn, mạo phạm ngài, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, chớ cùng tiểu tử chấp nhận. Diệp Phong tại chỗ nhận sợ. Đối mặt đại thánh gia, không sợ cũng phải sợ nha. Đại thánh gia, ngài khát không khát có đói bụng không? Bằng không tiểu tử cho ngài đấm bóp chân xoa bóp bay. Diệp Phong mặt mũi tràn đầy cười làm lành, cho đại thánh đuốt mông ngựa. Tiểu tử ngươi thực biết hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đại thánh cười nói, lúc đầu ta lão tôn là dự định diệt đi ngươi, bất quá lại phát hiện ngươi lại là trong truyền thuyết hồng hoang thần thể, thế là liền lưu ngươi một mạng. Hồng hoang thần thể, nghe danh tự rất bá đạo a. Chỉ có hồng hoang thần thể mới có thể tiếp nhận bản thánh suốt đời thiên nguyên. Đại thánh nhìn chằm chằm Diệp Phong, ngẹo đầu nói, tiểu hoa nhi, ngươi mặc dù không có mở tiên mạch, nhưng lại thông qua được bản thánh khảo nghiệm, ta cái này suốt đời tu vi. Câu nói kế tiếp còn chưa nói xong. Phù phù. Diệp Phong không kịp chờ đợi quỳ xuống. Một ngày vi sư trung thân vi phụ, lại thánh ra, xin nhận tiểu tử bà bái. Phanh phanh phanh. Ba cái khấu đầu đập xong, Diệp Phong đứng dậy, liếm mặt cười, vươn tay ra. Làm gì? Đại thánh tử đối phương cười xấu xa trông được ra không có hảo ý đã ta đã bái sư, kim cô đồng, cân đầu vân, đại phẩm tu tiên quyết, 72 biến hết thể lấy ra. Thao. Ta lão tôn liền xem như ngươi cha ruột, cũng không cần dạng này bị ngươi hố đi. Đại thánh im lặng mắt trợn trắng, cảm giác chính mình thu cái mầm họa. Chương 03, thiên đạo lời thể, đại thánh truyền thừa. Tiểu Hoa Nhi, muốn đạt được bản thánh truyền thừa, cũng không có đơn giản như vậy, ngươi được ứng thể. Đại thánh híp mắt cười, đam mưu túc trí. Ứng cái gì thể? Từ đây cùng trời chiến, đấu với đất, đầy trời thần Phật đều là địch nhân của ngươi, cựu thiên thập địa đều là đối thủ của ngươi, đến lúc đó, ngươi đem thế gian đều là địch. Trừ phi ngươi giết sạch bọn hắn, dẹp yên tất cả bất công cùng công xiềng, nếu không, chư thiên vạn giới sẽ không còn ngươi chỗ dung thân. Tiểu Hoa Nhi, ngươi có dám ứng thể? Đại thánh thần sắc nghiêm túc, chăm chú nhìn Diệp Phong. Chiến tiên đỉnh, giết tiên Phật, thế gian đều là địch. Nam Mã, quá kích thích, ứng thể ứng thể. Diệp Phong ma quyền sát trưởng, không kịp chờ đợi. Đây là thiên đạo lời thề, không phải cho đùa, nếu như vi phạm, đem thân tử đạo tiêu, thần hồn câu diệt. Đại thánh lần nữa cảnh cáo, ta Diệp Phong nguyện cùng đại thánh kề vai chiến đấu, giết hết đầy trời thần phật, chu tận yêu ma quỷ quái, chiến ra cái càn khôn sáng sủa tự tại ngày, như làm trái này thể, thiên địa không dung. Diệp Phong nắm chặt nắm đấm, ngữ khí âm vang, xúc động ứng thể. Thể nội nhiệt huyết đang sôi trào, ngang dương đấu trí đang tiêu đốt. Ưng thuận thiên đạo lời thề, một cỗ dòng điện theo trong càn khôn giới tuôn ra, bay thẳng Diệp Phong thức hải. Đại phẩm tu tiên quyết, rộng lượng tin tức ngưng tụ thành một bộ tiên pháp, đạo ý giạt giảo, kim quang sáng chói. Cùng lúc đó, vàng bạc thần hồn năng lượng giống như là biển gầm tại thức hải bên trong bốc lên. Diệp Phong đầu não hoanh minh, phát ra ủ ủ tiếng vang. Đại thánh truyền thừa nhường Diệp Phong thoát thai hoàn cốt, tinh quang tỏa sáng. Giang giác, giang giác, thân thể bị xé nứt, mang cho Diệp Phong to lớn cảm giác đau đớn. Đại thánh đang trợ giúp Diệp Phong khai mạch, kiên cố thân thể bị ngạnh sinh sinh xé mở to lớn khoảng cách. Từng đầu tiên mạch tại thể nội mở, đến kỹ phía dưới, vậy mà đạt tới 9 đầu nhiều. 9 đầu tiên mạch như hán hải tinh hà, ầm ầm sóng dậy. Hồng hoang cửu tuyệt mạch, đây là hồng hoang cửu tuyệt mạch. Ta lão tôn không có nhìn lầm, chỉ có hồng hoang thần thể mới có thể mở trừ ra hồng hoang cửu tuyệt mạch, mà cũng chỉ có hồng hoang thần thể mới có thể tiếp nhận bản thánh suốt đời truyền thừa. Đại thánh thanh âm bởi vì kích động mà run rẩy, thậm chí có chút khàn giọng. Phải biết, đại thánh bản thể là hồng hoang thần viên, danh xưng vạn cổ đến nay chiến lược thứ nhất, lục thân cường hành độ, chỉ có hồng hoang thần thể có thể cùng sánh vai. Ta lão tôn giúp ngươi mở hồng hoang cửu tuyệt mạch, thu ngươi suốt đời truyền thừa, đây là ta may mắn sự tình, cũng là cơ duyên của ngươi. Có thể là bởi vì đem suốt đời tu vi toàn bộ chuyển cho Diệp Phong, đại thánh thần hồn mỏng manh, lộ ra phi thường suy yếu. Đại thánh gia ở trên, lần này ân tình, tiểu tử vĩnh thế không quên. Diệp Phong hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng đại thánh dập đầu. 500 năm trước, bản thánh kháng cự thiên đạo bất công, chỉ huy ước vạn yêu binh, giết tới thiên đỉnh, lại bị Như Lai dụng kế hãm hại, dẫn đến binh bại sắp thành, nhục thân bị nuốt, đánh vào ngũ hành thiên ngục. 3 năm sau, nếu là bản thánh không thể cứu ra nhục thân, sẽ hóa thành huyết thủy mù vàng, vĩnh viễn biến mất, đến lúc đó, ta cố này tàn hồn, cũng biết tan thành mây khói. Đại thánh đầy bụng thê lương, như một vị trải qua kiếp ba lão nhân, một mặt tang thương. Đại thánh gia yên tâm, 3 năm sau, ta Diệp Phong sẽ đích thân giết tới thiên đỉnh, xông vào ngũ hành thiên ngục, cứu ra ngài nhục thân, nếu như không thể thành công, ta nguyện cùng đại thánh gia cùng một chỗ, thân tử đạo tiêu. Diệp Phong ngữ khí âm vang, nói ra cứng rắn như sắt. Ta lão tôn quả nhiên không có nhìn lầm người. Đại thánh khỏe miệng mỉm cười nhìn qua thiếu niên ở trước mắt, vui mừng nói, ta chờ mong 3 năm sau Nam Thiên Môn, cùng ngươi cùng tiến lên diễn đại thánh trở về cho hay. Thương Hải Thành ở vào Ngạo Lai quốc đông nam, tiếp giáp Hoa Quả Sơn, phía đông là Đại Dương Mênh Mông đại hải. Thành nội có tam đại gia tộc, theo thứ tự là Diệp gia, Lâm gia, Hàn gia. Tại tam đại gia tộc phía trên còn có Âu Dương gia, cũng chính là thành chủ gia tộc. Đại trưởng lão Diệp Huyền Cương chính là bởi vì cùng thành chủ Âu Dương Long Quyền là nhi nữ thân gia, mới dám tại Diệp gia không kiêng nể gì cả, ngấp nghé vị trí gia chủ. Hai ngày này đến nay, Diệp Phong tiểu tử kia có cái gì động tĩnh? Đại trưởng lão hỏi. Từ khi hai ngày trước đánh chết người thứ bảy khai mạch đan sư, Diệp Phong liền chân không bước ra khỏi nhà, đem chính mình đóng lại. Diệp Thanh Minh cười lạnh. Hắn hẳn là đối với tu hành một đường tuyệt vọng rồi. Đại trưởng lão nói, ngày mai chính là ta Diệp gia cử hành khai mạch ngày đại hội, Minh Nhi, ngươi nhanh hành động, đi thành chủ phủ thông chi đại ca ngươi, nhường hắn chạy về Diệp gia thăm dự. Mặt khác, Lâm gia, Hàn gia cường giả cũng toàn bộ mời tới, ta muốn nhường Diệp Thiên Hùng tại tam đại gia tộc trước mặt mọi người xấu mặt, con của hắn không thể lái tích tiên mạch, ta nhìn hắn còn mặt mũi nào bá chiếm vị trí gia chủ. Đông Phương dâng lên luồng thứ nhất thần hy. Sương mù còn chưa tan đi, nhưng là Thương Hải Thành đã náo nhiệt lên. Lâm gia, Hàn gia cường giả, top 5 top 3, mặc đường phố lối đi nhỏ, hướng Diệp gia mà đi. Diệp gia, chứng tiên đài, người đông nghìn nghịt. Gia tộc trên vạn người tụ tập ở đây chỗ, chứng kiến khai mạch đại hội cử hành. Mọi người mau nhìn, đại trưởng lão đại nhi tử Diệp Thanh Lân chạy về. Đám người lần theo thanh âm nhao nhao nhìn lại. Bầu trời xa xăm, Diệp Thanh Lân người mặc tuyết ngân chiến giáp, cưới một đầu liệt diễm long mã, dẫm lên màu trắng đám mây, khí thế hùng hổ mà tới. Tại Diệp Thanh Lân sau lưng, đi theo từng chiếc chiến xa bằng đồng tàu. Trên chiến xa, thành chủ phụ tinh nhuệ vệ sĩ cầm trong tay chiến qua, thần thái uy vũ, quân dung cường thịnh. Chiến xa bằng đồng tàu ép qua trời cao, phát ra ù ù tiếng vang, tại thiên không lưu lại từng đạo màu trắng vân ngân. Diệp gia tộc nhân ồn ào náo động, nghị luận ầm ĩ Diệp Thanh Lân trên thân tràn ngập mãnh liệt chiến ý, người này kẻ đến không tiện a. Trước mấy ngày Diệp Phong trọng thương Diệp Thanh Minh, xem ra hắn là cho nhị đệ tới báo thủ. Danh xưng Diệp gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân Diệp Thanh Lân nếu như xuất thủ, Diệp Phong thua không nghi ngờ. Chương 04, Hồng Hoang Cựu Tuyệt Mạch tìm hiểu một chút. Lâm gia, Hàn gia tiên tu lần lượt ra trận, bọn hắn đến, lại gây nên một mảnh ồn ào. Lâm Hàn hai nhà người làm sao tới? Bọn hắn thế nhưng là chúng ta Diệp gia đối thủ một mất một còn. Nghe nói là đại trưởng lão mời tới. Đại trưởng lão dụng tâm thật sự là ác độc, nếu như Phong thiếu gia không thể mở ra tiên mạch, gia chủ của chúng ta coi như mất mặt quá mức rồi. Đại trưởng lão chính là cái này dụ ý, hắn muốn cho nhà chúng ta chủ tại mặt khác hai đại gia tộc trước mặt mũi mất hết, hắn tốt kế thừa vị trí gia chủ. Ai, nếu như Phong thiếu gia có thể mở ra tiên mạch, cũng sẽ không để gia chủ mất mặt như vậy. Trên quảng trường, người người nôn náo, rộn rộn ràng ràng. Nhưng là theo gia chủ Diệp Thiên Hùng đến, cả tòa quảng trường lập tức an tĩnh lại. Diệp Thiên Hùng sau lưng, đi theo một vị thon gầy thiếu niên. Mọi người thấy thiếu niên ánh mắt tràn ngập trào phúng, xem thường, khinh thường, lạnh lùng, miệt thị, thậm chí còn may mắn thay vui hoạn. Tại Diệp gia, Diệp Phong thân phận không ai bằng, nhưng là tại người đồng lứa trong mắt, hắn lại bởi vì không cách nào khai mạch tu hành, mà trở thành buồn cười lớn nhất. Chỗ thiếu hụt này, nhường những cái kia thân phận địa vị không kịp Diệp Phong người đồng lứa, tìm được bản thân an ủi cảm giác ưu việt. Nương theo lấy Diệp Thiên Hùng ngồi xuống, khai mạch đại hội chính thức bắt đầu. Cái thứ nhất leo lên chứng tiên đài là một thiếu nữ. Thiếu nữ này tuổi tác không lớn, nhưng lại hết sức xinh đẹp. Nàng làn da tuyết trắng, khuôn mặt tinh xảo, ngọc phong sung mãn, đẹp mông tròn trịa, hẹp dài con ngươi, tản ra mê ly cùng mị hoặc. Thiếu nữ có được cùng tuổi tác không tương xứng thành thục cùng dụ hoặc. Bởi vậy, nàng trèo lên một lần đài, lập tức dẫn tới từng đạo lửa nóng ánh mắt, khiến cho toàn trường sôi trào. Diệp Thanh Nhã, đại trưởng lão tiểu nữ, trước mấy ngày chính là nàng nói xấu Diệp Phong đùa giỡn chính mình, khiến cho Diệp Phong trở thành toàn tộc người tuổi trẻ công địch. Diệp Thanh Nhã đứng tại chứng tiên đài bên trên, đạt được tiếng hô càng cao, ngồi ở trong góc Diệp Phong liền càng lộ ra bị người ghen ghét. Chứng tiên đài trung ương, có một khối lấp lóe ngũ thải lưu ly quang trạch ngọc địa, khối ngọc này bia tên là Đo Tiên Địa. Diệp Thanh Nhã di chuyển thẳng tắp thon dài cặp đùi đẹp, đi vào Đo Tiên Địa trước. Tiên khí tràn ngập, lấp lóe thải sắc quang hoàn. Diệp Thanh Nhã điều động tiên mạch bên trong năng lượng, ngưng tụ tại sóng trường, trùng điểm khắc ở Đo Tiên trên tấm địa. Ngũ thải lưu ly ngọc địa chấn động mạnh một cái, sáu đầu tiên mạch rõ ràng hiện ra, như là sáu đầu tiên long, tại Đo Tiên trên tấm địa du tẩu. Mở ra sáu mạch, toàn trường sôi trào. Bực này thiên phú, tuyệt đối thuộc về đỉnh tiêm. Không chỉ có vóc người đẹp, còn thiên phú tuyệt hảo, nếu như làm lao bà của ta, cho dù chết cũng nguyện ý a. Diệp Thanh Nhã khẽ miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười hài lòng, chậm rãi thu hồi ngọc thủ. Thanh Nhã tiểu thư xin ngồi một lát. Chủ trì khai mạch đại hội Lam Vĩ lão giả đối mở ra sáu mạch Diệp Thanh Nhã phi thường khách khí, mời nàng đến bên cạnh ngồi xuống. Tiếp xuống, cho mời gia chủ chi tử, Phong thiếu gia lên đài. Áo lam trưởng lão vừa dứt lời, toàn trường vang lên đầy trời hư thanh. Một phế vật, chớ mẹ hắn đi ra mất mặt xấu hổ. Ngu đần nhanh lên cút đi, trực tiếp bỏ quyền đi. Chính mình có thể hay không mở ra tiên mạch, trong lòng không có điểm bức số sao, còn có trên mặt đài. Tại mọi người hư thanh cùng chửi mắng bên trong, Diệp Phong khí định thần nhàn, vững như bàn thạch, cất bước lên đài. Đều mẹ hắn câm miệng cho ta. Bản thiếu còn không có khảo thí, các ngươi mù ồn ào cọp lông. Diệp Phong đứng tại trên đài, ba khí giống to lập tức đem những cái kia tiếng chửi rủa áp chế xuống, đối được toàn trường lặng ngắt như tờ. Mặc dù vẫn có người khư phục, nhưng là tại Diệp Phong rất bá khí thế trước mặt, lại không dám lỗ mãng. Coi như Diệp Phong không thể mở ra tiên mạch, có thể cái kia cường hành nhục thân, cũng có thể đem rất nhiều mở ra tiên mạch tu sĩ đánh cho răng rơi đầy đất. Diệp Thanh Minh chính là ví dụ tốt nhất. Những này gây sự người, có tư cách gì chửi mắng Diệp Phong? Diệp Nguyên Cương, ngươi lão thất phu này, bản thiếu biết ngươi vì xem chúng ta phụ tử cho cười, phế đi không ít khổ tâm. Nhưng là, bản thiếu ở chỗ này mình xác nói cho ngươi, âm mưu của ngươi sẽ không được như ý. Đối xong những cái kia chửi mắng người, Diệp Phong lại đem đầu mâu chỉ hướng đại trưởng lão Diệp Huyền Cương. Ở trước mặt tất cả mọi người, bị một cái tuổi trẻ hậu sinh điên cuồng đối, Diệp Huyền Cương mặt mo nhất thời bặm mẹo, giống như một đóa dị dạng hoa cúc. Hôn trướng tiểu tử, dám khiêu khích ta phụ thân, cẩn thận chịu không nổi. Diệp Thanh Minh bao khỏa giống như là sắt ướp, nhảy dựng lên hướng về phía Diệp Phong hung hăng nói: "Xương cốt của ngươi có phải hay không lại ngứa? Trước mấy ngày không có đem ngươi đầu vặn xuống tới, thật sự là sai lầm." Diệp Phong lạnh lùng lườm Diệp Thanh Minh một chút, dọa đến đối phương liên tiếp lui về phía sau. "Tiểu tử thối, nếu như khảo thí xong tiên mạch về sau, ngươi còn có tư cách lưu tại Diệp gia, lại nói trả thù ta nhị ca sự tình đi." Diệp Thanh Nhã hai tay vẫn ôm trước ngực, ngữ khí băng hàn: "Tiểu lãng đệ tử, ngươi nói xấu bản thiếu sự tình, ta còn không có tính sổ với ngươi đâu, các loại khảo thí xong tiên mạch về sau, bản thiếu muốn cùng ngươi hảo hảo nói dóc nói dóc." Diệp Phong nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt lạnh lùng, giống như lão sói xám nhìn chằm chằm con cừu nhỏ. "Hừ, bản tiểu thư mở ra 6 mạch, là Diệp gia đỉnh cấp thiên chi tiêu tử, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể mở ra mấy mạch." Diệp Thanh Nhã niết lên mùi ngọc, ngồi lợi nhìn đối phương cho cười. "Phong thiếu gia, mời đi." Áo lam trưởng lão ngữ khí đạm mạc, cũng không coi trọng Diệp Phong. Không lọt vào mắt chung quanh trào phúng miệt thị ánh mắt, Diệp Phong cất bước đi hướng ngũ thải lưu ly ngọc địa. "Bành!" Diệp Phong duỗi ra hai tay, khắc ở ngọc trên tấm địa. Chỉ một thoáng, thần quang phun ra, tiên mang bay vụt. Một cỗ mênh mông tiên nguyên như dòng cuốn, quét sạch lái đi, chấn động mười mặt bát phương. Những cái kia trào phúng miệt thị Diệp Phong ánh mắt lập tức trở nên ngốc trệ, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin. Ngũ thải lưu ly ngọc trên tấm bia xuất hiện 9 đầu tiên mạch, càng là dẫn bạo toàn trường. "Bành!" 9 đầu tiên mạch xuất hiện một lát, ngũ thải lưu ly ngọc địa không thể thừa nhận xung kích, ầm vang vỡ nát. Giờ khắc này, toàn trường càng là yên tĩnh đáng sợ. Ngũ thải lưu ly ngọc địa vậy mà không thể thừa nhận Diệp Phong thể nội tiên mạch xung kích, hóa thành phấn vụn. "Hãi nhiên, quả thực hãi nhiên." Diệp Thiên Hùng đống nhiên đứng lên, bởi vì quá độ kích động nguyên nhân, chén trà trong tay đều bị nắm được vỡ nát, con ta vậy mà mở ra cửu mạch. "Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng." Đại trưởng lao giống như là bị đạp cái đuôi mèo, nghẹn ngào kêu to lên. Diệp Thanh Nhã sắc mặt tái nhợt, nàng khoảng cách Diệp Phong gần nhất, phi thường thấy rõ ràng ngũ thải lưu ly ngọc trên tấm bia sắc thực xuất hiện qua 9 đầu tiên mạch. Lâm gia, Hàn gia tiên tu từng cái hãi nhiên vô cùng, miệng há lớn đủ để tát hạ một quả trứng gà. Nếu như Diệp gia có người mở ra cửu mạch, đối mặt khác hai đại gia tộc cũng không phải cái gì chuyện tốt. Lúc đầu đám người muốn nhìn Diệp Phong cho cười, lại bị Diệp Phong rắn rắn chắc chắc bằng một bạt hai. Trên mặt đau rát, cửu mạch, thiếu chủ vậy mà mở ra 9 đầu tiên mạch, ta Diệp gia có người kế nghiệp. Kia cố hùng hồn tiên khí vậy mà đem đo tiên bia đánh trúng vỡ nát, bình thường cửu mạch chỉ sợ không có cái này uy lực. "Cái gì? Ngươi nói là Phong thiếu gia mở ra tiên mạch phẩm giai còn tại cửu mạch phía trên? Trong truyền thuyết chỉ có Càn Dương mạch cùng Long Linh mạch loại kia cấp bậc tiên mạch có thể đánh nát đo tiên địa." Càn Dương mạch, Long Linh mạch bị một bô lão nói ra miệng, lại lần nữa dẫn tới toàn trường xôn xao. Tại Càn Dương mạch cùng Long Linh mạch trước mặt, Diệp Thanh Nhã mở ra 6 mạch đơn giản chính là cả bã. Cho dù Diệp Thanh Lân mở ra Huyền Âm mạch cũng là phế phẩm bên trong phế phẩm. Trên quảng trường giống như sôi trào nước sôi, tiếng ồn ào chấn thiên. Rất nhiều Diệp gia trưởng lão đều cho rằng, bọn hắn thiếu chủ mở ra tuyệt bích chính là Càn Dương mạch hoặc là Long Linh mạch. Đây là cực phẩm tiên mạch, vạn người không được một. Một đám vô tri lão tầm mao, cái gì cầu thí Càn Dương mạch Long Linh mạch? Hồng Hoang Cửu Tuyệt mạch tìm hiểu một chút. Một cái thanh âm đột nhiên theo trong càn khôn giới truyền ra, vang vọng toàn trường. Hồng Hoang Cửu Tuyệt mạch. Cái này năm chữ giống như vạn quân lôi đỉnh. Nhường Càn Dương mạch cùng Long Linh mạch đạm đạm phai mờ. Cái thanh âm kia mắng chửi Diệp gia trưởng lão vì vô tri lão tầm mao, đơn giản bá đạo đến cực điểm. Mà lại đại thánh ở vào trong càn khôn giới, hắn nghe tựa như là Diệp Phong chính miệng nói, cái này phi thường trăm bước. Thường kia ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Phong. "Đại ca, ngươi dám mắng chúng ta đại trưởng lão vì lao tạp bao? Phần này quyết đoán cùng dũng khí, ta phục." Chương 05, bung ra kia nữ thần. Có lẽ tam đại gia tộc người trẻ tuổi không biết Hồng Hoang Cựu Tuyệt mạch ẩn chứa cỡ nào năng lượng, nhưng là những cái kia sống mấy trăm năm bô lão lại là đầu váng mắt hoa, bị cả kinh khỏe mắt chực nhảy. Đến mức bọn hắn liền Diệp Phong mắng chửi bọn hắn vì vô tri lão tạp bao việc này đều cho không để ý đến. Hồng Hoang Cựu Tuyệt mạch, 500 năm, không nghĩ tới lại tái hiện nhân gian. Trong truyền thuyết, 500 năm trước Tề Thiên Đại Thánh có chính là Hồng Hoang Cựu Tuyệt mạch. Đại Thánh dựa vào Hồng Hoang Cựu Tuyệt mạch quật khởi, chỉ huy ước vạn yêu binh, giết tới thiên đỉnh, trận chiến kia, thế nhưng là đánh cho tinh hà vỡ vụn, thưa không tịch gì ta. Nếu như chúng ta thiếu chủ có được Hồng Hoang Cựu Tuyệt mạch, chẳng phải là sẽ đạt tới cùng Tề Thiên Đại Thánh đồng dạng độ cao? từ Hồng Hoang Cửu Tuyệt Mạch đưa tới chấn kinh như là kinh đảo hải lãng, quét sạch cả tòa quảng trường. Lúc trước chế giễu, khinh bị Diệp Phong người trẻ tuổi, bây giờ kính ý nhìn xem cái trước, như là ngưỡng vọng thần minh. Đại trưởng lão mặt tâm trầm, một bụng lửa giận. Lúc đầu, hắn muốn cầm Diệp Phong không cách nào khai mạch nói sự tình, thế nhưng là bây giờ, cái sau vậy mà mở ra Hồng Hoang Cửu Tuyệt Mạch, nhường kế hoạch của hắn triệt để phá sản. Diệp gia vị trí gia chủ, càng là không cần nghĩ. Mọi người không nên bị Diệp Phong cho lừa bịp, cái gì Hồng Hoang Cửu Tuyệt Mạch, tất cả đều là một phái hồ ngôn. Diệp Thanh Minh nhảy dựng lên kêu gào, đây chẳng qua là Diệp Phong sử dụng chướng nhãn pháp. Ta cũng cho rằng như vậy, dù sao Hồng Hoang Cửu Tuyệt Mạch thực sự quá kinh khủng. Diệp Phong tiểu tử này tính là thứ gì, làm sao có thể cùng đại thánh gia đánh đồng? Một chút thanh âm nghi ngờ đứt quãng vang lên, những người tuổi trẻ này tất cả đều là đại trưởng lão một mạch, đang cực lực hướng Diệp Phong trên thân dội nước bẩn, đảo loạn nghe nhìn. Các ngươi những này nhỏ tạp gia đã không tin bản thiếu, vậy liền mời lên đài tới đi, nhìn xem ta cái này mới mở ra Hồng Hoang Cửu Tuyệt Mạch có thể hay không đem các ngươi đánh đến tàn phế chết. Diệp Phong bá đạo tuyệt luân, trực tiếp hướng những cái kia chất vấn người phát ra khiêu chiến. Dựa theo tộc quy, khai mạch trên đại hội cho phép lẫn nhau khiêu chiến, đồng thời sinh tử các gan thiên mệnh. Nhìn thấy Diệp Phong phát ra khiêu chiến, những cái kia chất vấn người nhất thời phạm sợ, làm lên rùa đen rút đầu, không dám ứng chiến. Thật mẹ nó không có tiền đồ. Diệp Phong khinh bị nhà rãnh. Tiểu tử đuối, đừng muốn cản rỡ, nhường bản tiểu thư đi thử một chút ngươi Hồng Hoang Cửu Tuyệt Mạch chất lượng. Diệp Thanh Nhã đứng dậy, ánh mắt mang theo lăng lệ áp bách, chậm rãi đi tới. Trung thực nói, tính cách tự phụ Diệp Thanh Nhã cũng không tin tưởng Diệp Phong mở ra Hồng Hoang Cửu Tuyệt Mạch. Bởi vậy, nàng mới trước mặt mọi người hướng Diệp Phong phát ra khiêu chiến, lấy thử thật giả. Diệp Thanh Nhã duyên dáng yêu kiều, da thịt như dương chi bạch ngọc, xuất trần khí chất phảng phất tiên giáng trần, hấp dẫn lấy rất nhiều tuổi trẻ giống được ra xúc lựa nóng ánh mắt. Tiểu lãng đệ tử. Diệp Phong mới mở miệng, liền nhường rất nhiều người theo đuổi sạm mặt lại, đã ngươi muốn dê vào miệng quặng, bản thiếu liền hảo hảo an bài cho ngươi an bài. Diệp Phong nhếch miệng lên, lộ ra cười xấu xa. Hắn đối Diệp Thanh Nhã xưng hô, nhường rất nhiều giống được ra xúc không vừa lòng. Dám đối bản tiểu thư ngả ngớn vô lễ, ta sẽ để cho ngươi trả giá đắt. Diệp Thanh Nhã khẽ kêu một tiếng, toàn thân quang mang nở rộ, như một cái khai bình công tước, phóng thích lục đạo kiếm mang màu xanh, đâm xuyên hư không. Kia lục đạo kiếm mang, từ lục đạo tiên khí biến thành, ngưng tụ sắc bén tiên uy, vừa cắt kim đoạn ngọc, cắt đứt thương khung. Cửu mạch mở, thiên nguyên hiện, dốc hết sức phá và pháp. Diệp Phong quát lên một tiếng lớn, như tình tiên kinh lôi. Chín đầu tiên mạch phun ra tiên quang, như là chín đầu kim long, theo Diệp Phong thể nội gào thét mà ra, ngưng tụ thành một tòa tương tự núi lớn năm đấm, kim quang sáng chói, so nắng gắt còn muốn hưng hực. Oanh! Kim sắc cự quyền oanh kích ra đi, lục đạo kiếm mang màu xanh bị tối khô lạc hủ chấn vỡ. Diệp Thanh Nhã trên người tiên quang bị áp chế, kêu thảm một tiếng, chật vật hướng chứng tiên đài bên ngoài bay đi. Đám người quá sợ hãi. Diệp Phong chỉ dùng một chiêu, liền đánh bại Thiên Chi tiểu nữ. Bá! Một đạo huyễn ảnh nhanh đến cực hạn. Diệp Phong dưới chân dẫm lên đám mây, bay vụt tới, nắm ở Diệp Thanh Nhã eo thon. Vậy lên mông đầy đặn có co giãn, xúc cảm không tệ. Bản thiếu nói muốn cho ngươi an bài thật kỹ an bài, liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Diệp Phong đem Diệp Thanh Nhã mang về chứng tiên đài, bàn tay ở người phía sau phong trên mông bóp một cái, nhất thời dẫn tới toàn trường kinh hô. Ngoa tạo! Diệp gia Thiên Chi tiêu nữ vậy mà thật bị Diệp Phong đùa giỡn. Khốn nạn, ta muốn liều mạng với ngươi. Trong lòng ta nữ thần lại bị tiết độc. Vung ra kia nữ thần. Đông đảo người theo đuổi tiếng kêu than dậy khắp trời đất, tức giận muốn điên, trong lòng gầm thét một vạn con dế quổng. Nữ nhi bị đương chúng đùa giỡn, đại trưởng lão sắc mặt phi thường khó coi, tựa như hoa cúc bên trên lớn bệnh trĩ, vo thành một nắm. Lúc trước vu hám Diệp Phong, đại trưởng lão bây giờ mới biết cái gì gọi là như ngươi mong muốn. Tiểu tử thối, ta muốn đem tay của ngươi cho chặt xuống. Diệp Thanh Nhã thẹn quá hóa giận, rút ra màu xanh bảo kiếm, một bộ liều mạng tư thế. Hướng Diệp Phong đâm tới, kiếm quang như hồng, thanh mang hừng hực, chứng tiên đài ở trên đều là màu xanh kiếm ảnh. Diệp Thanh Nhã thế công như thủy triều, nhưng là Diệp Phong lại bất động như núi. Khen. Diệp Phong rỗi ra hai ngón tay, kẹp lấy màu xanh bảo kiếm, tựa như kẹp lấy thanh xà bảy tấc, nhường cái sau không cách nào động đậy. Hắn nâng lên một cước, trung điệp đá vào Diệp Thanh Nhã trên bụng, cái sau kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp quẳng bay ra ngoài. Đừng tưởng rằng dung mạo xinh đẹp, bản thiếu cũng không dám đánh ngươi. Người khác coi ngươi là nữ thần, nhưng ở trong mắt ta, ngươi cầu thí không phải. Diệp Phong ngạo nghễ mà đứng, đạm mạc nhìn qua Diệp Thanh Nhã. Lạnh lùng hừ nói, Diệp Thanh Nhã phía sau lưng chạm đất, ngã chồng vó, chật vật như chó, đâu còn có một chút nữ thần hình dáng. Rất nhiều người theo đuổi che ngực, vạn phần đau lòng. Trong lòng nữ thần bị đánh cho tê người, đây là cỡ nào đau linh ngộ. Đại ca, ngươi cũng quá hung ác á. Trước đùa giỡn người ta, lại là thủ tối hoa, nào có ngươi làm như vậy. Rất nhiều người vì nữ thần minh bất bình, nhưng là bọn hắn cũng không dám động thủ. Bởi vì Diệp Phong thực sự quá biến thái, mở ra sáu mạch nữ thần đều không phải là hắn một chiêu chi hợp, nếu như những người khác đi lên, vài phút bị đánh thành đầu heo. Hô. Một ô nóng bỏng khí lãng đập vào mặt. Diệp Thanh Lân không chế liệt diễm chiến mã xông lên chứng tiên đài, hắn người mặc ngân nón trụ ngân giáp, cầm trong tay bạch kim chiến qua, huy mang hừng hực, thật là không bị phong. Tiểu muội, ngươi lui xuống trước đi, chuyện nơi đây giao cho ta. Diệp Thanh Lân mở miệng, uy danh như sấm, mang theo quần quần áp bách. Đại ca, cái này khốn nạn như thế lớn ta, ngươi nhất định không muốn khinh suất tha thứ hắn. Diệp Thanh Nhã bị người dìu lên, bi vẫn kêu gào. Nàng trở lại trận doanh, vẫn xấu hổ không thôi. Khai mạch đại hội đến đây bỏ dở, ai cũng không cho phép làm loạn. Diệp Thiên Hùng nhìn thấy Diệp Thanh Lân trong mắt lấp lóe mãnh liệt sát ý, lo lắng ái tử gặp bất trắc, lúc này đứng dậy, lớn tiếng quát, "Dừng! Gia chủ, ngươi là đang đùa ta sao?" Diệp Thanh Lân cười lạnh, "Chẳng lẽ chỉ cho phép con của ngươi đả thương người, không cho phép ta lấy lại công đạo. Khai mạch trên đại hội thế hệ tuổi trẻ luật bàn, bất kỳ người nào đều không có quyền lực bỏ dở, cho dù hắn là Diệp gia gia chủ cũng không được. Đại trưởng lão khí thế hùng hổ, cùng Diệp Thiên Hùng đối chọi gay gắt. Diệp Thanh Nhã bị thiệt lớn, đại trưởng lão cùng Diệp Thanh Lân tuyệt không nguyện như vậy từ bỏ ý đồ. Tất cả mọi người đã nhìn ra, đại trưởng lão phải thừa dịp cơ hội này, diệt trừ mở ra Hồng Hoàng Cựu Tuyệt Mạch Diệp Phong, chấm dứt hậu hoạn. Chỉ cần mục đích này đạt tới, Diệp gia vị trí gia chủ đem dễ như trở bàn tay. Phụ thân, ngươi yên tâm, ta đã sớm nói, đại trưởng lão một mạch có người muốn nghĩ ra đầu, ta liền giẫm bạo đầu của bọn hắn. Mặc kệ là già ra mặt hay là nhỏ khiêu khích, ta đều noi theo giẫm cung lầm. Diệp Phong hướng Diệp Thiên Hùng truyền âm, nghiêm nghị không sợ. Cơn gió, kia Diệp Thanh Lân tu vi đã đạt tới cửu giai nhân tiên cấp độ, bây giờ ngươi vừa mở ra tiên mạch, làm sao có thể là đối thủ của hắn? Diệp Thiên Hùng bạn phần lo lắng. Nếu như Hồng Hoang Cựu Tuyệt Mạch liền điểm ấy vượt cấp mà chiến thực lực đều không có, còn thế nào được xưng tụng là tuyệt phẩm tiên mạch? Diệp Phong nhường Diệp Thiên Hùng yên lòng. Con của hắn thế nhưng là Hồng Hoang Cựu Tuyệt Mạch mở ra người. Nếu như Hồng Hoang thần thể mở vô song, ai có thể cản? Chương 06, tuổi trẻ khinh cuồng làm hăng hái, mệnh ta do ta không do trời. Tiểu tử thúi, đã ngươi ứng chiến, vậy liền trong tay ta vẫn là đi. Diệp Thanh Lân hai mắt tinh hồng, trở nên khát máu. Liệt diễm chiến mã gào thét, to bằng cái bát tô gót sắt di chuyển, giẫm nát hư không, giống như một trái cầu lửa lớn, chạy như bay đến. Nhiệt lãng cuồn cuộn, đại địa run rẩy. Bá, bạch kim chiến qua xé rách hư không, như một đạo màu trắng trường hồng, đâm thẳng Diệp Phong lực. Diệp Phong điều động Hồng Hoang Cựu Tuyệt Mạch, chín đầu tiên mạch theo thể nội xông ra, giống như chín đầu kim sắc cự long, quét thiên địa. Cuồn trào hồng hoang khí tức lấy Diệp Phong làm tâm điểm, hình thành kinh thiên ba lãng, quét sạch lái đi. Trên quảng trường đám người vạn phần rung động, bị hồng hoang khí tức áp chế không thở nổi. Bọn hắn giống như tại trong biển rộng phiêu diêu, chập trùng không chừng. Chứng tiên đài bên trên, Diệp Phong đối cứng Diệp Thanh Lân, hai người giao thủ, bộc phát ra hoành thiên tiếng vang, ác chiến liên tục. Lúc đầu, đám người coi là Diệp Thanh Lân lấy cửu giai nhân tiên tu vi, hội nghiền ép Diệp Phong. Thế nhưng là không nghĩ tới, hai người đánh đến rung chuyển trời đất, vậy mà lực lượng ngang nhau. Hồng Hoang Cựu Tuyệt Mạch mở ra người quả nhiên ghê gớm. Đại trưởng lão tâm kinh đẳng hàn, nhất định không thể để cho Diệp Phong trưởng thành, nếu không, cha con chúng ta đem vĩnh viễn không ngày nổi danh. Diệp Thanh Lân huy động bạch kim chiến qua, liên tục đâm về Diệp Phong yếu hại. Đây là chí mạng sát chiêu, mỗi một lần oanh đâm đều đem hư không xé nát. Rầm rầm rầm, từng cái năm đấm vàng bị Diệp Phong oanh ra, cùng bạch kim chiến qua cứng đối cứng. Kim quang bắn ra bốn phía, phát ra kim thiết va chạm thanh âm, hư không bị đánh nứt, lộ ra giống mạng nhện vết rách. Liệt diễm chiến mã cao lớn uy mãnh, Diệp Phong cùng nó so sánh, giống như người bình thường chi tại tự tượng. Liệt diễm chiến mã nâng lên to bằng cái bát tô gót sắt, đống nhiên đặt xuống, đem đại địa dẫm nứt, bộc phát tiếng vang, đá vụn bay vụn. Diệp Phong tại gót sắt xuống tranh trái tránh phải, hiện tượng hoàn sinh. Từng đạo khẩn trương ánh mắt nhìn qua chứng tiên đài bên trên chiến cuộc, rất nhiều người đều lo lắng Diệp Phong sẽ bị dâm thành thịt nát. Diệp Thanh Lân thực sự rất hèn hạ, lấy lớn hiếp nhỏ thì cũng thôi đi, còn bận dụng tọa kỵ cùng chiến binh, Diệp Phong thế nhưng là tay không tấc sắt à. Thật sự là không muốn mặt. Có người vì Diệp Phong minh bất bình. Đương nhiên, cũng không ít người ngóng trông Diệp Phong chết sớm. Dù sao, Hồng Hoang Cựu Tuyệt Mạch mở ra người một khi trưởng thành, đối bọn hắn tới nói chính là tai nạn. Tiểu tử túi, ngươi không phải là đối thủ của ta, vẫn lạc tại trong tay của ta, đã là ngươi số mệnh, cũng là thiên ý. Khắc khắc, ngày muốn ngươi vong, ngươi chỗ này dám không vong. Diệp Thanh Lân ngồi tại liệt diễm trên chiến mã, giữ tợn cười lạnh. Bản thiếu mở ra Hồng Hoang Cựu Tuyệt Mạch, che lại thánh truyền thừa, ngày như vong ta, ta liền diệt tiên. Diệp Phong chiến ý mênh mông gầm thét. Sắp chết đến nơi, còn như thế vô tri, thật sự là tuổi trẻ khinh cuồng. Ngươi đối tuổi trẻ khinh cuồng rất có thành kiến a. Diệp Phong toàn thân kim quang, phản phất giống như thiên thần hạ phàm. Diệp Thanh Lân, bản thiếu tặng ngươi một câu lời nói, tuổi trẻ khinh cuồng làm hăng hái, mệnh ta do ta không do trời. Về phần ngươi cái gọi là trời muốn giết ta, toàn hắn mã gặp quỷ đi thôi. Vâng. Toàn trường sôi trào. Câu kia tuổi trẻ khinh cuồng làm hăng hái, mệnh ta do ta không do trời kinh thiên ngữ điệu, trực tiếp dẫn bạo toàn trường, châm lửa rất nhiều người trẻ tuổi tịch diệt nhiệt huyết. Tốt một cái tuổi trẻ khinh cuồng làm hăng hái, mệnh ta do ta không do trời. Phong Nhi, vi phụ vì ngươi kiêu ngạo. Diệp Thiên Hùng kích động đống nhiên đứng lên, vì ái tử trợ uy. Hơn 10 năm qua, không cách nào mở ra tiên mạch Diệp Phong bị bao nhiêu hiểu lầm cùng bị khuất. Trong lòng của hắn phẫn uất, vô hạn bi thống thời điểm, chính là bởi vì câu nói này khích lệ, mới đi đến bây giờ đi. Thiên địa linh khí điên cuồng dốc tuôn, bị Hồng Hoang Cựu Tuyệt Mạch hấp thu. Diệp Phong phóng lên tận trời, cánh tay phải bạch ra một đạo kim sắc quang hồ, ở bang đánh ra một quyền. Như núi lớn kim sắc quyền ảnh nhận chứa Hồng Hoang Cựu Tuyệt Mạch hấp thu tới thiên địa linh khí, đem liệt diễm chiến mã đầu lâu đánh nổ, trực tiếp đem thân thể cao lớn đánh bay ra ngoài. Chứng tiên đài bên trên như là phát sinh kim sắc phong bạo, liệt diễm chiến mã thi thể trở đi Diệp Thanh Lân trên sàn nhà trượt rất xa mới dừng lại. Diệp Thanh Lân tóc thai bù xù, chật vật như chó, không còn kêu gào vẫn lạc Diệp Phong lúc siêu nhiên cùng phách lối, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng e ngại. Gia hòa này, sợ. Diệp Thanh Lân, hết thể đều kết thúc. Bị ta Diệp Phong đánh bại, là vinh hạnh của ngươi. Chín đầu tiên mạch, theo Diệp Phong thể nội gào thét mà ra, như là chín đầu cự hình kim long, hào quang rực rỡ, bá đạo tuyệt luân. Hồng Hoang Cựu Tuyệt Mạch, mang theo Hồng Hoang khí tức, muốn đem Diệp Thanh Lân xoắn nát, nhường triệt để mất mạng. Dừng tay. Bản trưởng lão đề nghị bỏ dở khai mạch đại hội. Bá một tiếng, đại trưởng lão xông lên chứng tiên đài, đem Diệp Thanh Lân cứu đi. Thấy cảnh này, rất nhiều người giơ chân mắng to. Lão bất tử, lúc trước thế nhưng là ngươi la hét bất luận kẻ nào đều không có quyền bỏ dở khai mạch đại hội. Thật hắn a không muốn mặt, rời lên tảng đá nện chân của mình. Lão giả, ngươi cũng không nghĩ tới con trai bảo bối của ngươi sẽ bị Phong Ca đánh bại a. Hồng Hoang thần thể mở vô song, quả nhiên không ai cản nổi. Không chỉ có Diệp Thanh Lân sợ, liền làm lão tử đại trưởng lão đồng dạng sợ thành chó. Thiếu chủ, ngươi mở ra cửu mạch, ta Diệp gia chắc chắn bởi vì ngươi mà quật khởi, thưởng thụ vô thượng vinh quang. Đại trưởng lão khẩu Phật tâm xả, thổi phồng Diệp Phong. Hắn mã, gặp qua không muốn mặt chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Đã nói xong không chết không thôi đâu. Nhanh như vậy liền nhận sợ rồi. Tiết tháo đâu? Gan chó đâu? Đều bị đập vỡ. Rất nhiều người không lời. Lão thất phu, đừng tưởng rằng ngươi nhận sợ, bản thiếu liền sẽ buông tha ngươi. Diệp Phong cũng không cảm kích, hắn lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn. Tiểu tử thối, ngươi muốn làm gì? Đại trưởng lão sắc mặt âm trầm. Tức đoạt ngươi chấp pháp đường trưởng lão chi vị, trục xuất Diệp gia. Diệp Phong vung tay lên, bá khí tuyệt luân. Nghe nói như thế, đại trưởng lão Diệp Huyền Cương ánh mắt nhất thời sắc bén. Ha ha, chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ đem ta trục xuất Diệp gia? Đại trưởng lão cười lạnh, lý do đâu? Cấu kết ngoại địch, tổn hại ta Diệp gia lợi ích, cái này chính là lớn nhất lý do. Tiểu Hoa Nhi, không thể nói lung tung được, mọi thứ phải để ý chứng cứ. Muốn chứng cứ thật sao? Diệp Phong cười lạnh, ngón tay như kiếm phong, đột nhiên chỉ hướng Lâm gia cùng Hàn gia cường giả, bọn hắn chính là ngươi cấu kết ngoại địch bằng chứng. Hơn bạn đạo ánh mắt, hướng Diệp Phong chỉ vào địa phương nhìn lại. Nơi đó ngồi, thình lình chính là Lâm Hàn hai nhà tiên tu. Hoa. Quảng trường sôi trào lên. Đám người nghị luận ầm ĩ. Chúng ta Diệp gia cùng Lâm gia, Hàn gia từ trước đến nay không hợp nhau, bọn hắn làm sao lại đến tham gia khai mạch đại hội? Một cái đường đường chấp pháp đường trưởng lão, vậy mà mời đối địch gia tộc đến đây chúng ta Diệp gia, không phải cấu kết ngoại địch là cái gì? Thiếu chủ nói không sai, chỉ bằng đầu này cũng đủ để tước đoạt Diệp Huyền Cương chấp pháp đường trưởng lão chức vị, đem hắn trục xuất Diệp gia. Hơn bạn tên Diệp gia tộc nhân lòng đầy căm phẫn. Vị trưởng lão sở tác sở vi cảm thấy chơ chẽn. Diệp Huyền Cương luống cuống. Chương 7, quên nguồn quên gốc, đồ vô sỉ. Diệp Phong, chẳng lẽ ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Thụ thương Diệp Thanh Lân che ngực gầm thét, uy hiếp nói, đừng quên đằng sau ta đứng đấy thế nhưng là thành chủ gia tộc Âu Dương gia. Thân là thành chủ gia tộc phó mã, Diệp Thanh Lân chuyển ra Âu Dương gia đến cho chính mình chỗ dựa. Diệp Thanh Lân, ngươi nếu là không xách Âu Dương gia, bản thiếu còn không muốn bắt ngươi thân phận tới nói sự tình. Đã ngươi để, bản thiếu liền cho ngươi cũng tốt an bài xong an bài. Ngươi thân là Diệp gia chấp pháp đường đại trưởng lão trưởng tử, vậy mà chủ động đầu nhập vào Âu Dương gia, lấy ở rể làm đinh, thật sự là quên nguồn quên gốc vô sỉ hạng người. Ta Diệp gia tân tân khổ khổ bồi dưỡng ngươi trưởng thành, vì ngươi cung cấp vô số tài nguyên tu luyện, chẳng lẽ chính là vì nhường ngươi đến Âu Dương gia ở rể, làm thành chủ gia tộc chó săn sao? Hôm nay ngươi trở về ta Diệp gia tham gia khai mạch đại hội, lại mang theo Âu Dương gia tộc vệ binh, khống chế Âu Dương gia tộc chiến xa bằng đồng tàu, đưa Âu Dương gia tộc chiến kỳ, đến tộc nhân mình tới trước mặt Diêu Võ Dương Oai, ngươi đến cùng mấy cái ý tứ? Chẳng lẽ là lấn ta Diệp gia không người sao? Giống như ngươi bực này quên nguồn quên gốc, bán chủ cầu vinh vô sỉ hạng người, thật sự là không xứng làm ta Diệp gia tử tôn. Diệp Phong giọng giận, miệng chu lưỡi phạt, đem Diệp Thanh Lân răn dạy tự ti mà cảm, hận không thể tìm hang chuột chui vào. Cái này một trận ăn bài, thật làm cho Diệp Thanh Lân không mặt mũi gặp người a. Thiếu chủ nói không sai, đại trưởng lão phụ tử, tưởng là ta Diệp gia tộc nhân, nhất định phải đem bọn hắn trục xuất Diệp gia. Bọn hắn chính là con sâu làm dầu nồi canh. Diệp Phong nghiêm khắc răn dạy xong, lập tức đạt được rất nhiều tộc nhân hưởng ứng, nhao nhao gia nhập vào lên án đại trưởng lão phụ tử trong hàng ngũ. Có thể nói, vừa mới Diệp Phong kia lời nói đến rất nhiều Diệp gia tộc nhân tâm khảm bên trong. Giống như Diệp Thanh Lân bực này ở rể chi đồ, liền lao tổ tông cũng không cần, có tư cách gì đánh lấy Âu Dương gia cờ hiệu đến tộc nhân mình trước mặt Diêu Võ Dương Ai? Diệp Phong lên án mạnh mẽ Diệp Thanh Lân, nhường rất nhiều tộc nhân kêu to thống khoái. Làm tốt lắm. Hơn bạn tên tộc nhân, tập thể lên án, muốn đem đại trưởng lão phụ tử trục xuất Diệp gia. Đại trưởng lão trên mặt nhịn không được rồi. Hắn không nghĩ tới, vốn là chèn ép Diệp Phong khai mạch đại hội, vậy mà lại đảo ngược đến loại tình trạng này. Không những không thể đạt được vị trí gia chủ, đem Diệp Phong trục xuất Diệp gia, chính mình ngược lại thành cái kia bị ra sức đánh chó rơi xuống nước, muốn bị đuổi ra Diệp gia. Lâm Hàn hai nhà bằng hữu, là thời điểm độc thủ. Lão phu xin các ngươi đến, cũng không phải để các ngươi ngồi xem trò vui. Chỉ cần đánh giết Diệp Thiên Hùng cùng Diệp Phong phụ tử, giúp ta leo lên vị trí gia chủ, chúng ta Diệp gia tại Thương Hải thành một nửa sản nghiệp, đều là các ngươi. Đại trưởng lão chó cùng rất dậu, trực tiếp kéo xuống ngụy trang, cùng Lâm Hàn hai nhà cường giả cùng mở ruộng, cấu kết với nhau làm việc xấu. Ha ha, Huyền Cương huynh chuyện này là thật. Đương nhiên, Diệp Phong tiểu tử kia mệnh, chúng ta thu. Ba ba ba. Lâm Hàn hai nhà trong trận doanh, năm sáu đạo quang màu chói mắt thân ảnh nổ bắn ra mà ra, đồng loạt hướng Diệp Phong đánh tới. Hồng Hoang cửu tuyệt mạch mở ra người, tuyệt không thể trưởng thành. Tiểu tử thối, vẫn là đi. Sáu tiên điệu tiên đỉnh phong cường giả liên tục tế ra mạnh nhất tiên pháp, hư không chấn động, kinh động bát phương. Lao Tam Bao, các ngươi thật sự là liền mặt cũng không cần. Nhìn thấy sáu tên sống hơn 200 năm lão hổ ly liên thủ đối phó chính mình mười mấy tuổi con trai độc nhất, Diệp Thiên Hùng chửi ầm lên. Hơn bạn tên Diệp gia tộc nhân nhiều tiếng hô kinh ngạc. Hoàng Bét, thiếu chủ phải ăn thiệt thòi. Sáu tiên điệu tiên cường giả tối đỉnh liên thủ, thiếu chủ tuyệt đối không thể thừa nhận công kích như vậy. Hồng Hoang cửu tuyệt mạch mở ra người chẳng lẽ liền muốn vẫn là sao? Diệp Thiên Hùng cùng 7-8 tên Diệp gia thái thượng trưởng lão đội vàng xuất thủ, muốn ngăn cản kia 6 tên điệu tiên cường giả. Nhưng là, hết thảy đều đã quá muộn. Diệp Phong vẫn lạc cơ hồ đã thành kết cục đã định. Rất nhiều người nhắm mắt lại, không dám nhìn Hồng Hoang thần thể vẫn lạc một màn kia. Oanh! Một đạo nổ rung trời, theo Diệp Phong thể nội truyền ra, nổ liệt thiên địa. Thức hải bên trong, cương hoành thần hồn mãnh liệt mà ra, ngưng tụ ra một tôn cao tới trên trăm trượng hồng hoang thần viên, đứng sừng sững thiên địa. Thần viên hư ảnh cùng Diệp Phong nhục thân trung điệp, tương tự núi lớn, nguy nga bằng bạc, phát ra kinh khủng thần hồn ba động, áp chế 6 tên địa tiên cường giả tối đỉnh thần hồn. Đây là đại thánh thần hồn truyền thừa, tại thời khắc mấu chốt, bị Diệp Phong thi triển đi ra. 6 tên địa tiên cường giả tối đỉnh thần hồn run rẩy, tại hồng hoang thần viên trước mặt run lẩy bẩy. Diệp Thiên Hùng nhân cơ hội này, tế ra tiên pháp, đem 6 tên địa tiên cường giả tối đỉnh đánh bay. Đại trưởng lão Diệp Huyền Cương trợn mắt hốt hoồm, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Một Diệp gia thái thượng trưởng lão bổ ra một trường, tiên quang thoáng hiện, đem Diệp Huyền Cương đổ nhào trên mặt đất. Mọi chuyện cần thiết phát sinh ở trong chớp mắt, phi thường mau lẹ, khi mọi người kịp phản ứng thời điểm, Diệp Phong đã thu hồi đại thánh thần hồn truyền thừa. Hồng Hoang thần viên biến mất, phản phất chưa hề xuất hiện. Chứng tiên đài bên trên, Diệp Phong bình thản ung dung. Chứng tiên đài dưới, lục đại địa tiên cường giả tối đỉnh chật vật như chó. Thấy cảnh này, rất nhiều Diệp gia tộc nhân kinh hô. Phong Cang Lưu Xoa, tại lục đại địa tiên cường giả tối đỉnh vây công xuống vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Vừa mới kia cố cường hành thần hồn ba động là chuyện gì xảy ra? Nếu như ta không có nhìn lầm, hẳn là Phong Ca át chủ bài. Lục đại điệu tiên cường giả tối đỉnh lưu toan đánh giết Phong Ca, thật sự là không biết lượng sức. Diệp gia tộc nhân vây quanh, đối đại trưởng lão cùng Lâm Hàn hai nhà tiên tu lớn thêm chỉ trích. Không thể đánh giết Diệp Phong, mang ý nghĩa đại trưởng lão kế hoạch đã triệt để phá sản. Hắn thông đồng Lâm Hàn hai nhà tiên tu âm mưu rõ rành rành, căn bản là không có cách rào biện. Diệp gia tộc nhân nước bọt giống như mưa to đồng dạng phun về phía đại trưởng lão một nhà, liền xem như trong lòng mọi người nữ thần Diệp Thanh Nhã đều bị phun ra đầy người cục đàm. Lúc đầu, ta chỉ là muốn đem các ngươi trục xuất Diệp gia, nhưng là các ngươi vậy mà mưu toan liên thủ đánh giết Phong Nhi, bực này sai lầm, quyết không thể khinh suất tha thứ. Có ai không, đem đại trưởng lão bắt lại, ra pháp hầu hạ. Diệp Thiên Hùng đại khí hoành thu, trực tiếp ra lệnh. Chỉ bằng ngươi, còn không cách nào lưu lại lão phu. Đại trưởng lão tế ra một kiện kim toa pháp bảo. Pháp bảo hai đầu nhỏ, ở giữa thu, hào quang rực rỡ, hào quang vạn trượng. Mãnh liệt kim quang đâm vào người mở mắt không ra, căn bản là không có cách xuất thủ ngăn cản. Kim toa pháp bảo sinh ra hấp lực cường đại, đem đại trưởng lão một mạch tộc nhân cùng Lâm Hàn hai nhà tiên tu toàn bộ thu nạp vào đi. Bá một tiếng, kim toa pháp bảo hóa thành lưu quang, bay ra Diệp gia, tan biến tại mênh mông chân trời. Đáng chết, vậy mà nhường hắn chạy trốn. Cường quang biến mất, Diệp Thiên Hùng nhìn thấy đại trưởng lão đám người đã xa ngút ngàn dặm không có tung tích, đấm ngực giận mắng. Phụ thân, không cần ảo não, Diệp Huyền Cương có chuẩn bị mà đến, hắn có thể chạy thoát cũng không kỳ quái. Diệp Phong cười lạnh nói, có câu nói gọi là chạy được hòa thượng chạy không được miếu, Diệp Huyền Cương bọn người trốn không thoát Thương Hải Thành, chúng ta về sau có rất nhiều cơ hội thu dọn hắn. Chương 08, Hỏa Nhãn Kim Tinh. Mặc dù thất bại đại trưởng lão phụ tử âm mưu, nhưng là bay ở Diệp Phong trước mặt vấn đề y nguyên nghiêm trọng. Một trận chiến này, Diệp gia đắc tội Lâm Hàn hai đại gia tộc, thế tất sẽ gặp phải hai nhà liên thủ đánh lén. Mà lại, Diệp Thanh Lân là Âu Dương gia phò mã, hắn tại Diệp Phong trong tay bị thiệt lớn, thành chủ gia tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Diệp gia gặp phải trùng điệp nguy cơ, mà muốn phá cục, nhất định phải nhường Hồng Hoang thần thể nhanh chóng trưởng thành. Đêm khuya, hắc ám tĩnh mịch. Trong phòng, Diệp Phong nhắm mắt mà ngồi. Thức hải bên trong, một bản kim sắc thư tịch rực rỡ ngời ngời. Đại phẩm tu tiên quyết, ta đã mở ra Hồng Hoang cựu tuyệt mạch, bước lên tu hành đại đạo. Hiện tại liền để ta xem một chút bản này đại phẩm tu tiên quyết đến cùng có gì chỗ hơn người. Diệp Phong vận chuyển tiên pháp, đi theo đại phẩm tu tiên quyết bên trên văn tự tu luyện. Đạo ý phun trào, huyền ảo phi phàm. Thần bí văn tự hóa thành từng sợi thần kỳ năng lượng phóng tới Diệp Phong toàn thân. Chín đầu tiên mạch phú trương, như là chín cái kim sắc to lớn chạm tay, điên cuồng thôn phệ linh khí trong thiên địa. Hô hô hô. Linh khí như là cuồng phong, gào thét lên rót tuôn đi qua, thông qua chín đầu tiên mạch, tiến vào Diệp Phong thể nội. Đột phá bắt đầu. Nhị giai nhân tiên, tam giai nhân tiên, tứ giai nhân tiên. Căn bản không dừng được, đột phá vẫn còn tiếp tục. Diệp Phong thần thể thông thấu như ngọc, tạp chất bài xuất như là bùn não. Đại phẩm tu tiên quyết tịnh hóa lấy Diệp Phong thân thể, mang cho hắn cực tốc đột phá khoái cảm. Phải biết, phổ thông tiên tu, mỗi đột phá một cảnh giới đều phải tốn phí thời gian 3, 5 năm, thậm chí càng dài. Nhưng là Diệp Phong có đại phẩm tu tiên quyết phụ trợ, lại thêm bản thân hồng hoang thần thể, đột phá giống như ăn cơm uống nước, cực tốc đến bay lên. Hô, Diệp Phong phun ra một ngụm trọc khí. Thất giai nhân tiên, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Ngưng vận chuyển đại phẩm tu tiên quyết, Diệp Phong kiểm tra tự thân tu vi, ngạc nhiên phát hiện mình đã là thất giai nhân tiên. Phải biết, ngay tại hôm qua, Diệp Phong vẫn là một cái sẽ không mở ra tiên mạch, bị người trào phúng tủi mủ. Vẹn vẹn một ngày trôi qua, Diệp Phong tu vi liền đạt đến thất giai nhân tiên. Loại chuyện này nói ra, ai mà tin? Đơn giản người tiên, thiên phú của ngươi, tựa như lò xo, trước kia một mực bị áp chế, hiện tại đụng đáy bắn ngược, một ngày đột phá thất giai tu vi, không tính là gì việc khó. Trong càn khôn giới, vang lên đại thánh thanh âm. Diệp Phong tâm tình kích động bình phục lại. Đại thánh gia lại nói, tu vi đạt tới thất giai nhân tiên, liền có thực lực mở ra mắt mạch, chỉ cần mắt mạch mở ra, liền có thể tu luyện ta lão tôn hỏa nhãn kim tinh. Cái gì? Hỏa nhãn kim tinh? Diệp Phong chấn kinh. Chỉ cần học được hỏa nhãn kim tinh, ngươi liền có thể nhìn rõ vạn vật, nhìn đấu đối thủ thiếu hụt, đến lúc đó coi như càng một cái đại cảnh giới mà chiến, đều không đáng kể. Lấy Diệp Phong tu vi, càng nhỏ cảnh giới mà chiến, đã thuộc về người tiên. Nhưng là nếu như tu luyện hỏa nhãn kim tinh, nhìn đấu đối thủ nhược điểm, lại có thể càng lớn cảnh giới mà chiến, ngẫm lại đều để người kích động không thôi. Sư phụ, ta muốn học. Diệp Phong nắm chặt song quyền, trong càn khôn giới, đại thánh hư ảnh nổi lên, nhắm mắt lại, đại thánh ra lệnh. Diệp Phong lúc này hai mắt nhắm lại, Đại Thánh bấm tay bắn ra hai đoàn hỏa diễm, bắn về phía Diệp Phong ánh mắt. Cái này hai đoàn hỏa diễm là Tam Muội Chân Hỏa. Tam Muội Chân Hỏa rực nướng Diệp Phong ánh mắt, nước mắt ào ào chảy xuống. A. Diệp Phong chịu đựng kịch liệt đau nhức, kêu thảm. Ngưng thần tinh khí, vận chuyển tu vi, mở ra mắt mạch. Đại Thánh lần nữa mệnh lệnh. Diệp Phong cắn chặt hàm răng, lúc này đem tiên khí vận chuyển lại, hướng phần mắt phóng đi. Tại hai mắt dưới đáy, có một cái tiên mạch liên thông thần thể. Đầu này tiên mạch không tại Hồng Hoang Cửu Tuyệt mạch liệt kê, tên là mắt mạch. Bình thường tiên tu, cuối cùng suốt đời tu vi đều không thể mở ra mắt mạch. Thậm chí có tiên tu, căn bản không biết mắt mạch là vật gì. Tam Muội Chân Hỏa trọn vẹn rực nướng 5 canh giờ. Cái này trong vòng 5 canh giờ, Diệp Phong thành công mở ra mắt mạch. Làm Diệp Phong lại mở mắt ra thời điểm, hai viên ánh mắt bị hừng hực kim hỏa thiêu đốt, bắn ra hai đạo kim quang, bay thẳng cửu tiêu. Đại điện, gia chủ Diệp Thiên Hùng cùng một đám trưởng lão ở đây nghị sự. Khởi bẩm gia chủ, Lâm gia đại trưởng lão Lâm Đình Trọng xuất lĩnh đám người xâm nhập Túy Tiên Tử lâu, mưu toan cướp đoạt ta Diệp gia sản nghiệp. Có một người tiến đến bẩm báo. Cái này Lâm Đình Trọng, thật sự là làm càn, bàn tay được không khỏi quá dài đi. Túy Tiên Tử lâu là ta Diệp gia sản nghiệp, há lại cho hắn nói đoạt liền đoạt. Lâm Đình Trọng xuất thủ, chỉ sợ phía sau có Lâm gia gia chủ duy trì, chẳng lẽ Lâm Hàn hai nhà thật dự định đối ta Diệp gia xuất thủ? Lão nhân này khẳng định tại báo hôm qua chịu đục một tiễn mối thù. Mấy vị đại trưởng lão nghị luận ầm ĩ, nếu như lão phu sở liệu không sai, Lâm Đình Trọng dẫn người cướp đoạt ta Túy Tiên Tử lâu, chỉ là thăm dò, chúng ta Diệp gia nhất định phải cường thế đánh trả, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Thái thượng trưởng lão Diệp Minh quyết định thật nhanh. Ta cũng đang có ý này. Diệp Thiên Hùng nói. Gia chủ, lão hủ bất tài, nguyện ý tiến về Túy Tiên Tử lâu, cùng Lâm Đình Trọng phân cao thấp, mong rằng gia chủ thành toàn. Thái thượng trưởng lão Diệp Minh thái độ kính cẩn nói. Phải biết, ngay tại vài ngày trước, làm đại trưởng lão Diệp Huyền Cương nói xấu Diệp Phong đùa giỡn Diệp Thanh Nhã tới đại điện cùng Diệp Thiên Hùng đối chọi gay gắt thời điểm, thái thượng trưởng lão Diệp Minh vẫn chỉ là hai tay vây quanh xem kịch vui, muốn cùng gia chủ Diệp Thiên Hùng đối nghịch. Mà bây giờ, thái độ của hắn tới cái 180 độ chuyển biến lớn, đối với gia chủ Diệp Thiên Hùng vạn phần cung kính. Ở trong đó, đương nhiên là Diệp Phong mở ra Hồng Hoang Cửu Tuyệt mạch nguyên nhân. Tương lai Hồng Hoang thân thể, thái thượng trưởng lão Diệp Minh biết hắn lớn bao nhiêu tiềm lực, căn bản không dám trêu chọc. Đã như vậy, liền làm phiền thái thượng trưởng lão phí tâm. Diệp Thiên Hùng tiếng nói còn không có rơi, lớn điện bên ngoài liền chuyển đến Diệp Phong thanh âm. "Phụ thân, đã Lâm Đình Trọng kia lão tạp mao muốn cướp chúng ta Diệp gia sản nghiệp, liền do nhi tử thay ra tay đi." Diệp Phong nói chuyện đồng thời, nhanh chân đi tiến đến. Mọi người thấy Diệp Phong, tất cả đều giật mình. Thất giai nhân tiên, thiếu chủ vậy mà đột phá. Trong vòng một đêm liên phá thất giai, ông trời của ta, đây là người sao? Đơn giản chính là yêu nghiệt. Hồng Hoang Cửu Tuyệt mạch quả nhiên tiên phú phi phàm. Đám người trừng lớn nhíu nhãn, ngạc nhiên không thôi, nghị luận ầm ĩ thiếu chủ, Lâm Đình Trọng tu vi đã đạt tới ngũ giai điệu tiên cấp độ. Cả tòa Thương Hải Thành đều hắn hữu địch thủ, cho nên đối phó hắn vẫn là lao hủ tới đi. Thái thượng trưởng lão Diệp Minh nhìn thấy Diệp Phong một đêm đột phá thất giai, thái độ càng là vô cùng cung kính. Diệp Phong hai mắt hiện lên hai đạo kim mang, mở ra hỏa nhãn kim tinh, lập tức có hai đạo vô hình chùm sáng màu vàng nóng bắn tới thái thượng trưởng lão trên thân. Diệp Minh, thân phận Diệp gia thái thượng trưởng lão, tu vi ngũ giai địa tiên, tu luyện tiên pháp bất diệt kim huyền công, tu luyện thần thông phi long thủ liệt diễm trảo. Khuyết điểm, phi long thủ có hoa không quả, chỉ nặng hình ý, không nặng căn bản, công xuống ba đường, có thể phá chi. Liệt diễm trảo hỏa hầu chưa tới, cưỡng ép thi triển, đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800, cùng đối chiến, chỉ cần kéo dài thời gian, liền có thể nhường tự thiêu mà chết. Mặt khác, người này háo sắc, tối hôm qua cùng 8 tên thị thiếp trên giường kịch chiến, một mực chiến đến bình minh, dẫn đến tinh nguyên hao tổn, dương khí đại tiết. Từng sợi tin tức thông qua hỏa nhãn kim tinh phản hồi đến thức hải, nhường Diệp Phong kinh hãi. Nam đóa, hỏa nhãn kim tinh đơn giản thần. Vậy mà nhìn ra nhiều môn như vậy nói. Liên liên thái thượng trưởng lão tối hôm qua cùng 8 tên thị thiếp kịch chiến đều phản hồi đi ra. Thực sự thái nhu xoa. Có lá bài tẩy này, đơn giản chính là không gì không biết ta. Thái thượng trưởng lão, không phải ta Diệp Phong không cho ngươi nhúng tay việc này, ngươi tối hôm qua tại giường tre ở giữa kịch chiến bắt nữ, một đêm tiết 13 lần, thực sự không nên xuất thủ, cho nên ngươi vẫn là trở về nghỉ ngơi đi. Diệp Phong, lập tức nhường toàn trường lặng ngắt như tờ. Tính, tính đáng sợ, tính xấu hổ. Thái thượng trưởng lão Diệp Minh thẹn được mặt mo đỏ bừng, càng là xấu hổ vô cùng. Một đêm chiến bắt nữ, tiết 13 lần. Thiếu chủ ngươi là thế nào biết đến? Chẳng lẽ ngươi tối hôm qua cũng tại hiện trường? Thái thượng trưởng lão ngượng sắc khóc. Lão hủ trước kia đắc tội qua gia chủ, ngươi có phải hay không mang thù a? Lại đem việc này trước mặt mọi người nói ra. Tao, thật tao, gặp qua sắc, chưa thấy qua như thế sắc. Một cái lao cốt đầu còn như vậy không đứng đắn. Có người nói thầm. Phụ thân, chúng ta Diệp gia từ trước đến nay kính già yêu trẻ, đã thái thượng trưởng lão không nên xuất thủ, không bằng liền do ta làm thầy, tiến đến chiếu cố Lâm Đình Trọng. Diệp Phong hướng Diệp Tiên Hùng xin chỉ thị. Ân, đích thật là kính già yêu trẻ. Diệp Thiên Hùng liên tiếp gật đầu, đã như vậy, liền nhường ngươi tiến về Túy Tiên Tiểu Lâu một chuyến đi. Phong Nhi, nhớ kỹ nhất định phải cẩn thận. Diệp Thiên Hùng lần nữa căn dặn. Yên tâm đi phụ thân, Lâm Đình Trọng lại dám đánh ta Túy Tiên Tiểu Lâu chủ ý, ta nhường Lâm gia đem bọn hắn tiểu tiên cắt chắp tay dâng lên. Diệp Phong bay vào đến, người đã biến mất tại lớn điện bên ngoài mặt. Đại điện bên trong đám người nhao nhao nghị luận. Nhường Lâm gia chắp tay đưa lên tiểu tiên cắt. Làm sao có thể? Chương 09, đi, quả hắn cái tát. Túy Tiên Tiểu Lâu, Thương Hải Thành thứ 2 đại tiểu lâu, mà xếp hạng thứ nhất quán rượu là Lâm gia tiểu tiên cát. Lâm gia có tiểu tiên các còn chưa đủ, bọn hắn muốn đem Túy Tiên tiểu lâu cũng chiếm thành của mình. Thế là, tại Lâm gia gia chủ duy trì dưới, Lâm Đình Trọng quả quyết xuất thủ. Vào lúc giữa trưa, chính vào quán rượu sinh ý thịnh vượng lúc, Lâm Đình Trọng xuất lính hơn 10 tên tiên tu, trùng trùng điệp điệp mà tới. Từ nay về sau, Túy Tiên tiểu lâu không còn họ Diệp, mà là họ Lâm. Lâm Đình Trọng đi vào trong tiểu lâu, trước mặt mọi người tuyên bố. Lời nói này, trực tiếp nhường Diệp gia tiểu nhị cùng trong tiểu lâu thực khách vỡ tổ. Lâm gia đại trưởng lão thật phách lối a, vậy mà tại dưới ban ngày bàn mặt ăn cướp trắng trợn. Người của Lâm gia chính là cường đạo thổ phỉ, coi như ngấp nghé Diệp gia quán rượu, bộ này tương ăn cũng quá khó coi. Túy Tiên tiểu lâu nếu như bị cướp đi, đối Diệp gia tới nói là tổn thất không nhỏ. Có người thấp giọng nghị luận. Lâm trưởng lão, có chuyện hào hào nói, ngài lên trước tòa, ta lệnh người đi cho ngài dâng lên ngon miệng nước trà cùng điểm tâm. Túy Tiên tiểu lâu trưởng quỹ là cái mí mắt công việc nói người, nhìn thấy Lâm Đình Trọng đợi người tới người bất tiện, một bên sai người đi thông chi gia chủ Diệp Thiên Hùng, một bên khuôn mặt tươi cười tương bồi dự định ổn định Lâm Đình Trọng bọn người. Đồ hỗn trướng, ngươi không có tư cách cùng chúng ta lão gia nói chuyện. Lâm gia một quản gia lao ra, hắn mọc ra tam giác nhãn, mùi hừng, hung thần ác sát. Coi như muốn chúng ta Diệp gia Túy Tiên tiểu lâu, cũng phải có nói hảo hảo nói không phải. Trưởng quỹ tử nói. Hảo hảo nói cái rắm. Quản gia vênh váo hung hăng nói, mang lên ngươi cùng Diệp gia tiểu nhị cút nhanh lên, từ nay về sau, Túy Tiên tiểu lâu liền từ chúng ta người của Lâm gia vào ở. Ngươi ngươi ngươi, các ngươi đây là tu hú chiếm tổ chim khách. Quán rượu trưởng quỹ chỉ vào quản gia tức giận đến toàn thân run rẩy. Hắc hắc, ngươi vẫn thật là nói đúng, chúng ta Lâm gia chính là muốn tu hú chiếm tổ chim khách. Tam giác nhãn quản gia cười lạnh nói, việc này ta không làm chủ được, coi như muốn đem chúng ta toàn bộ đuổi đi ra, cũng phải ra chủ ra mặt mới được. Quán rượu trưởng quỹ ngồi vào trên ghế, không có ý định rời đi. Mẹ nó, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tam giác nhãn quản gia xông lên, một bàn tay quạt đến quán rượu trưởng quỹ trên mặt, dẫn người quyền đấm cước đá, đem rượu lâu trưởng quỹ cùng Diệp gia tiểu nhị toàn bộ đuổi ra ngoài. Nhìn thấy Tam giác nhãn quản gia thái độ như vậy ngang ngược, rất nhiều thực khách xôn xao, nhao nhao chỉ trích. Bất quá, chỉ trích về chỉ trích, lại không người chân chính nhảy ra vì Diệp gia ra mặt. Dù sao Lâm Đình Trọng đợi người tới người bất thiện, đắc tội Lâm gia, hiển nhiên không phải cử chỉ sáng suốt. Quán rượu trưởng quỹ cùng đông đảo tiểu nhị bị chạy ra, chật vật như chó nhà có tang, bị người khi dễ. Mọi người mau nhìn, thiếu chủ dẫn người đến rồi. Có một cái mắt sắc tiểu nhị, nhìn thấy Diệp Phong dẫn đầu hơn 10 người thị vệ, theo đường đi chỗ ngoặt đi ra, trực tiếp hướng Túy Tiên tiểu lâu mà tới. Diệp Phong xuất hiện, cũng không để cho đám người nhảy cẫng hoan hô, bởi vì trong mắt bọn hắn, một cái vừa mới mở ra tiên mạch thiếu chủ, làm sao có thể là Lâm gia đại trưởng lao đối thủ. Coi như muốn phái người đến, cũng phải gia chủ tự mình trình diện mới là a. Thiếu chủ rõ ràng cùng Lâm gia đại trưởng lão không phải một cái lựa cấp, hắn không những không thể cứu trận, ngược lại sẽ bị người của Lâm gia trắng trợn nhục nhã. Quán rượu trưởng quý cùng đông đảo tiểu nhị càng thêm nhục trí. Diệp Phong đi vào trước cửa tử lâu, nhìn thấy trưởng quý cùng đông đảo tiểu nhị hiểu xịu đầu dựng mắt, giống như xương đánh quả cả, nhất là trưởng quý gương mặt sưng đỏ, in năm cái thủ ấn, rõ ràng là vừa mới chịu qua cái tát. Ai đánh ngươi? Diệp Phong hỏi. Là cái kia tam giác nhãn quản gia. Quán rượu trưởng quý nhỏ giọng đáp lại. Đi đánh tới. Diệp Phong lúc này mở miệng ra lệnh. Thiếu chủ, thuộc hạ. Thuộc hạ không dám. Trưởng quý lắp bắp, e ngại không thôi. Ngươi nếu là không dám, ta liền lại quạt ngươi hai cái tát. Diệp Phong nhìn thấy trưởng quý phạm sợ, thanh âm băng hàn. A, trưởng quý đều nhanh sợ kẻ ra quần. Hắn biết Diệp Phong hai cái tát tuyệt đối sẽ muốn mạng người. Dù sao thiếu chủ đã từng mở ra qua hồng hoang cựu tuyệt mạch, lực lớn vô cùng, há lại cái kia tam giác nhãn quản gia có thể so với. Trưởng quý khẽ cắn môi, quyết định chắc chắn, bước nhanh xông đi lên, nhắm ngay quản gia trên mặt chính là một cái vào miệng tử. Ba, cái tát phi thường vang dội, đánh cho đối phương liên tiếp lui về phía sau. Đông đảo tiểu nhị cũng bởi vì cái này bàn tay trong lòng thư sướng không ít, đúng là mẹ nó hạ giận. Đồ hỗn trướng, ngươi dám đối lão phu đánh. Phẫn nộ quản gia bụng mặt, chỉ vào trưởng quỹ giận mắng. Lão phu muốn nhường ngươi chịu không nổi. Tam giác nhãn quản gia tự cao tu vi không yếu, nhanh chóng hướng về đi lên, liền muốn giao hấn quán rượu trưởng quỹ. Tay của hắn giơ lên, nhắm ngay trưởng quỹ mặt hung hăng vỗ qua. Đúng lúc này, Diệp Phong động, hắn rút ra bên người thị vệ cương đao, giống như gió lốc đồng dạng thổi qua đến. Ánh đao lướt qua, quản gia nâng lên cánh tay bị nạnh sinh sinh chặt đứt. Giang giác. Huyết quang bay vụt. Cánh tay rớt xuống đất, tất cả mọi người kinh hô, nhao nhao lui lại, lui lực chậm, bị máu tươi tung tóe một mặt. Ta Diệp gia người, cũng là ngươi có thể giáo huấn. Diệp Phong đạm mạc nhìn qua tay cụt quản gia, hừ lạnh nói, trưởng quỹ, cho ta đi qua, lại đi thưởng hắn 20 cái tát. Diệp Phong đem cương đao cắm về thị vệ vào đao, nhìn trưởng quỹ một chút, ra lệnh, thiếu chủ ngài liền nhìn tốt ta. Trưởng quỹ mắt lộ ra hung quang, nhà hắn thiếu chủ tuổi còn trẻ cứ như vậy bá đạo, nếu như chính mình phạm sợ, chẳng phải là cho thiếu chủ mất mặt. Nghĩ tới chỗ này, trưởng quỹ xông lên phía trước, tả hữu khai cùng, nhắm ngay tam giác nhãn quản gia mặt, không chút khách khí quạt cái tát. Tiếng kêu thảm thiết giống như mổ heo, vang vọng mấy con đường. Bởi vì tam giác nhãn quản gia cánh tay bị chém xuống, hắn căn bản không phải trưởng quỹ đối thủ, cho nên chỉ có bị động bị đánh phần. Rất nhiều đi theo Diệp Phong mà đến thị vệ nhìn thấy phách lối quản gia bị đánh thảm như vậy, nhao nhao gọi tốt, xuất ngụ hắc khí. Chịu xuống 20 cái tát về sau, quản gia mặt đã là máu thịt bé bét. Tốt một cái Diệp gia thiếu chủ, ngươi cái này giết gà dọa khỉ thủ đoạn, chơi đến thế nhưng là lợi hại a. Một cái tức giận thanh âm theo Túy Tiên tiểu lâu bên trong truyền tới, Lâm Đình Trọng nhanh chân đi ra, sắc mặt tâm trầm. Phải biết, Diệp Phong nhường quán rượu trưởng quý quạt cũng không phải quản gia mặt, mà là Lâm Đình Trọng cái này lão tạp ba mặt. muốn cướp Diệp gia sản nghiệp, liền phải trả giá đắt. Lao ra, Diệp Phong tiểu xuất sinh kia thực sự quá bá đạo, ngươi có thể nhất định phải báo thù cho ta a. Quản gia vẻ mặt cầu xin, từ dưới đất bò dậy, chạy đến Lâm Đình Trọng trước mặt cáo trạng. Quản gia của ta chẳng qua là tát ngươi nhóm trưởng quỹ mấy cái tát, ngươi lại đem hắn cánh tay chém xuống, có phải hay không quá mức điểm? Trấn an được thụ thương quản gia, Lâm Đình Trọng dùng chất vấn ánh mắt nhìn xem Diệp Phong. Chẳng cánh tay hắn đều là nhẹ, không muốn hắn mặc nhỏ, đã là rất cho mặt mũi ngươi. Diệp Phong ngồi trên ghế, cúi đầu sửa sang lấy ống tay áo. Các ngươi người của Lâm gia, dưới ban ngày ban mặt trắng trợn cướp đoạt chúng ta Diệp gia Tú Tiên tử lâu, còn nói chúng ta quá phận. Lao gia hỏa, ngươi là mở ra đùa giỡn sao? Rất nhiều Diệp gia tộc nhân phẫn nộ. Lâm Đình Trọng nhìn qua túi đầu chỉnh lý ống tay áo Diệp Phong, một bộ hoàn toàn không đem chính mình để ở trong mắt tư thái, càng là tức giận ngút trời. Các ngươi Diệp gia Tú Tiên tử lâu, không cho cũng phải cho, tóm lại, lão phu nhất định sẽ lấy đi. Lao tam bao, có nhiều thứ, bản thiếu không cho, ngươi không thể cứng rắn đoạn, nếu như cứng rắn đoạn, vậy liền đem mệnh lưu lại đi. Diệp Phong đứng người lên, hạ nhân cái ghế trên ngồi, bá đạo thanh âm vang vọng toàn trường. Tiểu hỗn đản, chỉ bằng ngươi chút tu vi ấy, còn không có tư cách cùng lão phu phách lối. Ngươi có thể thử một chút. Diệp Phong, chương 10, đánh gãy chân chó. Tốt. Dù sao Diệp gia Hồng Hoang Cựu Tuyệt Mạch quyết không thể trưởng thành, đã ngươi muốn chết, lão phu liền thuận tay giết ngươi. Từ sát tiên quang theo Lâm Đình Trọng thể nội xung ra, quang mang xen lẫn, hình thành một cái lưới lớn, hướng Diệp Phong trùng tới. Lão phu tu vi đạt tới ngũ giai địa tiên cấp độ, muốn giết ngươi, tựa như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Lâm Đình Trọng lạnh giọng kêu gào. Tiên quang đại lưới che đậy đến, mang theo cường đại tính ăn mòn, hư không phát ra tư tư tiếng vang, bốc lên khói trắng. Rất nhiều người nhao nhao lui lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Duy chỉ có Diệp Phong lù lù bất động. Diệp Phong hai mắt hiện lên kim quang, mở ra hỏa nhãn kim tinh, hai cây vô hình chùm sáng màu vàng nóng đem Lâm Đình Trọng bao phủ, lập tức có một đoàn tin tức phản hồi đến thức hải. Lâm Đình Trọng, thân phận Lâm gia đại trưởng lão, tu vi vũ giai địa tiên, mở ra 45 chỗ tiên thiếu, tu luyện tiên pháp triển ti tiên kinh, tu luyện thần thông tử cực lưu quang trưởng thiên vi giải. Khuyết điểm triển ti tiên kinh con đường âm tà, mang theo cường đại tính ăn mòn, quanh năm suốt tháng tu luyện đối tự thân tổn hại khá lớn, lấy dương cương trọng quyền đánh mạnh bụng đối phương đan điền, có thể chiến mà thắng chi. Dùng hỏa nhãn kim tinh xem thấu đối phương thiếu hụt, Diệp Phong lập tức điều động tiên khí, quanh ra một cái kim sắt trọng quyền. Hô, nắm đấm vàng nhấc lên gào thét cương phong, vạch phá hư không, đánh xuyên tiên quang đại lưới, trung điệp đánh vào Lâm Đình Trọng bụng dưới trên đan điền. Lâm Đình Trọng kêu thảm một tiếng, cảm giác trong đan điền tựa hồ có kim hỏa thiêu đốt, vạn phần đau đớn. Phúc. Lâm Đình Trọng phun ra một ngụm máu tươi, như diều đứt dây, bay rất ra ngoài, rơi trên mặt đất, không ngừng ho ra máu. Thấy cảnh này, đám người xôn xao. Đường đường ngũ giai địa tiên cứ như vậy bị đánh bại rồi, làm sao có thể? Lâm gia đại trưởng lão rõ ràng là đến cướp đoạt túy tiên tử lâu, bây giờ nhìn lại làm sao giống như là tặng đầu người tới. Rất nhiều người há to mồm, một mặt kinh ngạc. Lâm Đình Trọng từ dưới đất bò dậy, ba năm người dìu lấy hắn, gặp quỷ giống như nhìn qua Diệp Phong. Tiểu xuất sinh, làm sao ngươi biết lao phu nhược điểm? Nhược điểm? Ta không biết ta. Diệp Phong hai tay đọc đến sau lưng, ngửa đầu nhìn ngày, treo lên ha ha, tuyệt không thừa nhận. Nói bừa. Hỏa nhãn kim tinh là Diệp Phong ỷ trượng lớn nhất, bí mật này quyết không thể bị ngoại nhân biết được. Cho nên Diệp Phong biết Lâm Đình Trọng khuyết điểm sự tình, cũng quyết không thể nói ra. Tiểu tử này tuyệt đối là đánh bậy đánh bạn. Nhìn thấy Diệp Phong không biết tự thân thiếu hụt, Lâm Đình Trọng yên lòng. Đã như vậy, lão phu lại lần nữa xuất thủ, hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Lâm Đình Trọng tế ra thần thông, tử cực lưu quang trưởng. Một trường vô ra, tử quang hừng hực, như là phỉ thúy lưu ly, vạn phần sáng chói. Tử cực lưu quang trưởng nhảy lên không mà đến, mang theo cường đại áp bách, đâm người đối mắt. Diệp Phong nhanh chóng tới gần, tránh thoát tử cực lưu quang trưởng đánh ra, vung lên nắm đấm vàng, nhắm ngay Lâm Đình Trọng đan điền bụng dưới, liên tiếp đánh xuống. Ầm ầm. Một máy mắt, 15 đạo kim sắc quyền ảnh như gió táp mưa rào liên tục đánh xuống. Lâm Đình Trọng kinh hãi, vội vàng xuất thủ chống đỡ. Thế nhưng là hắn tránh thoát một quyền hai quyền, lại tránh không khỏi mười mấy quyền. Bụng dưới đan điền bị kim sắc quyền ảnh rắn rắn chắc chắc đập trúng, thân thể đều nhanh muốn bị xé rách, vạn phần đau đớn. Tiểu xuất sinh, ngươi không phải không biết lão phu nhược điểm sao? Làm sao luôn luôn đối lão phu đan điền đánh? Lâm Đình Trọng nổi giận, cái mũi đều sắp tức điên. Lão tam bao, ngươi là ngốc bước đi, nhà ta thiếu chủ quyền thứ nhất đưa ngươi đánh bay, coi như ngớ ngẩn cũng biết nơi đó là nhược điểm của ngươi à? Quán rượu trưởng quỹ nhìn thằng ngốc giống như nhìn thấy Lâm Đình Trọng trào phúng. Ngũ giai địa tiên cấp độ tiên tu, một khi bị người xem thấu nhược điểm, sẽ gặp đả kích chí mạng. Lao ra chống đỡ, ta đi chạy về Lâm gia để cho người. Tam giác nhãn quản gia nhìn thấy tình huống không ổn, tranh thủ thời gian trốn đi, chạy về đi hô người đi. Lâm Đình Trọng bị Diệp Phong đè lên đánh, khắp nơi bị quản chế, phi thường chật vật. Dừng tay dừng tay. Diệp Phong tiểu tử, ta cùng ngươi phụ thân có giao tình, ngươi không thể hạ tử thủ. Chuyện đã xảy ra hôm nay chính là một hồi hiểu lầm, chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện. Lâm Đình Trọng tại Diệp Phong cuồng bạo thế công xuống không kiên trì nổi, tranh thủ thời gian mở miệng cầu xin tha thứ. Nghĩ kỹ tốt đàm luận. Diệp Phong dừng tay, cười lạnh hỏi, ngươi muốn làm sao đàm luận? Lão hủ cũng là phụ mệnh mà đến, cướp đoạt các ngươi Diệp gia Tú Tiên tiểu lâu sự tình, không phải ta bản ý, chúng ta có thể đến trong tiểu lâu cẩn thận trao đổi. Lâm Đình Trọng cái lão hồ ly này, muốn ổn định Diệp Phong, chờ đến Lâm gia viện quân đội tới, coi như Diệp Phong có tam đầu lục tí, cũng tuyệt không phải đối thủ. Thiếu chủ, không thể đàm luận a, lão hồ ly này muốn kéo dài thời gian. Quán rượu trưởng quỹ vội vàng nhắc nhở. Trưởng quỹ, hôm nay người của Lâm gia đều là ai đến trong tiểu lâu chúng ta giễu võ dương ai rồi? Diệp Phong hỏi. Tất cả mọi người đi. quán rượu trưởng quỹ chi tiết hồi bẩm, không biết thiếu chủ muốn làm gì. Người tới, phàm là từng tiến vào Túy Tiên tiểu lâu người Lâm gia, hết thảy đánh gãy một cái chân, Lâm đỉnh trọng ngoại trừ. Diệp Phong lập tức dẫn bạo toàn trường. Đánh gãy một cái chân? Ta không có nghe lầm chứ? Đây cũng quá bá đạo. Bất quá hạ giận a. Người của Lâm gia giễu võ dương oai, liền phải trả giá đắt. Từng tiến vào Túy Tiên tiểu lâu người Lâm gia đều luống cuống, đội vàng hướng đại trưởng lão cầu cứu. Diệp Phong, ngươi thật muốn hạ tử thủ a? Lâm đỉnh trọng hai mắt bốc hỏa, trừng mắt Diệp Phong quát hỏi. Lão giả, ngươi không phải muốn cùng đàm luận sao, liền phải xuất ra thành ý. Chỉ cần các ngươi người Lâm gia đoạn đi một cái chân, bản thiếu liền cùng ngươi hòa đàm, bằng không mà nói, ngươi liền đem mệnh lưu lại đi. Diệp Phong hai mắt hiện lên sắc cơ. Lâm đỉnh trọng khỏe miệng run rẩy. Trực giác nói cho hắn biết, Diệp Phong nói muốn giết hắn, liền tuyệt đối sẽ làm được. Tất cả mọi người đưa chân phải ra, cho Diệp gia người đánh gãy. Lâm đỉnh trọng cắn răng một cái, nhận tâm đi làm, ra lệnh. Mệnh lệnh vừa ra, người của Lâm gia lập tức tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Đại trưởng lão, ngươi đùa thật à? Má ơi, sớm biết liền không đi Túy Tiên tiểu lâu giễu võ dương ai. Đại quản gia cháu trai kia chạy thật nhanh, xem xét tình hình không đúng lập tức trốn đi, bảo vệ một cái chân a. Mặc dù rất nhiều người Lâm gia không tình nguyện, nhưng là đại trưởng lão mệnh lệnh cũng không dám chống lại, chỉ có thể duỗi ra chân đi, nhường người Diệp gia dùng cây gô gò nát. Diệp gia thị vệ ra tay phi thường hung ác, một gậy xuống dưới, xương bánh trẻ vỡ nát, rơi vào cái tàn tật suốt đời, liền hy vọng phục hồi như cũ đều không có. Trên đường cái tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, từng người người Lâm gia ngã trên mặt đất, che lấy xương bánh trẻ kêu rên. Rất xem thêm náo nhiệt trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới người của Lâm gia giễu võ dương ai mà đến, hiện tại đều bị đánh gãy một cái chân. Diệp gia thiếu chủ thủ đoạn thật là đủ hung ác a. Diệp Phong, lão hủ đã bày tỏ rõ ràng thành ý, hiện tại có thể cùng nói chuyện a? Lâm đỉnh trọng đỏ hừng mắt hỏi. Diệp Phong theo người Lâm gia trên thân nhảy tới, nhanh chân đi tiến quán rượu, nhìn cũng chưa từng nhìn Lâm đỉnh trọng một chút. Chương 11, khó có thể tin. Túy Tiên tử lâu. Trong dạng, Diệp Phong cùng Lâm đỉnh trọng phân chủ khách ngồi xuống. Lão hồ ly, bản thiếu biết ngươi đang trì hoãn thời gian, nhưng là ta vẫn lựa chọn cùng ngươi hòa đàm, biết tại sao không? Diệp Phong uống một ngụm nước trà, đem chén trà buông xuống, nhìn chằm chằm Lâm đỉnh trọng, hỏi: "Lão hủ không biết." Bị Diệp Phong xem thấu chính mình manh khóe, Lâm đỉnh trọng xuất mồ hôi chán, có chút xấu hổ. "Bởi vì bản thiếu muốn cứu mệnh của ngươi." "Cứu ta mệnh?" Lâm đỉnh trọng sững sờ. "Nói đùa cái gì? Ngươi đem thủ hạ ta chân đều đánh gãy, rõ ràng chính là đang đánh lão phu mặt, lại còn nói là cứu ta mệnh. Lựa gạt vì đâu?" Lâm đỉnh trọng đánh chết cũng không tin. "Nửa đêm, bụng của ngươi đang điện, phải chăng giống như lạnh suối, lạnh leo thấu xương?" Diệp Phong nhường Lâm đỉnh trọng toàn thân giật mình. "Làm sao ngươi biết?" Lâm đỉnh trọng ngạc nhiên. "Mỗi khi ngươi tu luyện Chiến Ti Tiên Kinh thời điểm, hai chân sẽ hay không bị băng phòng, mất đi chi giác, đau đớn không chịu nổi." Diệp Phong nhường Lâm đỉnh trọng lần nữa giật mình. "Ngươi tại sao lại biết?" Lâm đỉnh trọng trợn tròn hai mắt. "Tử Cực Lưu Quang Trưởng là một bộ không tệ trưởng pháp, nhưng khi ngươi điều động tiên khí, đánh ra bộ trưởng pháp này thời điểm, hai tay sẽ hay không vỡ ra từng đạo huyết văn, hóa thành màu trắng xương khô, giống như vạn kim đâm tâm đồng dạng đau đớn." Diệp Phong nhường Lâm đỉnh trọng lần thứ ba đánh giật mình. "Ngươi làm sao có biết?" Lâm đỉnh trọng đều nhanh muốn cho Diệp Phong quỳ. Bởi vì Diệp Phong nói hoàn toàn đúng, mặc kệ là đan điền băng hàn như suối, còn là tu luyện Chiến Ti Tiên Kinh lúc hai chân băng phòng, hoặc là đánh ra Tử Cực Lưu Ly Trưởng lúc hai tay vỡ ra huyết văn như xương khô, cái này ba chuyện nói không sai chút nào. Thật hắn mã gặp ủy. Lâm đỉnh trọng vạn phần chấn kinh. "Không quan tâm bản thiếu là như thế nào biết đến, ngươi chỉ cần trả lời ta nói đúng hay không?" Diệp Phong biểu lộ đạm mạc, hỏi: "Đúng đúng đúng, ngươi nói hoàn toàn đúng, một điểm không kém." Ngay tại vừa rồi, Lâm đỉnh trọng còn chưa tin Diệp Phong hội cứu hắn tính mệnh, bây giờ lại 100 cái tin tưởng. Bởi vì Diệp Phong nói tới tất cả đều là sự thật, đơn giản thần, không khỏi hắn không tin. "Diệp thiếu hiệp, ngài là luyện đan sư, vẫn là y thuật thông huyền y sư, lại hoặc là ngài là hồn tiên sư?" Nói đến hồn tiên sư ba chữ thời điểm, Lâm đỉnh trọng cẩn thận từng ly từng tí, trong mắt tràn đầy tôn kính cùng e ngại. "Không nên hỏi, tốt nhất đừng hỏi, ta là thân phận gì, ngươi còn chưa có tư cách biết." Diệp Phong quát lạnh xong Lâm đỉnh trọng, hai mắt nhắm lại, một bộ cao thâm mặt chắc tư thái. Nhìn thấy Diệp Phong phủ nhận, Lâm đỉnh trọng càng thêm kết luận, trước mắt vị thiếu niên này chính là hồn tiên sư. "Má ơi, tuổi quá trẻ hồn tiên sư, tại toàn bộ Ngạo Lai quốc đều gần như không tồn tại." Lâm đỉnh trọng kém chút giọa quỷ. "Nếu như ta sở liệu không sai, ngươi còn có 3 ngày thời gian có thể mạng sống, 3 ngày sau đó, ngươi đem hóa thành băng điêu, đông chết mà chết." Diệp Phong nhàn nhạt mở miệng, hán, tuyệt không phải nói chuyện giật gân. "Phù phù." Lâm đỉnh trọng cái này mấy trăm tuổi lão đầu tử quỳ tới đất bên trên, dập đầu nói, "Mời Diệp thiếu hiệp cứu lão hủ một mạng. Ta có thể cứu ngươi, nhưng muốn nhìn thành ý của ngươi có bao nhiêu." Diệp Phong mở hai mắt ra, lạnh lùng nói, "Chỉ cần ngươi có thể cứu ta một mạng, mặc kệ cái gì đại giới, ta đều nguyện ý ra." Lâm đỉnh trọng sống mấy trăm tuổi, càng già càng sợ chết, chỉ cần có thể cứu hắn, hắn có thể trả bất cứ giá nào. "Đây chính là ngươi nói." Diệp Phong sửa sang lấy ống tay áo, cười nói, "Diệp thiếu hiệp cứ mở miệng. Nghe nói tiểu tiên các làm ăn khá khẩm, nếu như ngươi có thể đem tòa tiểu lâu này chắp tay nhường cho, bản thiếu có thể suy nghĩ một chút nhường ngươi sống lâu 200 tuổi." Lâm đỉnh trọng hai tròng mắt đột nhiên co lại. "Náo loạn đường này, nguyên lai tiểu tử ngươi tại ngấp nghé chúng ta Lâm gia tiểu tiên các." Lâm đỉnh trọng không phải người ngu, mà là sống mấy trăm tuổi lão hồ ly, nhường hắn chắp tay giao ra tiểu tiên các còn không có dễ dàng như vậy. "Diệp thiếu hiệp, ánh mắt của ngươi hoàn toàn chính xác độc ác, đối lão hủ thể nội chứng bệnh cũng biết nhất thanh nhị sở, nhưng là hiện tại lão hủ bệnh nguy kịch, cũng không thể chỉ bằng vào ngươi một hai câu liền tin tưởng ngươi có diệu thủ hồi xuân bản sự. Lâm Đình Trọng đứng dậy, ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm Diệp Phong, đam mưu túc trí. Ngươi có tính toán gì, có thể nói ra, bản thiếu rửa tai lắng nghe. Diệp Phong mặt không đổi sắc, cùng đối diện lão hổ ly đấu trí đấu lực. Chỉ cần ngươi trước giúp lão phu khu trừ hàn độc, giải quyết triệt để thể nội thiếu hụt cùng nhược điểm, ta liền đem cửu tiên cắt chắp tay dâng lên. Lâm Đình Trọng mở ra điều kiện. Ha ha, thật sự là trò cười, vạn nhất bản thiếu đưa ngươi chữa khỏi, ngươi chết không nhận, ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Lâm Đình Trọng là lão hổ ly, khắp nơi cẩn thận, từng bước cẩn thận, nhưng là Diệp Phong cũng không phải đèn đã cạn dầu. Diệp thiếu hiệp, nói được cái này phân thượng, chắc hẳn ngươi cũng đã có điều hòa biện pháp, như vậy đi, chỉ cần ngươi đem biện pháp giải quyết nói ra, lão phu nghe ngươi. Căn cứ người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám nguyên tắc, Lâm Đình Trọng dự định cùng Diệp Phong nói trắng ra. Dù sao, Lâm Đình Trọng bệnh nguy kịch, trọng tật khó trở lại, hắn hao không nổi a. Bản thiếu có thể dùng độc nhất vô nhị thủ pháp, giải quyết tay ngươi trên chân vấn đề, chờ đến ngươi đem cựu tiên các có được quyền giao cho ta Diệp gia trên tay thời điểm, ta sẽ giúp ngươi đem trong đan điền ma bệnh giải quyết triệt để. Diệp Phong nói lên cái này điều hòa biện pháp, đạt được Lâm Đình Trọng tán đồng. Đầu tiên, đối Lâm Đình Trọng tới nói, nếu như Diệp Phong có thể đem Tử Cực Lưu Ly trưởng cùng hai chân băng phong vấn đề giải quyết, đã nói hắn có diệu thủ hồi xuân bản sự, có thể yên tâm đem cựu tiên các giao cho dưới tay hắn, tiến tới nhường Diệp Phong giải quyết triệt để trong đan điền ma bệnh. Tiếp theo, đối Diệp Phong tới nói, Lâm Đình Trọng trên tay chân ma bệnh chỉ là mặt ngoài vấn đề, mà không phải căn bản vấn đề. Nếu như giải quyết xong Tử Cực Lưu Ly trưởng cùng hai chân băng phong ma bệnh về sau, Lâm Đình Trọng dám đùa lại, kia trong đan điền hàn khí, sớm muộn cũng sẽ nhường Lâm Đình Trọng sống không bằng chết. Cho nên, Diệp Phong cũng không sợ đối phương chơi xấu. Rồi ra song trưởng, hiệp nghị đạt thành về sau, Diệp Phong trực tiếp ra lệnh. Lâm Đình Trọng thành thành thật thật đem bàn tay gầy gò vươn ra. Diệp Phong tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, quan chú tiết khí, nhanh chóng như điện hướng Lâm Đình Trọng điểm tới. Cạch cạch. Lâm Đình Trọng cổ tay bị mãnh điểm hai lần. Sau đó, Diệp Phong vận chỉ như kiếm, lại hướng Lâm Đình Trọng hai chân đâm tới. Cạch cạch. Lại là hai tiếng. Lâm Đình Trọng cảm giác cổ tay cùng hai chân tê dại, một cỗ hùng hồn tiên khí theo Diệp Phong ngón tay quán chú đến thể nội, quét sạch toàn thân. Tốt. Nhìn thấy Diệp Phong thu hồi tiên pháp, khí định thần nhàn bộ dáng, Lâm Đình Trọng kinh ngạc hỏi. Diệp Phong cao thâm mặt chắc gật đầu. Đại ca, ngươi đây cũng quá nhanh đi. Lâm Đình Trọng có loại thổ huyết xúc động. Tùy tiện tại ta trên thân điểm hai lần, là có thể trị tốt lão phu trên người bệnh dữ. Nói đùa cái gì đâu? Tiểu tử ngươi nói rõ chính là tại hố lão phu tiểu tiên các. Đồ hỗn trướng, chúng ta lúc trước đạt thành hiệp nghị tuyệt đối không thể chắc chắn. Lâm Đình Trọng tức giận đến sợi râu run rẩy. Lão gia hỏa, trước chớ tất tất, ngươi đánh ra một bộ Tử Cực Lưu Ly trưởng, nhìn xem hai tay vẫn sẽ hay không vỡ ra huyết văn, biến thành xương khô. Diệp Phong đạm mạc lườm phát điên Lâm Đình Trọng một chút, khinh thường nói. Lâm Đình Trọng nửa tin nửa ngờ vận khởi tiên khí, một trưởng vô ra ngoài. Sau đó, Lâm Đình Trọng trừng lớn hai mắt, nhìn xem hai tay, khó có thể tin. Chương 12, điên cuồng đại trưởng lão. Ta đánh ra Tử Cực Lưu Ly trưởng thời điểm, hai tay vậy mà không có bất kỳ cái gì dị dạng. Cái này sao có thể? Lâm Đình Trọng kinh hô, kích động nước mắt tuôn đầy mặt. Thử lại lần nữa truyền ti tiên kinh. Lâm Đình Trọng tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển truyền ti tiên kinh, tiến vào trạng thái tu luyện. Quả nhiên, vận chuyển ba cái đại chu thiên về sau, hai chân của hắn chẳng những không có bị băng phong, ngược lại có một loại cảm giác ấm áp, phi thường sảng khoái. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ lão phu bệnh dữ thật bị chữa khỏi? Trời ạ! Lâm Đình Trọng không thể tin được. Quá thần kỳ. Hồn tiên sư. Diệp thiếu hiệp tuyệt đối là hồn tiên sư. Lâm Đình Trọng cho rằng như vậy. Kỳ thật, đối với Lâm Đình Trọng ngạc nhiên, tại Diệp Phong xem ra chỉ là trò trẻ con. Phải biết, Diệp Phong có được hỏa nhãn kim tinh, Lâm Đình Trọng trong mắt hắn, toàn thân xương cốt, huyết mạch cùng tiên khiếu đều có thể bị nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Nhục thân gần như trong suốt. Diệp Phong phong bế Lâm Đình Trọng cổ tay cùng hai chân tiên khiếu, không cho trong đan điền hàn sát chi khí lưu thông, cái sau tại vận chuyển Tử Cực Lưu Ly trưởng cùng chiến ti tiên kinh thời điểm đương nhiên sẽ không có cái gì đau đớn. Mà lại Diệp Phong đem hồng hoang tiên khí rót vào Lâm Đình Trọng thể nội, đem trong đan điền hàn sát chi khí áp chế xuống, lại để cho Lâm Đình Trọng có một loại toàn thân thư sướng quái cảm. Cho nên, làm Lâm Đình Trọng kinh hô không thôi thời điểm, Diệp Phong lạnh nhạt tự nhiên, dùng một loại hiếm thấy nhiều quái ánh mắt nhìn đối phương. Diệp Phong thiếu hiệp, ngài thủ đoạn thông huyền, xin nhận lão hủ bà bái. Lâm Đình Trọng kinh hỉ bạt phần, vội vàng hướng Diệp Phong dập đầu. Ngươi muốn bái, liền cứ việc bái đi, nhưng là chúng ta trước đó hiệp nghị, cũng đừng quên. Diệp Phong cũng không dịu hắn, ngồi trên ghế, nhìn đối phương dập đầu. Ngài yên tâm, lão hủ trở về liền đem tiểu tiên các ngọc khế thành thành thật thật giao cho Diệp thiếu hiệp trong tay. Lâm Đình Trọng đứng người lên, xoa xoa tay cười nói, ta cái này đang điền bệnh dữ, sau đó còn phải dựa vào thiếu hiệp cho ta diệu thủ hồi xuân. Việc rất nhỏ. Diệp Phong sảng khoái nói. Nhìn thấy bối rối chính mình nhiều năm hàn sắt tà khí vậy mà tại Diệp Phong trong tay cho hoàn toàn thanh trừ, Lâm Đình Trọng đối Diệp Phong cảm kích giống như nước sông quần quận liên miên không ngớt, lại như hoàng hà vỡ đê đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tóm lại, Lâm Đình Trọng cho rằng Diệp Phong đối chính mình có tái tạo tri ân. Phần tính nghĩa này, hắn suốt đời khó quên. Nghĩ đến trước đó còn mạnh hơn chiếm người ta túy tiên tử lâu, thật sự là vạn phần hối hận a. Quán rượu bên ngoài, Lâm gia viện quân giết tới. Dẫn đầu là Lâm Đình Trọng con trai độc nhất Lâm Long Mạnh. Cái này Lâm Long Mạnh, tính tình bạo ngược, tâm ngoan thủ lạn, là Lâm gia nổi danh nhân vật hung ác. Hắn trên mặt có một đạo hắc long hình xăm, phẫn nộ bộ dáng hết sức dữ tợn. Tương truyền, Lâm Long Mạnh đi ra ngoài lịch luyện thời điểm, từng tàn sát qua một cái trấn nhỏ,
tổng cộng 652 nhân khẩu nhà chết bởi tay hắn. Thiếu gia, phía trước chính là Túy Tiên Tử lâu, lão gia chúng ta chính là cắm đến Diệp Phong trong tay, ngươi nhất định không muốn buông tha tiểu tử này. Tam giác nhãn quản gia mang theo Lâm Long Mạnh Phong phong hỏa lửa vào tới, muốn cho lão gia báo thủ. Hơn 20 tên Lâm gia tiên tu từng cái ma quyền sát trưởng, không giết Diệp Phong thể không bỏ qua. Long Mạnh thiếu gia ngươi rốt cuộc đã đến, nhất định phải cho chúng ta báo thủ a. Chân của chúng ta đều bị Diệp Phong cắt đứt, tiểu tử kia quá ác đá. Diệp gia người một cái cũng không thể buông tha, muốn nhường bọn hắn nợ máu trả bằng máu a. Bị đánh gãy chân người Lâm gia nhìn thấy Lâm Long Mạnh đến, từng cái kêu thảm từ dưới đất bò qua đến, ôm Lâm Long Mạnh đuổi khóc cầu. Diệp Phong, bản thiếu gia không đem ngươi rút gần lột ra, thế không làm người. Lâm Long Mạnh lửa giận ngút trời, cắn nát cương nhà, hận không thể lập tức đem Diệp Phong chém thành muôn mảnh. Người vây xem nhìn thấy Lâm Long Mạnh bực này tàn bạo bộ dáng, đều là trong lòng run sợ, vì Diệp Phong lo lắng. Dù sao, Diệp Phong tu vi không bằng Lâm Long Mạnh, thật muốn đánh, bằng Lâm Long Mạnh chiến lực, không phải đem Diệp Phong xé nát không thể. Bất hiếu xuất sinh, ngươi mù ồn ào cái gì? Quán rượu đại môn mở ra, Lâm Đình Trọng cùng Diệp Phong đồng loạt đi ra. Nhìn thấy Lâm Long Mạnh tại quán rượu cổng quỷ gạo, Lâm Đình Trọng lúc này giận dữ mắng mỏ. Phụ thân, Diệp Phong tiểu tử này đánh gãy chúng ta người Lâm ra một cái chân, ta muốn nhường hắn nợ máu trả bằng máu. Lâm Long Mạnh thể nội xông ra tiên khí màu đen, áp lực lên người. Hô trưởng, dừng tay cho ta. Lâm Đình Trọng giận dữ mắng mỏ, không được đối Diệp thiếu hiệp vô lễ. Nghe nói như thế, Lâm Long Mạnh bọn người phủ. Phụ thân, Diệp Phong đem chúng ta người Lâm ra chân đánh gãy, ngươi làm sao còn hướng về hắn nói chuyện đâu? Đó là bởi vì bọn hắn nên đánh. Lâm Đình Trọng bày ra một bộ đại nghĩa lâm nhiên tư thái, nghiêm nghị răng dạy, giữa ban ngày trắng trợn cướp đoạt người ta quán rượu, có hay không lòng công đức à, còn có hay không vương pháp à nha. Đơn giản chính là thổ phỉ cường đạo, đánh gãy bọn hắn một cái chân đều là nhẹ. Lời này vừa ra, toàn trường chấn kinh. Lòng công đức, vương pháp. Đây là Lâm Đình Trọng nói lời sao? Có hay không lầm? Đơn giản không thể tin được a. Diệp Phong đến cùng cho Lâm gia đại trưởng lão rót cái gì thuốc mê, nhường cả người hắn cũng thay đổi. Diệp thiếu hiệp thủ hạ lưu tình, các ngươi hẳn là cảm kích mới đúng, dựa theo lão phu tính tình, hẳn là đem các ngươi một cái chân khác cũng đánh gãy. Lâm Đình Trọng lớn tiếng giận dữ mắng mỏ, dùng phải trượng điểm chỉ Lâm Long Mạnh bọn người, nhất thời nhường người Lâm gia hủ ngã một mạng lớn. Rất hắn mã để cho người ta khó có thể tin á. Chơi à bù. Đại trưởng lão điên rồi đi. Rất nhiều người mộng bức rối tinh rối mù. Lao ra, là ngươi mang theo chúng ta trắng trợn cướp đoạt Lâm gia quán rượu a. Chúng ta không có sai a. Còn muốn đánh gãy chúng ta hai cái đuổi, ngươi vẫn là chúng ta lão gia sao? Rất nhiều người không lời, cực lực biện bạch. Câm miệng hết cho ta. Lão phu là có lỗi, nhưng là các ngươi hẳn là khuyên ngăn đón, không nên trợ chủ bi ngược. Lão phu mang các ngươi đi đoạt Diệp gia quán rượu các ngươi liền đi sao? Vậy ta để các ngươi ăn phần các ngươi ăn sao? Người của Lâm gia bị lôi được kinh ngạc. Đông đảo quần chúng cũng là ánh mắt đờ đẫn. Đại trưởng lão, để bọn hắn không phản bắt được. Hôm nay trắng trợn cướp đoạt Túy Tiên tiểu lâu sự tình, ai cũng đừng nhắc lại nữa, nếu không, lão phu cắt đầu lưỡi của hắn. Tại Lâm Đình Trọng gian dạy dưới, người Lâm gia không có một cái dám lên tiếng. Long Mạnh, ngươi qua đây, mang theo đám người hướng Diệp thiếu hiệp dập đầu bồi tội. Lâm Đình Trọng ra lệnh. Lâm Long Mạnh phát điên. Ta dựa vào cái gì hướng hắn bồi tội? Phụ thân, ngươi có lầm hay không? Lâm Long Mạnh tức giận đến sắp thổ huyết. Những cái kia bị đánh gãy chân người Lâm gia càng là lửa công tâm, tức giận tới mức mắt trợn trắng. Chân của chúng ta đều bị đánh gãy, còn muốn quỳ xuống dập đầu, thiên lý ở đâu a? Để các ngươi quỳ xuống dập đầu nhận lầm liền mau làm theo, cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Lâm Đình Trọng gấp đến độ dùng quải trượng đập mặt đất thúc giục. Lâm Long Mạnh cùng đám người không có cách nào, một bên tức giận đến thổ huyết, một bên hướng Diệp Phong dập đầu. Diệp thiếu hiệp, lão hủ làm đây hết thảy, ngài có thể hài lòng. Lâm Đình Trọng mặt mũi tràn đầy cười làm lành. Hắn sợ Diệp Phong không cao hứng, sẽ bỏ hiệp nghị, không cho hắn khu trừ trong đan điền hàn độc tà sát, bởi vậy đủ tiểu lấy lòng. Đại trưởng lão, nhi tử kia của ngươi nhìn rất khó chịu a. Diệp Phong hai tay vây quanh, nghiêng đầu nhìn Lâm Long Mạnh, cái sau mặt mũi tràn đầy hung quang, cứng cổ, 10 cái không phục 8 cái không cam lòng. Hắn dám? Lâm Đình Trọng trừng mắt hướng Lâm Long Mạnh nhìn lại, nghiệt tử, giữ tợn nghiêm mặt làm gì? Nhanh cho Diệp thiếu hiệp cười một cái. Phụ thân, ta có thể cười được sao? Lâm Long Mạnh biệt khuất muốn giết người, cười không nổi cũng phải cười. Lâm Đình Trọng khiển trách, cha mệnh làm khó. Thế là Lâm Long Mạnh bắt đầu giữ tợn nghiêm mặt cười, cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Được rồi được rồi, bản thiếu cũng không phải tính toán chi ly người. Diệp Phong khoát tay một cái nói, đại trưởng lão, mang theo các ngươi người của Lâm gia trở về đi. Diệp thiếu hiệp, ngài yên tâm, chờ ta trở lại Lâm gia, lập tức đem tiểu tiên các ngọc khế chắp tay dâng lên. Lâm Đình Trọng cười làm lành, tiểu tiên các ngọc khế. Phụ thân, ngài muốn làm sao? Lâm Long Mạnh một mặt mở mịt. Từ nay về sau, tiểu tiên các chính là Diệp gia, không nên hỏi lão phu vì cái gì, tất cả mọi người cùng ta về nhà. Lâm Đình Trọng phất ống tay áo một cái, cất bước đi đến. Tại phía sau hắn, người Lâm gia mảng lớn ngã xuống đất. Chương 13, chạy đến phía tây nhìn mặt trời mọc. Diệp gia, đại điện bên trong. Từ khi Diệp Phong sau khi đi, gia chủ cùng đông đảo trưởng lão liền lâm vào chờ đợi lo lắng. Lần này tiến về Túy Tiên tử lâu, thiếu chủ tất nhiên giữ nhiều lãnh ít. Gia chủ, lão hủ đề nghị, phái thêm người tiến đến trợ giúp. Người Lâm gia kẻ đến không thiện, thiếu chủ một người sợ là một cây chẳng chống đúng nhà. Mấy tên trưởng lão phi thường lo lắng. Diệp Thiên Hùng mặt mũi tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Báo gia chủ, một Diệp gia tộc nhân chạy vội trở về bẩm báo, Lâm gia đại quản gia vạn phần phách lối, vậy mà tại dưới ban ngày ban mặt cho tiểu lâu chúng ta trưởng quỹ một cái bạt tai mạnh, đem tất cả tiểu nhị toàn bộ đuổi ra khỏi quán rượu. Mấy tên trưởng lão nghe vậy, toàn bộ lộ ra vẻ phẫn nộ. Lâm gia khinh người quá đáng, thật sự là rất đáng hận. Thiếu chủ xử lý như thế nào việc này? Thái thượng trưởng lão Diệp Minh hỏi. Đối mặt Lâm gia uy hiếp, Diệp Phong đại biểu không chỉ là hắn chính mình, còn có hắn phụ thân cùng toàn bộ Diệp gia mặt mũi. Cho nên, Thái thượng trưởng lão bọn người Hòa gia chủ Diệp Thiên Hùng phi thường quan tâm Diệp Phong xử lý việc này thái độ. Thiếu chủ mệnh quán rượu trưởng quỹ thưởng tam giác nhãn quản gia một bạt hai, làm sao bị đánh, liền đánh như thế nào trở về. Người kia chi tiết bẩm báo. Tốt. Đại điện bên trong, một mảnh tiếng khen. Lấy đạo của người trả lại cho người, thiếu chủ làm tốt lắm. Chúng ta Diệp gia quyết không thể hướng người Lâm gia yếu thế, miễn cho coi là sợ bọn hắn. Thiếu chủ xuất thủ bất phàm, không cho gia chủ mất mặt. Đám người đối Diệp Phong cách làm phi thường hài lòng. Báo. Lại có một Diệp gia tộc nhân chạy về đến báo tin tức, Lâm gia tam giác nhãn quản gia tại bị sau khi đánh, thẹn quá hóa giận, ngay tại không từ thủ đoạn tiến hành hung ác trả thù. Hừ, người Lâm gia thật sự là phản thiên. Dưới ban ngày ban mặt dám như thế ngang ngược ương ngạnh, còn có thiên lý hay không? Thiếu chủ không có xuất thủ ngăn cản sao? Có trưởng lão hỏi. Không có. Bẩm báo người tiếp tục nói, thiếu chủ không có ngăn cản, mà là trực tiếp rút ra cương đao, cánh tay của người nọ chém mất xuống tới. Vậy anh. Đại điện bên trong lại là một mảnh tiếng khen. Chém tốt. Lấy máu trả máu, lấy răng trả răng. Người Lâm gia phết lối, liền phải để bọn hắn biết cái gì gọi là đau lòng. Tức giận các trưởng lão mười phần hạ giận. Ha ha, tiểu tử này xuất thủ đủ hung ác, có lao phu phong phạm. Gia chủ Diệp Thiên Hùng cười ha hả. Đối Diệp Phong cách làm biểu thị đồng ý cùng tán thành. Nên hung ác thời điểm liền hung ác, nên nhân từ thời điểm liền nhân từ. Diệp Phong đối với phương diện này nắm chắc, tương đương có độ. Đối phó hung ác người, liền phải để bọn hắn biết cái gì là ác hơn. Người Lâm gia chạy đến trên địa bàn của chúng ta phách lối, liền phải để bọn hắn trả giá đắt. Chúng ta người Diệp gia, quyết không thể ăn thiệt thòi. Đúng. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta tất gấp trăm lần hoàn lại. Thái thượng trưởng lão Diệp Minh bọn người nhao nhao gật đầu. Báo. Lại có một người chạy vào bẩm báo, khởi bẩm gia chủ, thiếu chủ cùng Lâm Đình trọng đánh nhau. Đám người xôn xao, lập tức lo lắng. Diệp Phong tiểu tử kia không phải Lâm lão quái đối thủ, ta nhất định phải đi một chuyến. Lâm Đình trọng xuất thủ không có nặng nhẹ, thiếu chủ sợ rằng sẽ bị phế sạch. Bản gia chủ lập tức tiến về Túy Tiên Tử lâu, quyết không thể nhường Phong Nhi ăn thiệt thòi. Diệp Thiên Hùng đống nhiên đứng dậy, phong phong hỏa lửa lao ra. Báo. Diệp Thiên Hùng còn chưa đi ra cửa điện, lại có một Diệp gia tộc nhân chạy về đến bẩm báo, Lâm Đình trọng đã bị thiếu chủ đánh bại, hơn nữa còn là thảm bại. Thảm bại. Tất cả mọi người ngạc nhiên, hai mặt nhìn nhau. Lâm lão quái thế nhưng là ngũ giai điệu tiên cường giả à, làm sao có thể bị thiếu chủ đánh bại? Ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Tiểu nhân tận mắt nhìn thấy, tuyệt sẽ không sai. Báo tin tức người lời thể son sắt. Thiếu chủ thật lợi hại, tuổi còn nhỏ lại có thể vượt cấp mà chiến. Lâm lão quái thua ở thiếu chủ trong tay, cả một đời thanh danh xem như hủy. Kia là hắn tự tìm, gây ai không tốt, hết lần này tới lần khác chọc chúng ta Diệp gia. Báo. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời khắc, lại có một Diệp gia tộc nhân chạy về đến bẩm báo, Lâm Đình trọng muốn cùng thiếu chủ hòa đàm, hai người đã tiến vào Túy Tiên tiểu lâu nghiêm túc bàn bạc đi. Nghiêm túc bàn bạc. Nói đùa. Đây rõ ràng chính là Lâm lão quái kế hòa bình. Thiếu chủ hồ đồ a. Vậy mà như vậy mà đơn giản liền bị lừa. Không được. Bản gia chủ nhất định phải tiến về Túy Tiên tiểu lâu một chuyến, quyết không thể nhường Phong Nhi ăn thiệt thòi. Diệp Thiên Hùng cất bước đi ra ngoài, còn chưa đi hai bước, lại có một Diệp gia tộc nhân chạy về đến bẩm báo. Khởi bẩm gia chủ, Lâm Long Mạnh dẫn người khí thế hung hăng thẳng hướng Túy Tiên tiểu lâu, chúng ta người Diệp gia chỉ sợ không ngăn được. Lâm Long Mạnh tới. Tiểu tử này danh xưng là Lâm gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, tâm ngoan thủ lạt là có tiếng. Nếu như cha con bọn họ liên thủ, thiếu chủ chẳng phải là sẽ chết rất thảm. Mà lại hòa đàm thời điểm thiếu chủ đem người Lâm gia chân đánh gãy, song phương kết xuống thù hận sâu hơn. Lâm Long Mạnh tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, thiếu chủ chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Mấy vị trưởng lão nghe lệnh, các ngươi lập tức theo ta tiến về Túy Tiên tử lâu. Diệp Thiên Hùng mười vạn hỏa gấp, một khắc cũng không thể trì hoãn. Báo. Diệp Thiên Hùng vừa đi hai bước, lại có một Diệp gia tộc nhân gấp trở về báo tin, khởi bẩm gia chủ, Lâm Đình trọng cùng thiếu chủ trao đổi hoàn tất, theo Túy Tiên tiểu lâu đi tới về sau, đem Lâm Long Mạnh cùng Lâm gia tộc người hung hăng khiển trách một chầu, đồng thời để bọn hắn cho thiếu chủ dập đầu nhận lầm. Cái gì? Lâm Đình trọng hung hăng khiển trách Lâm Long Mạnh cùng tộc nhân của mình, còn cho Phong Nhi dập đầu nhận lầm. Tiểu tử, ngươi là đang đùa ta sao? Diệp Thiên Hùng cùng mấy vị trưởng lão đều không tin. Không chỉ có như thế, Lâm Đình trọng còn thân hơn miệng hứa hẹn, muốn đem Lâm gia tiểu tiên cắt chắp tay đưa cho thiếu chủ, quyết không nuốt lời. Lời này vừa nói ra, Diệp Thiên Hùng một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống đất. Thái thượng trưởng lão ở đâu? Lão phu ở đây, gia chủ có gì phân phó? Mau đi xem một chút hôm nay mặt trời là không phải mọc phía tây đi ra. Lão phu đang có ý này. Ta cũng đi. Ta cũng đi. Hơn 10 người trưởng lão một khối lao ra, chạy đến phía tây nhìn mặt trời mọc đi. Chương 14, chúng ta tấm gương. Lâm gia. Lớn điện bên trong. Lâm gia gia chủ Lâm Chính Thông ngồi tại chủ vị, chờ đợi đại trưởng lão Lâm Đình Trọng khải hoàn trở về. Lâm Đình Trọng trở về. Hắn vui mừng hớn hở, cất bước đi vào đại điện, hổ hổ sinh phong. Sau lưng, người Lâm gia ủ rũ, mặt ủ mày chau, còn có rất nhiều người kéo lấy một cái chân gãy. Đại trưởng lão giống như khải hoàn mà về tướng quân, mà bọn thủ hạ thì giống như đấu bại gà trống. Bức tranh này rất quỷ dị, có được phi thường cường liệt tương phản. Chúc mừng gia chủ, chúc mừng gia chủ. Vừa mới tiến đại điện, Lâm Đình Trọng liền chắp tay nói chúc. Đại trưởng lão hồng quang đầy mặt, chắc là đem Diệp gia Túy Tiên tiểu lâu đoạt tới rồi. Lâm Chính Thông xoa xoa hai tay, mừng khấp khởi mà hỏi: "Không phải vậy, lão hủ chẳng những không có cướp được Túy Tiên tiểu lâu, còn đem chúng ta Lâm gia tiểu tiên cắt chắp tay đưa cho Diệp Phong, mời ra chủ thứ tội." Phốc. Lâm Chính Thông một ngụm lao huyết phun ra ngoài, hai mắt trắng bệch, kém chút tức ngất đi. "Cái quái gì? Không có cướp được Túy Tiên tiểu lâu, còn chắp tay đưa người ta tiểu tiên cắt. Ngươi có phải hay không có bệnh a? Còn để cho ta thứ tội? Thứ tội em gái ngươi a? Nhiều người như vậy bị đánh gãy chân, ngươi nha ngay cả nhiệm vụ đều không có hoàn thành, còn có mặt mũi trở về? Trở về thì cũng thôi đi. Ngươi nói cái gì vui a? Đại trưởng lão, ngươi hôm nay nếu là cho ta nói ra cái căn nguyên còn tốt, nếu như không cách nào cho lão phu một cái giá thỏa mãn, cũng ngay lập tức ra Lâm gia." Lâm Chính Thông nổi trận lôi đình: "Gia chủ, nơi đây không phải nói chuyện chỗ, chúng ta mượn một bước nói chuyện được chứ?" Lâm Đình trọng dùng thương nghị giọng điệu nói: "Ngươi đến cùng đang chơi trò quỷ gì?" Lâm Chính Thông bó tay rồi: "Lão hủ tin tưởng, chỉ cần gia chủ nghe xong ta trần thuật, tuyệt đối sẽ giận dữ biến mất, vì ta sợ tác sở vi cảm thấy cao hứng." Lâm Đình trọng mười phần tự tin: "Tốt, lão phu ngược lại muốn xem cái kia gọi Diệp Phong hôn tiểu tử đến cùng cho ngươi làm ma pháp gì." Lâm Chính Thông đi vào hậu đường, đại trưởng lão theo sau. Vân Tiêu bên trong đám người nhìn qua hai người rời đi bóng lưng, giao đầu nghị luận: "Hậu đường? Cái gì? Hồn tiên sư? Ngươi nói Diệp Phong là hồn tiên sư?" Lâm Chính Thông kinh hô: "Gia chủ, nhỏ giọng một chút." Lâm Đình trọng dựng thẳng lên ngón tay, đặt ở bên miệng, làm ra im lặng động tác: "Nếu như tiểu tử kia thật sự là hồn tiên sư, ta ngược lại thật ra có thể không truy cứu trách nhiệm của ngươi." Lâm Chính Thông hạ giọng: "Lão hủ tu luyện Chiến Ti Tiên Kinh cùng Tử Cực Lưu Ly trưởng thời điểm, bàn tay cùng hai chân lưu lại nghiêm trọng di chứng, loại tình huống này gia chủ biết ta. Đương nhiên, toàn bộ Lâm gia không ai không biết, không người không hay. Trải qua Diệp thiếu hiệp chỉ điểm, ta trên người quái ma bệnh đã khỏi hẳn." "Cái gì?" Lâm Chính Thông không thể tin được. Sau đó, để ấn chứng chính mình thuyết pháp, Lâm Đình trọng ngay trước gia chủ trước mặt, tu luyện lên Chiến Ti Tiên Kinh, đồng thời đánh ra một bộ Tử Cực Lưu Ly trưởng. Bàn tay không việc gì, hai chân cũng không có đóng băng. Sự thật bày ở trước mắt, Lâm Chính Thông không thể không tin tưởng. "Diệp thiếu hiệp đã đáp ứng giúp ta giải quyết trong đan điền hàn độc sát khí, chỉ cần đan điền vấn đề một giải quyết, lão hủ trên thân liền lại không được điểm." "Gia chủ, cùng một vị tuổi trẻ hồn tiên sư giao hảo, đưa cho hắn một tòa tiểu tiên cát, chúng ta Lâm gia không lỗ à. Mà lại một khi đem Diệp thiếu hiệp hống vui vẻ, bằng bản lãnh của hắn, giúp gia chủ giải quyết thần hồn không trọn vẹn vấn đề, cũng không phải việc khó." "Gia chủ, lão hủ tiến điện thời điểm cho ngài chúc mừng chúc, có phải hay không không có gì ma bệnh?" Lâm Chính Thông vui vẻ: "Không có tâm bệnh, một điểm ma bệnh đều không có. Đây là tiểu tiên các ngọc khế, ngươi nhanh lên mang đến Diệp gia, càng nhanh càng tốt." Lâm Chính Thông lúc này đem một khối ngọc bài lấy ra, thúc giục đại trưởng lão tiến về Diệp gia. "Gia chủ, ngươi không cần như thế khỉ gấp đi, việc này ngày mai lại nói." "Ai ai ai, gia chủ ngươi đừng đợi ta." Đại trưởng lão bó tay rồi. "Lão phu đợi không được, ngươi bây giờ liền đi." Lâm Chính Thông đem đại trưởng lão từ sau đường đẩy ra, cấp bách mệnh lệnh cái sau mang theo ngọc khế tiến về Diệp gia. Bên trong mọi người thấy một màn này, tất cả đều ánh mắt đờ đẫn. Diệp Phong cho đại trưởng lão rót thuốc mê lây bệnh, liền gia chủ đều không bình thường. Gia chủ đổi tới đưa người ta tiểu tiên các ngọc khế, so đại trưởng lão còn gấp, thật sự là xong đời. Hai người bọn họ đều điên rồi đi. Kỳ thật, không phải gia chủ điên, mà là Lâm Chính Thông rất bức thiết hy vọng chữa trị tổn hại tàn hồn. Nhớ năm đó, Lâm Chính Thông tiến về Thái Cổ Tuyết Sơn săn giết cửu lũ toan nghe thú, bị trọng thương thần hồn, dẫn đến tu vi chỉ trệ không tiến. Thời gian 20 năm, Lâm Chính Thông cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, viếng thăm danh y cùng luyện đan sư vô số, đều không có đạt tới lý tưởng hiệu quả. Bây giờ, một tuổi trẻ hồn tiên sư hành không xuất thế, nhường Lâm Chính Thông nhìn thấy chữa trị thần hồn hy vọng, hắn có thể nào không điên cuồng? Giải quyết xong Thúy Tiên tiểu lâu sự tình, Diệp Phong liền trở lại Diệp gia. Bất quá, Diệp Phong không có tiến về nghị sự đại điện, mà là trực tiếp trở lại trong phòng, tiến vào trạng thái tu luyện. Ba ngày cùng Lâm Đình trọng một trận chiến, tiêu hao không ít tiên khí, được nhanh khôi phục mới là. Diệp Phong hai mắt nhắm lại, vận chuyển lên đại phẩm tu tiên quyết. Thiên địa linh khí điên cuồng hấp thu tới, tiến vào thể nội, đền bù hao tổn tiên nguyên. Thế nhưng là, tu luyện một hồi, Diệp Phong liền phát hiện không hợp lý. Tại sao không có linh khí? Linh khí trong thiên địa càng ngày càng mỏng manh. Đại phẩm tu tiên quyết phi thường bá đạo, một khi vận chuyển lại, phương viên trăm dặm linh khí đều sẽ bị cưỡng ép hấp xả tới. Bây giờ Thương Hải Thành đã không có linh khí tạo điều kiện cho người hấp thu. Trong càn khôn giới, vang lên đại thánh thanh âm. Ngạch. Diệp Phong rất là im lặng. Khó trách đêm qua một hơi đột phá 7 cái tiểu cảnh giới, nguyên lai là hấp thu rất nhiều thiên địa linh khí. À bây giờ Thương Hải Thành trên không có linh khí, còn thế nào tiếp tục tu luyện đột phá? Trừ phi tìm tới tiên thạch, nếu không muốn đột phá tới đất tiên, khó a. Đại thánh chỉ điểm. Tiên thạch là thiên địa tạo ra linh vật, bên trong ẩn chứa đại lượng linh khí hoặc là tiên nguyên. Tu tiên giả muốn tu luyện, tiên thạch gắt không thể thiếu. Bởi vì tiên thạch quá chất quý, tại Thương Hải Thành loại địa phương nhỏ này, có thể nói là ít càng thêm ít. Cho nên, Diệp Phong nếu muốn ở trong thời gian ngắn làm đến tiên thạch, rất không dễ dàng. Đông đông đông. Ngay tại Diệp Phong trầm tư nghĩ biện pháp thời khắc, có người gõ cửa. Ai vậy? Phong Nhi, là ta. Phu thân. Diệp Phong lúc này xuống giường, mặc vào giày, đi qua mở cửa. Kẹt kẹt. Cửa phòng mở ra. Diệp Phong nhìn thấy phụ thân Từ Ái đứng ở ngoài cửa, tại phía sau hắn còn có thái thượng trưởng lão bọn người. Phong Nhi, đánh lui Lâm Đình Trọng, ngươi có thể lập đại công, làm sao không đến đại điện linh thượng à? Diệp Thiên Hùng cười hỏi. Một kiện việc nhỏ, không cần làm phiền. Diệp Phong cười nói. Việc nhỏ? Mấy tên thái thượng trưởng lão thẳng nhíu môi, đánh lui Lâm Đình Trọng, nhường Lâm gia chắp tay đưa lên tiểu tiên cát. Đây cũng không phải là việc nhỏ, mà là đại sự kinh thiên động địa. Diệp gia cơ hồ không ai có thể làm được. Thiếu chủ tâm tính rộng rãi, không dành công tự ngạo, thật sự là chúng ta tấm gương. Thái thượng trưởng lão Diệp Minh vừa cười vừa nói, tấm gương. Diệp Phong khỏe miệng giật một cái. Thái thượng trưởng lão, ngươi cũng lớn bao nhiêu, còn lấy ta làm tấm gương. Chương 15, lôi bạo thiên cương. Phong Nhi, xét thấy ngươi vì ta Diệp gia lập xuống đại công, vi phụ cùng mấy tên thái thượng trưởng lão trải qua thương nghị, quyết định đưa ngươi ba khối trung phẩm tiên thạch, lấy đó ngợi khen. Diệp Thiên Hùng nói xong, lấy ra một cái hộp gấm. Tiên thạch, vẫn là ba khối, vẫn là trung phẩm. Diệp Phong đại hỉ, đội vàng tiếp nhận hộp gấm. Người chính phạm buồn ngủ thời điểm, vừa vặn đưa tới một cái gối đầu. Diệp Thiên Hùng đơn giản chính là mưa đúng lúc a. Cái này ngợi khen cho tốt. Đa tạ phụ thân, đa tạ mấy vị trưởng lão. Diệp Phong liên tục cảm ơn. Thiếu chủ không cần khách khí, ngươi là chúng ta Diệp gia hy vọng, cái này ba khối tiên thạch tặng cho ngươi, là hẳn là. Thiếu chủ người mang hồng hoang cựu tuyệt mạch, phải nhanh một chút trưởng thành. Mấy tên thái thượng trưởng lão tranh nhau nói lời hữu ích. Phải biết, lúc trước Diệp Phong không có khai mạch thời điểm, mấy vị này trưởng lão cũng không có như vậy ân cần lĩnh nội, mà là khắp nơi mặt lạnh lấy sắc. Báo. Một Diệp gia tộc nhân chạy tới, bẩm báo gia chủ, Lâm gia đại trưởng lão ở ngoài cửa cầu kiến, muốn tặng cho thiếu chủ tiểu tiên các ngọc khế. Mau mau nhường hắn tiến đến. Mấy tên trưởng lão mừng rỡ, đuổi hắn trở về, đêm nay bản thiếu cự không tiếp khách. Diệp Phong, nhường các trưởng lão nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Thiếu chủ, chỉ cần ngọc khế tới tay, tiểu tiên các chính là của chúng ta. Đó là cái cơ hội tốt, không thể bỏ qua nha. Các trưởng lão lao nhau. Ý ta đã quyết, chư vị trưởng lão bá phụ đừng muốn bàn lại. Phụ thân, ta có chút mệt mỏi, đi về nghỉ trước, ngài cũng sớm một chút đi ngủ. Diệp Phong nói xong, quay người trở về phòng. Đêm dài, tĩnh mịch, hàn khí dần dần tăng thêm. Lâm Đình Trọng lão gia hỏa kia thật sự là kỳ quái, ta còn không có cho hắn khu trừ đan điền hàn độc sát khí đâu, hắn lại đem tiểu tiên các ngọc khế đưa tới. Diệp Phong có chút nghi hoặc, nếu như không ra bản thánh sở liệu, Lâm gia còn có những người khác cần trợ giúp của ngươi. Ai? Tại Lâm gia, quyền lực cùng địa vị tại Lâm Đình Trọng phía trên, chỉ có Lâm gia gia chủ, nếu như ta không có đoán sai, chính là hắn. Sư phụ, làm sao cho Lâm Đình Trọng khu trừ hàn độc sát khí, ta còn một mặt ngượng bước đâu, nếu như Lâm Chính Thông để cho ta cho hắn trị liệu cái gì nội thương ngoại thương, ta càng là hai tay luôn cuống, hai mắt sờ soạng. Lâm Đình Trọng vấn đề dễ làm, một khỏa hỏa dương đan đầy đủ thuốc đến bệnh trừ. Nhìn thấy đại thánh có biện pháp giải quyết, Diệp Phong yên lòng. Đúng rồi sư phụ, ta năm lần bảy lượt nghe Lâm Đình Trọng nâng lên hồn thiên sư, hắn là ai? Hồn thiên sư không phải người, mà là một loại chức nghiệp. Chức nghiệp? Không sai, toàn bộ tam giới cao quý nhất chức nghiệp. Ta nghe nói qua luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư, phù lục sư, chẳng lẽ những nghề nghiệp này cũng không sánh bằng hồn thiên sư? Những này cái gọi là đại sư cùng hồn thiên sư so sánh, đơn giản không phải một cái cấp bậc. Chỉ cần hồn thiên sư xuất hiện địa phương, mặc kệ là luyện đan sư vẫn là luyện khí sư, hay là trận pháp sư phù lục sư, bọn hắn hoặc là túi đầu lễ bái, hoặc là nhượng bộ lui binh, nếu không liền sẽ gặp thần hồn bên trên áp bách. Đơn cử thông tục ví dụ, luyện đan sư chỉ biết luyện đan, luyện khí sư sẽ chỉ luyện khí, trận pháp sư sẽ chỉ vài khống trận pháp, phù lục sư sẽ chỉ khắc họa phù lục, ngự thú sư sẽ chỉ ngự thú. Nhưng là hồn thiên sư lại là toàn năng. Hồn thiên sư có thể luyện đan, luyện khí, vài khống trận pháp, khắc họa phù lục, thống ngự yêu thú. Hồn thiên sư thần hồn phi thường cường đại, chỉ có dạng này mới có đầy đủ tinh lực làm được mọi thứ tinh thông. Cho nên đây cũng là vì cái gì hồn thiên sư sẽ đối với cái khác đại sư có một loại tiên thiên tính thần hồn chèn ép nguyên nhân. Loại này áp bách so với mạch chủng tộc áp bách còn cường đại hơn, nó có xâm nghiêm hàng rào cũng không thể vượt qua đẳng cấp. Bởi vì đủ loại hạ khắc nguyên nhân, muốn trở thành hồn thiên sư vạn phần khó khăn. Cả tòa Thương Hải Thành không có một hồn thiên sư, thậm chí toàn bộ Ngạo Lai Quốc hồn thiên sư số lượng cũng không đủ năm ngón tay số lượng, mà lại bọn hắn vẫn là đẳng cấp thấp nhất hồn thiên sư, bàn về phẩm cấp đến phần lớn là nhất tinh. Tiểu Phong, ngươi có muốn hay không trở thành hồn thiên sư? Muốn a. Ngươi có được ta lão tôn hỏa nhãn kim tinh, lại thụ ta thần hồn truyền thừa, đã có trở thành hồn thiên sư thiết yếu điều kiện. Sư phụ, ngài trước kia cũng là hồn thiên sư. Ta không phải. Vậy ngài dạy thế nào ta trở thành đỉnh cấp hồn thiên sư? Tự học thành tài. Ngạch. Cùng đại thánh liền hồn thiên sư vấn đề thảo luận nửa ngày, Diệp Phong cũng không có từ đại thánh nơi đó móc ra nửa điểm vật hữu dụng tới. Tốt, đã tự học thành tài liền tự học thành tài đi. Hiện tại bắt đầu tu luyện. Diệp Phong lấy ra hộp gấm, mở ra về sau chỉ gặp ba viên lớn chừng quả đấm tiên thạch hiện lên ở trước mắt. Cái này ba khối tiên thạch toàn thân như ngọc, phát ra ánh nhuận màu sắc, lấp lóe mông lung lục quang. Quả nhiên là ba khối trung phẩm tiên thạch, có bọn chúng ta lại có đột phá tới đất tiên cảnh giới hy vọng. Diệp Phong lúc này đem một khối tiên thạch nắm tới trong tay, lạnh buốt cảm giác trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Tiên thạch bên trong quang mang chảy xuôi, từng sợi tiên khí giống như chất lỏng mượt mà lạnh trượt. Đại phẩm tu tiên quyết, Diệp Phong vận chuyển pháp quyết bắt đầu tu luyện. Quả nhiên đại lượng tiên khí theo tiên thạch bên trong tuôn ra, thông qua Diệp Phong trong lòng bàn tay truyền khắp toàn thân, cung cấp Diệp Phong tu luyện sử dụng. Diệp Phong trên thân lóe ra xanh biết quang trạch, từng đầu tiên mạch nổi lên, tựa như chín đầu du long quấn quanh. Nhục thân óng ánh sáng long lanh, tiên quang bắn ra bốn phía, hùng hồn tiên khí đánh thẳng vào các đường kinh mạch, tiến hành tẩy lễ. Tiên khí bị hấp thu, tiên thạch bên trên xanh biết quang trạch nhanh chóng ảm đạm xuống, rất nhanh liền biến thành một đống đá vụn. Diệp Phong nếm đến ngon ngọt, lại đem mặt khác hai khối tiên thạch nắm tới trong tay. Mãnh liệt tiên khí tràn vào thể nội, tựa như dầu bôi trơn, khiến cho đại phẩm tu tiên quyết vận chuyển càng nhanh hơn. Bát giai nhân tiên, cửu giai nhân tiên đỉnh phong, nhất giai địa tiên, nhị giai địa tiên. Diệp Phong một hơi đột phá 5 cái cảnh giới, đi vào nhị giai địa tiên cấp độ. Mà lúc này, trong tay hắn hai khối tiên thạch cũng thay đổi thành phổ thông đá vụn. Lúc đầu, Diệp Phong còn muốn đột phá, nhưng là lại bị đại thánh kịp thời ngăn lại. Đột phá quá nhanh không phải chuyện tốt, phải tránh tu vi phù phiếm, chỉ có căn cơ vững chắc mới có thể tại trên con đường tu tiên đi được càng xa. Diệp Phong tuân theo đại thánh dạy bảo, lúc này ngừng vận chuyển đại phẩm tu tiên quyết. Tu vi của ngươi đã đạt tới nhị giai địa tiên, nhưng không có tu luyện chính thống thần thông, như vậy đi, ta lão tôn có một chiêu Lôi Bạo Thiên Cương, hiện tại truyền thụ cho ngươi. Lôi Bạo Thiên Cương, nghe danh tự rất bá khí a. Cái này thần thông, ta thích. Diệp Phong hưng phấn khó lại, phi thường kích động. Đại thánh truyền thụ cho thần thông, tuyệt bích không phải phàm phẩm. Hai mắt nhắm lại, đại thánh ra lệnh. Diệp Phong theo lời đem con mắt nhắm lại. Đột nhiên, một cỗ dòng điện sen lẫn buôn lôi thanh âm, theo trong càn khôn giới quét sạch mà ra, vọt thẳng tiến Diệp Phong thức hải. Đại đoàn thần thông tin tức cấp tốc tạo ra, phản phất bẩm sinh, bị Diệp Phong thuần thục trưởng khống. Đây chính là Lôi Bạo Thiên Cương a. Diệp Phong nắm chặt song quyền, giữa ngón tay lôi điện du tẩu, phát ra tư tư thanh âm, phi thường cuồng bạo. Lôi Bạo Thiên Cương đã bị ngươi nắm giữ, ngươi chưa thuần thục, ta lão tôn đi nghỉ ngơi. Đại thánh nói xong, hóa thành một điểm tinh quang, tiến vào càn khôn giới chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Chương 16, đánh chết ngươi cũng là nhẹ. Lâm Đình Trọng không công mà lui, trở lại Lâm gia. Cái gì? Ngươi nói Diệp thiếu hiệp tránh mà không thấy? Gia chủ Lâm Chính Thông ngạc nhiên hỏi. Không sai, ta liền Diệp gia môn cũng không vào đi, liền bị chạy về. Lâm Đình Trọng lung tung nói. Chúng ta chủ động dâng lên ngọc khế, lại bị cự tuyệt, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Lâm Chính Thông nói. Diệp thiếu hiệp như thế cao lãnh, ta dám đoán chắc, hắn khẳng định chính là hồn tiên sư, chỉ có hồn tiên sư mới có thể tránh xa người ngàn dặm. Không sai. Lâm Chính Thông hoàn toàn tán đồng đại trưởng lão phân tích. Gia chủ, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Sáng sớm ngày mai, ta và ngươi tự mình đến nhà bái phỏng, nhất định phải thấy tận mắt gặp Diệp thiếu hiệp. Đông phương xuất hiện ngân bạch sắc, một vòng nắng gắt theo mặt biển vọt lên, bắn xuống vạn đạo kim quang. Sáng sớm sương mù mông lung, khiến cho cả tòa Thương Hải thành như một tiên cảnh. Diệp Phong mở cửa phòng, đi ra Diệp gia, chuẩn bị tiến về luyện đan sư công hội, mua sắm Hỏa Dương đan. Phải biết, Lâm Đình Trọng trong đan điền hàn độc sát khí, chỉ có Hỏa Dương đan có thể khu trừ. Diệp Phong, ngươi tên hỗn đản đứng lại cho ta. Vừa đi ra Diệp gia không bao xa, Diệp Phong liền bị một cái thanh âm tức giận gọi lại. Diệp Phong quay người quay đầu, nhìn thấy Lâm Long mạnh theo một cây đại thụ đằng sau đi tới. Gia hỏa này sáng sớm liền tại Diệp gia cổng chờ lấy, xem ra là chuyên môn tìm phiền toái. Tiểu tử ngươi hôm qua để cho ta cho ngươi quỳ xuống dập đầu nhận lầm, thật sự là thật là lớn phúc phận. Nếu như ngươi hôm nay không cho ta quỳ xuống gọi ba tiếng ra ra, bản công tử không tha cho ngươi. Lâm Long manh thần sắc dữ tợn, trên mặt đầu kia hắc long hình xăm giống như là sống lại, chiếm cứ tại trên mặt, không ngừng nhúc đích. Hôm qua nhường ngươi quỳ xuống dập đầu nhận lầm là ngươi phụ thân chủ ý, coi như ngươi muốn báo thù, cũng tìm không thấy bản thiếu trên đầu a. Diệp Phong là thật vô tội, hôm qua hắn nhưng là một câu đều không nói, tất cả đều là Lâm Đình Trọng làm được chủ. Thiếu cùng bản công tử giả bộ ngớ ngẩn, ta phụ thân chính là bị ngươi rót thuốc mê, mới có thể làm ra bực này chuyện ngu xuẩn. Tóm lại, hôm nay nếu như ngươi không quỳ xuống gọi ba tiếng ra ra, lão tử liền đưa ngươi đánh chết đánh cho tàn phế. Lâm Long manh chuyển cổ, xương cốt ở giữa phát ra răng rắc thanh âm, hắn hoạt động cổ tay cùng mắt cá chân, tùy thời chuẩn bị động thủ. Thật sự là không thể nói lý. Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu, hắn vốn không muốn động thủ, nhưng là luôn có người đưa qua mặt tìm đến quất. Ngươi đến cùng đập không dập đầu? Lâm Long mánh nghiêm nghị quát hỏi. Ngươi không phải là đối thủ của ta, xem ở ngươi mặt mũi của phụ thân bên trên, ta tha cho ngươi khỏi chết, cút nhanh lên. Diệp Phong thực sự không có rảnh cùng Lâm Long mánh ở chỗ này nói chuyện tào lao nhạt. Phải biết, bản thiếu thế nhưng là vội vàng đi luyện đan sư công hội giúp ngươi lão tử mua sắm Hỏa Dương đan đầu. Ngươi cái không biết trời cao đất rộng nhỏ ma cả đông lại dám tìm ta phiền phức. Đã ngươi không bị xuống dập đầu nhận lầm, bản công tử liền đánh tới ngươi quỷ. Lâm Long manh thể nội xông ra màu đen tiên khí, như một đầu nhanh nhẹn báo săn, mũi chân điểm ba lần mặt đất, liền vọt tới Diệp Phong trước mặt, đưa tay vung ra một quyền. Quyền phong gào thét, kinh lực mười phần, không khí đều bị xé nứt. Diệp Phong xuề bàn tay ra, nắm chặt đối phương thiết quyền, lòng bàn tay phóng thích từng sợi lam sắc thiểm điện, thông qua nắm đấm lan tràn đến Lâm Long manh toàn thân. A! Lâm Long manh bị điện giật được tiêu thảm. Đây là tiên pháp gì? Đây là cái gì thần thông? Ngươi lại có thể trưởng khống lôi điện lực lượng? Lâm Long manh hãi nhiên. Lôi Bạo Thiên Cương. Diệp Phong khẽ quát một tiếng, thế ra đại thánh truyền thụ cho thần thông, từng đầu lôi điện tại lòng bàn tay hội tụ, ngưng tụ thành một cái lôi điện quang cầu, đánh trúng Lâm Long manh ngực, đem cái sau đánh bay. Lâm Long manh bay ngược ra, liên tiếp đụng gãy mười mấy cây đại thụ, mới dừng lại, rơi trên mặt đất thời điểm, toàn thân còn tại run rẩy, lồng ngực của hắn cháy đen, liền giống bị sét đánh qua, vô cùng thê thảm. Đã vừa sáng sớm chạy tới trăm bước, liền phải bị sét đánh. Nhị giai địa tiên, ngươi lại là nhị giai địa tiên. Lâm Long manh giống như giữa ban ngày gặp quỷ giống như nhìn chằm chằm Diệp Phong, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Phải biết, Lâm Long manh hôm qua gặp Diệp Phong thời điểm, cái sau mới chỉ là thất giai nhân tiên, á làm sao mới trong vòng một đêm liền biến thành nhị giai địa tiên. Loại này đột phá tốc độ cũng thực sự rất dọa người rồi đi. Diệp Phong cùng Lâm Long manh ở giữa chiến đấu, hấp dẫn rất nhiều người tới, nhất là Diệp gia tộc nhân nghe nói thiếu chủ tại cửa ra vào bị người tìm phiền toái, càng là toàn tộc xuất động, muốn cho thiếu chủ chỗ dựa. Cần biết, bây giờ Diệp Phong mở ra Hồng Hoang Cựu Tuyệt Mạch, đã là toàn tộc người hy vọng. Có người dám lên cửa nhà tìm đến thiếu chủ phiền phức, không quất chết hắn nha mới là lạ. Phong Nhi, đây là có chuyện gì? Diệp Thiên Hùng mang theo mấy tên thái thượng trưởng lão từ trong đám người đi tới. Một cái nhỏ ma cà bông mà thôi, chủ động đưa tới cửa tìm đánh, không có chuyện gì phụ thân, ta đã giáo huấn qua hắn. Diệp Phong đạm mặt nói. Nghe nói như thế, người ở chỗ này khỏe miệng hung hăng khẽ nhăn một cái. Đại ca, đây chính là Lâm gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân a. Làm sao trong mắt ngươi liền thành nhỏ ma cà bông? Mà lại ngươi kia quất người thủ pháp cũng quá bá đạo đi. Một chiêu liền dây người ta, căn bản không cho hắn hoàn thủ cơ hội a. Hôm nay, Lâm Chính Thông cùng đại trưởng lão dậy thật sớm, hai người chuẩn bị bên trên trọng lễ, tiến về Diệp gia, chuẩn bị bái kiến tuổi trẻ hồn thiên sư Diệp Phong. Thế nhưng là, lúc hai người đi đến Diệp gia cổng thời điểm lại một bước. Diệp gia cổng làm sao vây quanh nhiều người như vậy? Tình huống như thế nào? Lâm Đình Trọng rất hiếu kỳ. Hai người gạt mở đám người, đi vào Diệp Phong trước mặt. Diệp thiếu hiệp, ngài đây là cùng người đánh nhau? Lâm Đình Trọng ân cần hỏi han. Nghe nói như thế, đám người mắt trợn trắng. Đại trưởng lão, nhà ngươi nhi tử vừa sáng sớm chạy tới tìm chúng ta nhà thiếu chủ phiền phức, chẳng lẽ ngươi không biết? Lựa gạt quỷ đâu? Tối hôm qua Phong Nhi đóng cửa không thấy, ngươi có phải hay không trong lòng tức giận? Diệp Thiên Hùng nhìn chằm chằm Lâm Đình Trọng, hỏi. Đại trưởng lão ngập bức, đội văn nói, Diệp gia chủ chuyện này, cho dù có một vạn cái lá gan, lão hủ cũng không dám sinh Diệp thiếu hiệp khí a. Đã như vậy, vậy ngươi nhi tử vì cái gì sáng sớm chạy đến chúng ta Diệp gia tìm Phong Nhi phiền phức? Diệp Thiên Hùng sắc mặt âm trầm. Cái gì? Diệp gia chủ, ngài nói tìm Diệp thiếu hiệp phiền phức chính là nhi tử ta? Lâm Đình Trọng không thể tin được. Cha, phụ thân, thay ta hảo hảo giáo huấn Diệp Phong tiểu tử thối kia. Một cái suy yếu nhưng lại hết sức quen thuộc thanh âm từ đằng xa trong bụi cỏ truyền tới, Lâm Đình Trọng thuận thanh âm nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Lâm Long mánh cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Diệp Phong. Lâm Đình Trọng trong nháy mắt nổ tung. Tốt tên tiểu tử thối nhà ngươi, quả nhiên là ngươi đang tìm Diệp thiếu hiệp phiền phức. Ngươi muốn đem lão phu tức chết ta. Lâm Đình Trọng nổi trận lôi đình, phong phong hỏa lửa tiến lên, vung lên quải trượng liền đánh. Lâm Long mánh lập tức hét thảm lên. Phụ thân, ngươi có lầm hay không, ta đã đủ thảm rồi, ngươi làm sao còn đánh ta? Lâm Long mánh một bên cuộn tròn lấy thân thể ôm đầu, một bên hét to. Đánh chết ngươi cũng là nhẹ. Ta cùng gia chủ cũng không dám gây Diệp thiếu hiệp, ngươi lại ăn gan hùm mật gấu đi, dám đuốt lão hổ sợi râu. Chương 17, hèn nhát. Hắc kim quải trượng hung hăng đánh xuống, mỗi một cái đều đem Lâm Long mánh đánh cho ra chóp thịt bong. Đánh, cho ta hung hăng đánh. Lâm Chính Thông so đại trưởng lão còn muốn phẫn nộ. Thân hồn của hắn thụ thương nhiều năm, bây giờ thật vất vả tìm tới một vị tuổi trẻ hồn thiên sư, còn chưa kịp định mợ, lại bị Lâm Long mánh bắt tội. Nếu như Diệp Phong bởi vì chuyện này giận lây sang hắn, chẳng phải là hối tiếc không kịp. Cho nên Lâm Chính Thông hận không thể đem Lâm Long mánh tiểu tử kia rút gần lột ra, để giải mối hận trong lòng. Nhìn thấy Lâm Long mánh bị đánh đến chết đi sống lại, rất nhiều người mở bức. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì Lâm gia gia chủ cùng đại trưởng lão hội tức giận như vậy ổ đả nhà mình tử tôn? Hơn nữa còn ra tay ác như vậy. Bọn hắn làm sao như vậy hướng về Diệp Phong? Ai có thể nói cho ta đây là vì cái gì? Gia chủ, phụ thân, ta sai rồi, van cầu các ngươi đừng đánh nữa, lại đánh liền tàn phế. Lâm Long mánh liên tục cầu xin tha thứ. Đánh cho tàn phế cho phải đây, tiểu tử ngươi liền sẽ không khắp nơi gây chuyện thị phi. Lâm Chính Thông oán hận nói. Diệp thiếu hiệp, ta là người thô kệch, có mắt không biết Thái Sơn, mạo phạm ngài, còn xin nhiều hơn thứ tội. Lâm Long Mánh biết hướng phụ thân hòa gia chủ cầu xin tha thứ vô dụng, thế là ngược lại hướng Diệp Phong thỉnh tội. Nhìn thấy Lâm Long Mánh leo đến Diệp Phong trước mặt, một bộ nhận sợ bộ dáng, tất cả mọi người cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, Lâm Long Mánh là người phương nào? Đây chính là Lâm gia thế hệ tuổi trẻ nhân vật hung ác, trên tay dính lấy trên trăm đầu nhân mạng máu. Tại Thương Hải Thành chưa hề không có phục qua ai, bây giờ thế mà hướng Diệp Phong nhận sợ rồi, thật sự là hiếm lạ. Nếu như ngươi một mực ngạnh kháng xuống dưới, bản thiếu sẽ còn cảm thấy ngươi là tên hán tử, không nghĩ tới ngươi thế mà nhận sợ. Diệp Phong thở dài nói, thôi được, Lâm trưởng lão ngươi nhanh lên dừng tay đi, tiếp tục đánh xuống, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Diệp thiếu hiệp, tiểu nhi đường đột mạo phạm, ngươi tuyệt đối đừng để vào trong lòng. Lâm Đình Trọng đội vàng đuổi tội, một cái hèn nhát, còn không có tư cách để cho ta để vào trong lòng. Diệp Phong đạm mặt nói, hèn nhát. Nghe được cái chức vị này, Lâm Long mánh buồn nản cúi xuống đầu. Trước tiên nếu như ai dám xưng hô như vậy chính mình, tuyệt bích sẽ bị phá tan thành từng mảnh. Nhưng là hiện tại đối mặt Diệp Phong, Lâm Long mánh lại không nói nổi nửa điểm trả thù dũng khí. Long mánh thân là ta Lâm gia tử tôn, bây giờ mạo phạm Diệp thiếu hiệp, lão phu cũng có quản giáo không nghiêm chi tội. Lâm Chính Thông ngày này nói, sai người đưa lên một cái hộp gấm. Diệp thiếu hiệp, trong hộp gấm là ta Lâm gia tiểu tiên các ngọc khế, còn xin vui vẻ nhận. Diệp Phong đem hộp gấm tiếp nhận, trực tiếp giao cho phụ thân, nói, ngọc khế ta đã nhận lấy, hai vị mời trở về đi. Chán. Lâm Chính Thông có chút xấu hổ, nhận lấy ngọc khế liền đuổi chúng ta trở về, cũng không cho đi Diệp gia ngồi một chút. Đây cũng quá không nể mặt mũi đi. Chẳng lẽ ta cùng đại trưởng lão dậy thật sớm chạy đến các ngươi Diệp gia cổng liền vì giúp ngươi Diệp Phong hảo hảo sửa chữa ta Lâm gia tử tôn sao? Lâm Chính Thông còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị đại trưởng lão kéo lại. Diệp thiếu hiệp, ngọc khế ta đã dâng lên, chỉ là lão hủ đan điền vấn đề. Đại trưởng lão cười nhìn qua Diệp Phong, hàm xúc nói, ngươi yên tâm, đêm nay ta sẽ đích thân đến nhà, giúp ngươi khu trừ trong đan điền hàn độc sát khí. Lão hủ đã tạ. Nghe được Diệp Phong chính miệng đáp ứng, Lâm Đình Trọng một khoả nỗi lòng lo lắng để xuống. Xem ra mãnh nhi mạo phạm Diệp thiếu hiệp, hắn cũng không có giận lây sang lão phu a. Lâm Đình Trọng âm thầm may mắn. Tại trở về Lâm gia trên đường, Lâm gia gia chủ cùng đại trưởng lão vừa đi vừa nói, cái này Diệp Phong thật sự là lẽ nào lại như vậy, vậy mà một điểm mặt mũi cũng không cho lão phu. Lâm Chính Thông tức giận bất bình. Gia chủ, Diệp thiếu hiệp không có bởi vì Mãnh Nhi sự tình giận chó đánh mèo chúng ta, đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Lâm Đình Trọng tiếp lấy nhắc nhở, chẳng lẽ ngươi không biết Hồn Thiên Sư đều có thuộc về hắn tôn nghiêm cùng ngạo khí sao?
Cũng thế.
Lâm Chính Thông gật gật đầu, nếu như không có điểm tính tình, hắn cũng làm không được Hồn Thiên Sư. Xem ra cái này Diệp Phong thật sự là thâm tàng bất lộ, trước kia hắn không thể mở ra tiên mạch truyền ngôn đều là giả. Lâm Long Mãnh bị Diệp Phong một chiêu lôi bạo thiên cương đánh bại, biết rõ cái sau lợi hại, mà lại trong thời gian ngắn theo một cái sẽ không mở ra tiên mạch củi bục biến thành một cái tu vi không kém nhị giai địa tiên, loại này tốc độ tu luyện ai có thể làm được? Diệp thiếu hiệp giấu giếm rất sâu, ít nhất hắn là Hồn Thiên Sư sự tình, cả tòa Thương Hải Thành đều không có mấy người biết, nếu không đã sớm vỡ tổ. Về sau chúng ta Lâm gia, vô luận là ai, cũng không thể tùy tiện đắc tội Diệp gia người, nếu không, gia pháp hầu hạ. Lâm Chính Thông biểu lộ nghiêm túc nhìn về phía sau lưng Lâm Long Mãnh, nghiêm nghị cảnh cáo. Gia chủ, ngươi yên tâm đi, trải qua sau chuyện này, ta cũng không dám lại đắc tội Diệp Phong. Tính ngươi có tự mình hiểu lấy. Phong Nhi, Lâm Chính Thông vừa sáng sớm cho chúng ta đưa tới tiểu tiên các ngọc khế, không mời hắn đi và uống chén trà có phải là không tốt hay không? Phụ thân, đối với loại người này, không cần thiết khách khí, ngươi càng là khách khí, hắn càng là không biết cảm kích. Dù sao, Lâm Chính Thông muốn cầu cạnh Diệp Phong. Nếu như không phải là bởi vì nguyên nhân này, chỉ sợ Lâm gia đã sớm cùng Diệp gia thế bất lưỡng lập. Phụ thân, ta còn có việc, trước hết cáo tử. Diệp Phong lại cùng Diệp Thiên Hùng nói chuyện phiếm vài câu, sau đó quay người rời đi. Nhìn qua Diệp Phong bóng lưng rời đi, Thái thượng trưởng lão Diệp mình kinh ngạc nói, gia chủ, ngươi có phát hiện hay không, thiếu chủ so với trước đây, càng ngày càng thần bí. Phong Nhi có chuyện gì giấu giếm chúng ta, hắn trên thân, tựa hồ có không ít bí mật. Diệp Thiên Hùng gật đầu nói, Lâm Chính Thông cùng Lâm Đình Trọng làm sao lại cầu đến thiếu chủ trên đầu, việc này thật làm cho người khó hiểu. Chẳng lẽ thiếu chủ là luyện đan sư? Không có khả năng a. Phải biết Diệp Phong khai mạch thời điểm, quang luyện đan sư liền đánh chết bảy tên. Các ngươi đều chớ mù suy nghĩ. Diệp Thiên Hùng quay người, nhìn qua mấy tên trưởng lão nói, gần nhất có hay không Diệp Huyền Cương kia phản đồ tin tức? Từ khi Diệp Huyền Cương phụ tử thoát đi chúng ta Diệp gia, liền một mực co đầu rút cổ tại thành chủ phủ chưa hề đi ra. Thái thượng trưởng lão Diệp Minh nói, cho ta tiếp tục giám thị, lão già này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Diệp Thiên Hùng nói, mặt khác Hàn gia bên kia có hành động gì, cũng muốn mau chóng hướng ta bẩm báo. Hàn gia tiên tu lần trước tại khai mạch trên đại hội bị thiệt lớn, cũng sẽ không như vậy tùy tiện dừng tay. Diệp Thiên Hùng đã muốn phòng bị thành chủ phủ, lại muốn chiếu cố Hàn gia, nhất định phải làm được sách lược vẹn toàn. Bây giờ Thương Hải Thành đã là quần quần sóng ngầm. Luyện đan sư công hội là một cái phi thường nghiêm mật tổ chức, bởi vì tụ tập ở chỗ này tất cả đều là có thân phận địa vị luyện đan sư. Trong công hội bán có các loại đan dược, mà lại giá cả bất phàm. Diệp Phong đi vào công hội trước cửa, cất bước đi vào. "Uy uy uy, tiểu tử túi, ngươi làm gì đâu? Nơi này là luyện đan sư công hội, há lại ngươi tùy tiện xông loạn địa phương?" Một tên mặc màu đỏ váy ra, tính cách như lửa thiếu nữ, vênh váo hung hăng ngăn lại Diệp Phong. "Ta muốn mua đan dược, chẳng lẽ không được sao?" Chương 18, Phi Vũ Hàn. Diệp Phong liếc thiếu nữ kia một chút, đối phương dáng dấp rất có tư sắc, mái tóc dài màu đỏ rực, mặt trứng ngỗng, mắt to, màu đỏ váy ra bao quanh hai chân vừa dài lại bạch. "Không thể, công hội hôm nay đóng quán, muốn mua đan dược, ngày mai lại đến." Thiếu nữ tính cách nóng bỏng, như là một quả quả ớt nhỏ, tay khẽ vẫy, gọi qua mấy tên tiểu nhị, liền muốn cưỡng ép đổi người. "Ta muốn mua đan dược, chờ không đến ngày mai, nhất định phải hôm nay mua." Nhìn thấy đối phương ngang ngược vô lễ, Diệp Phong mày nhăn lại, có chút khó chịu. Phải biết, vừa sáng sớm đóng cái gì cửa, mà lại Diệp Phong đã đáp ứng Lâm Đình Trọng, buổi tối hôm nay sẽ giúp hắn trừ độc. Nếu như làm không được, chẳng phải là nói không giữ lời. Còn nữa nói, luyện đan sư công hội bán đan dược, kia là chuyện thiên kinh địa nghĩa, sao có thể nói quan môn liền quan môn? Dù sao người bị thương bệnh tình kéo không nổi, nếu như chuyển biến xấu xuống dưới, trách nhiệm này ai đến gánh? Phàm là có chút lương tâm luyện đan sư, cũng sẽ không cự tuyệt người khác mua sắm đan dược. Cần biết, chăm sóc người bị thương là luyện đan sư thiên chức. Mà trước mắt đỏ váy ra thiếu nữ cùng những cái kia ngang ngược bọn hạ nhân rõ ràng là bị người làm hư, đều là đối bọn hắn rất tôn kính, mới có thể để bọn hắn như thế không coi ai ra gì, không có một chút đạo đức phẩm hạnh. "Tiểu tử thối, ngươi lăn không lăn? Nếu như lại đổ thừa không đi, có tin hay không là chúng ta đem ngươi đánh đi ra?" Mấy tên hạ nhân rút ra cây gỗ, hướng Diệp Phong vây tới. Cái khác đến đây mua sắm đan dược khách hàng nhìn thấy bọn tiểu nhị trận thế này, dọa đến nhao nhao rời khỏi công hội. Đường đường luyện đan sư công hội, chẳng lẽ chính là dẫn theo cây gỗ chào hỏi khách nhân sao? Diệp Phong hai tay vây quanh, lạnh lùng mở miệng. Nhìn thấy Diệp Phong không đi, mấy tên hạ nhân nhao nhao gầm thét. Thật sự là muốn chết. "Mọi người đoàn kết, cho hắn biết lợi hại." Sáu tên tiểu nhị giơ lên cây gỗ, đổ ập xuống đập tới. Phanh 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 phanh. Sáu tiếng nổ. Nương theo lấy sáu tiếng kêu thảm thiết. Diệp Phong đứng tại chỗ, mà kia sáu tên hạ nhân thì bay ra ngoài, từng cái té ngã trên đất, đau đến thẳng lăn lộn. Gãy cánh tay. "Ai ú đau chết ta rồi." Trong lúc giơ tay nhấc chân phế đi sáu tên hạ nhân cánh tay, loại này bá đạo thủ đoạn, nhường đỏ váy ra thiếu nữ sắc mặt siết chặt, lui lại hai bước. Diệp Phong đi qua, ngồi trên ghế, sửa sang lấy ống tay áo. "Cho ta cầm một cái hỏa dương đan tới, nếu không, ta phá hủy cái này công hội." Diệp Phong nhàn nhạt mở miệng, xâm nhiên thanh âm trong tiệm tiếng vọng. "Phá hủy công hội?" Đỏ váy ra thiếu nữ có chút mê muội. "Đại ca, người là ai a? Lại dám nói ra bá đạo như vậy? Phải biết, liền xem như Thương Hải Thành thành chủ, cũng không dám như thế làm càn đi. Tiểu tử túi, thật không có nhìn ra, ngươi lại còn có mấy phần bản sự, khó trách dám như thế tùy tiện. Bất quá, nơi này luyện đan sư, ngươi không thể trêu vào. Công hội càng không phải là ngươi muốn hủy đi liền có thể hủy đi. Đỏ váy da thiếu nữ đem hai đầu ngọc ngó sen cánh tay ôm ở trước ngực, đầy đặn hai ngọn núi gạt ra một đạo rãnh sâu hoắm, băng hàn nghiêm mặt, đứng tại Diệp Phong trước mặt cảnh cáo. Ngươi có thể thử một chút. Diệp Phong hai mắt bắn ra lãnh điện, mặc dù không nói nhiều, nhưng là phân lượng cũng rất nặng. Đỏ váy da thiếu nữ cảm thụ được trước mặt thiếu niên trên thân bắn ra lăng lệ phong mang, trực giác nói cho nàng, nếu như không vừa lòng đối phương nhu cầu, công hội thật có khả năng bị người sốc nắp phòng. Sư muội, thế nào? Một tên thanh niên áo trắng từ sau đường đi ra, nhìn thấy bị đỡ nhở ngã trên đất sáu tên hạ nhân, lại nhìn một chút đang bị Diệp Phong uy hiếp đỏ váy da thiếu nữ, đội vàng đi tới hỏi. Chuyện này đối với sư minh muội là công hội phó hội trưởng thuốc bất phàm hai tên đồ nhi. Thanh niên áo trắng tên là Phi Vũ Hàn, đỏ váy da thiếu nữ tên là Diễm Hỏa Nhi. Sư minh, tiểu tử này muốn hủy chúng ta công hội. Diễm Hỏa Nhi chỉ vào Diệp Phong, đối Phi Vũ Hàn nói. A, thật sự là khẩu khí thật lớn. Phi Vũ Hàn ánh mắt lạnh liệt. Cho ta hỏa dương đan, ta hiện tại lập tức đi ngay. Diệp Phong không hứng thú tại luyện đan công hội tốn thời gian. Tiểu tử đuối, coi như ban cho ngươi hỏa dương đan, ngươi cũng đi không được. Phi Vũ Hàn ống tay áo bung lên, uy hiếp nói ra, khi dễ sư muội ta, đã thương công hội sáu tên tiểu nhị, chẳng lẽ ngươi cho rằng có thể đi thẳng một mạch? Phi Vũ Hàn ngay tại truy cầu Diễm Hỏa Nhi, thế nhưng là cái sau lại đối với hắn một mực không lạnh không nhạt. Bây giờ rốt cục nắm lấy cơ hội có thể tại Diễm Hỏa Nhi trước mặt biểu hiện tốt một chút biểu hiện, Phi Vũ Hàn làm sao lại buông tha Diệp Phong? Sư muội ngươi yên tâm, tiểu tử này chạy đến chúng ta công hội đến Dương Oai, sư minh tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Phi Vũ Hàn vỗ ngực một cái, ra hiệu Diễm Hỏa Nhi nơi này hết thể giao cho sư minh đến xử lý, ngươi liền nhìn tốt ta. Tiểu tử đuối, ngươi bây giờ có hai con đường có thể cung cấp lựa chọn. Thứ nhất, lập tức quỳ xuống hướng sư muội ta xin lỗi, bồi thường nơi này hết thể tổn thất. Thứ hai, nếu như ngươi không phục, có thể bức bản công tử xuất thủ, nhưng là ta hội cắt đứt đầu lưỡi của ngươi, nhường ngươi biết rõ ràng là phải bỏ ra cỡ nào đại giới. Phi Vũ Hàn mũi bệnh lên trời, vênh báo hung hăng cho Diệp Phong bạch hai lựa chọn. Ngươi trẻ tuổi, chớ cùng luyện đan sư công hội người đối cứng, bọn hắn không dễ trọng. Nhanh lên dập đầu đuổi tội đi, đây là tốt nhất đường ra. Phi Vũ Hàn tay đen đâu, hắn sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Cái khác một chút đến đây mua sắm đan dược khách nhân đội vàng hảo tâm nhắc nhở Diệp Phong. Chẳng lẽ ngoại trừ hai cái này lựa chọn bên ngoài, liền không có cái thứ ba rồi? Diệp Phong đứng dậy, hướng Phi Vũ Hàn đi đến. Chỉ có hai lựa chọn, trừ cái đó ra, ngươi không còn lối của hắn. Phi Vũ Hàn lớn lối nói. Nhưng là ta cho rằng còn có lựa chọn thứ ba. Lựa chọn gì? Diệp Phong không có trả lời Phi Vũ Hàn, mà là trực tiếp xuất thủ. Một đạo thiểm điện, vạch phá hư không, như là màu lam du long hướng Phi Vũ Hàn bộ tới. Phi Vũ Hàn kinh hãi. Đối phương đưa tay chính là một đạo thiểm điện. Đây là cái gì thần thông? Phi Vũ Hàn vội vàng vận chuyển tiên pháp, một đoàn màu trắng tiên khí theo thể nội tuôn ra, chuẩn bị đối cứng Diệp Phong. Thế nhưng là đã muộn. Lúc Diệp Phong xuất thủ một khắc này, Phi Vũ Hàn bại cục đã định. Thiểm điện bổ tới Phi Vũ Hàn trên thân, đem cái sau đánh bay ra ngoài. Diệp Phong như bóng với hình, giống như một cơn gió lớn, đi vào Phi Vũ Hàn trước mặt, một quyền nện ở cái sau ngực, đem mặt đất đánh cho lõm. Phúc. Phi Vũ Hàn nằm trên mặt đất, thân thể như cong, vết dạn theo phần lưng chậm rãi lan tràn ra, hắn miệng lớn phun máu tươi bên trong còn kèm theo tổn hại nội tạng. Bản thiếu lựa chọn thứ ba chính là đem hỏa dương đan chắp tay dâng lên. Diệp Phong đem Phi Vũ Hàn sách. Nếu như còn cùng bản thiếu kỳ kỳ vai, đừng nói phá hủy các ngươi công hội, liền ngươi cũng phải chết. Diệp Phong kiên nhẫn, đã bị trang bức Phi Vũ Hàn hao tổn được sạch sẽ. Hắn lúc đầu không muốn gây chuyện thị phi, chỉ muốn yên lặng mua sắm hỏa dương đan. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác có chút mắt không mở ra hỏa nhất định phải hướng trên nắm tay đụng. Phi Vũ Hàn muốn theo đuổi Diễm Hỏa Nhi, cái này không có gì, nhưng là ngươi muốn dẫm lên Diệp Phong theo đuổi sư muội của mình, thật xin lỗi, ngươi dẫm nhầm người. Sư muội, nhanh lên đem hỏa dương đan lấy ra, nếu như chậm thêm điểm, sư minh liền đầu một nơi thần một mẹo. Chương 19, đối bản thiếu khách khí một chút. Phi Vũ Hàn tại Diệp Phong cường đại chiến lược trước mặt, lập tức nhận sợ. Hắn biết, chính mình hôm nay đã vào tầm sắt, cho nên Phi Vũ Hàn không dám có nửa phần trì hoãn, nhanh nhường Diễm Hỏa Nhi đi lấy hỏa dương đan. Diễm Hỏa Nhi cũng choáng váng, nhìn thấy sư minh bị Diệp Phong một chiêu đánh bại, há hốc mồm, sững sờ tại nguyên chỗ nửa ngày. Trung quanh mua sắm đan dược khách nhân cũng là bị làm bao người ngoác mồm đến mang tai, đơn giản khó có thể tin. Vừa rồi bọn hắn còn tại lo lắng Diệp Phong, bây giờ mới biết những cái kia lo lắng hoàn toàn dư thừa. Diễm Hỏa Nhi bị Diệp Phong bá đạo kinh hãi, sững sờ nhìn xem cái sau, ánh mắt bên trong lại có biến hóa khác thường. Những biến hóa kia là kinh ngạc, là e ngại, thậm chí còn có một tia sùng bái. Tóm lại, Diễm Hỏa Nhi thiếu nữ tâm bị Diệp Phong bá đạo nắm đấm hung hăng vậy một chút. Thiếu hiệp ngươi chờ một lát, ta đi lấy ngay bây giờ hỏa dương đan. Diễm Hỏa Nhi sắc mặt ửng hồng, ngượng ngùng xoay người đi trên quầy cầm đan dược đi. Rất nhanh, đan dược cầm về, Diễm Hỏa Nhi chắp tay đưa lên. Thiếu hiệp, đây là ngài muốn hỏa dương đan. Diệp Phong nhìn xem đan dược, lại nhìn xem Diễm Hỏa Nhi, cái sau ánh mắt đội vàng hốt hoảng trốn tránh. Sư phụ, cái này mai đan dược không có vấn đề gì chứ? Diệp Phong bình tĩnh lại tâm thần hỏi đại thánh. Vấn đề ngược lại là không có, chính là đan dược độ tinh khiết quá thấp, bất quá cho Lâm đỉnh trọng lão già kia khu trừ hàn độc sát khí cũng đầy đủ. Trong càn khôn giới vang lên đại thánh thanh âm, đáp lại Diệp Phong. Nghe được đan dược không có vấn đề gì, Diệp Phong tiếp nhận một gấm, tiện tay đem Phi Vũ Hàn bỏ qua, tựa như ném rác rưởi đồng dạng. Công hội, hậu đường. Hai tên luyện đan sư ngay tại đấu đan. Cái gọi là đấu đan chính là so đấu đan dược. một tên luyện đan sư là Dược Bất Phàm, công hội phó hội trưởng, cũng chính là Phi Vũ Hàn cùng Diễm Hỏa Nhi sư phụ. Mặt khác một tên luyện đan sư cũng là công hội phó hội trưởng, tên là Vương Giang Đình. Hai tên phó hội trưởng đấu đan là vì tranh đoạt công hội hội trưởng chức vị. Ai thắng, người đó là công hội hội trưởng. Hiện tại, đấu đan đã đến thời khắc mấu chốt. Dược Bất Phàm cắn chặt răng, chau mày. Vương Giang Đình phong khinh vân đạm, đi bộ nhàn nhã. Dược huynh, ngươi Hỏa Dương đan ngưng tụ không thành, đừng lại bùng đấy. Vương Giang Đình trào phúng cười nói, ngậm miệng. Lão phu có lòng tin đem Hỏa Dương đan ngưng tụ thành công. Dược Bất Phàm cắn răng kiên trì, lần nữa ngưng tụ. Đúng lúc này, phòng trước truyền đến 6 tiếng nổ. Kia là 6 tên hạ nhân bị Diệp Phong đánh bay thanh âm. Đáng chết. Lão phu không phải nhường Hỏa Nhi không tiếp tục kinh doanh sao, làm sao phòng trước sẽ còn như vậy ồn ào? Dược Bất Phàm bị vang động nhiễu loạn tâm thần, ngưng đan thất bại. Sư phụ, ta đi ra xem một chút. Phi Vũ Hàn trở lệnh. Dược Bất Phàm gật gật đầu. Thế là Phi Vũ Hàn hướng về phía trước sảnh đi đến. Dược Bất Phàm tiếp tục ngưng đan. A, cũng không lâu lắm, phòng trước truyền đến Dược Bất Phàm kêu thảm. Dược Bất Phàm bị quấy rầy, ngưng đan lần nữa thất bại. Dược huynh, ngươi đã là lần thứ hai ngưng đan thất bại, nếu như lại có lần tiếp theo, kia công hội hội trưởng chức vị thế nhưng là của ta. Vương Giang Đỉnh chuyện trò vui vẻ, đã đem hội trưởng chi vị coi là vật trong bàn tay. Lão phu tâm thần có chút không tập trung, nhiều lần bị quấy nhiễu, ta muốn đi phòng trước một chuyến, nhìn xem đến cùng là ai ở bên ngoài quấy rối. Dược Bất Phàm mở cớ, chuẩn bị ra ngoài. Xin cứ tự nhiên. Vương Giang Đỉnh cho rằng, mặc kệ Dược Bất Phàm làm sao tìm được lấy cớ, cùng hắn đấu đan, đều chỉ có thất bại một đường. Dược Bất Phàm rời tiệc, cất bước hướng về phía trước sảnh mà đi. Đi vào phòng trước. Dược Bất Phàm vừa hay nhìn thấy Diệp Phong cầm Hỏa Dương đan, chuẩn bị rời đi. Châm rãi, đã thương Đồ Nhi ta, chẳng lẽ lại muốn bỏ đi hay sao? Dược Bất Phàm mở miệng, hét lại Diệp Phong. Ngươi Đồ Nhi không coi ai ra gì, bị ta gây thương tích, đó là bọn họ tự tìm. Diệp Phong lạnh lùng nói. Sư phụ, ngươi rốt cuộc đã đến, tiểu tử này khi dễ sư muội, còn đem ta đả thương, thậm chí tuyên bố muốn hủy rơi công hội, ngươi có thể nhất định phải cho chúng ta làm chủ a. Phi Vũ Hàn tại Diệp Phong trong tay bị thiệt lớn, nhìn thấy sư phụ đến, đội vàng chạy tới cáo trạng. Phi Vũ Hàn biết, sư phụ nhiều lần ngưng đan thất bại, chính là tâm phiền ý loạn thời điểm, nếu như có thể thành công đem sư phụ ngưng đan thất bại lửa giận dẫn tới Diệp Phong trên thân, khẳng định sẽ để cho hắn chịu không nổi. Dù sao, một tên nhị tinh cấp độ luyện đan sư, kia là đối phương vô luận như thế nào đều không chọc nổi. A, thật sự là đủ điên cuồng, làm tổn thương ta Đồ Nhi, hủy ta công hội, lão phu ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng có bản lĩnh gì. Dược Bất Phàm tức giận, thể nội tuôn ra màu đỏ tiên khí, hóa thành cường đại áp bách hướng Diệp Phong quét sạch mà đi. Màu đỏ tiên khí bên trong ẩn chứa cuồng bạo hỏa thuộc tính năng lượng, khiến cho hư không nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Tiểu Phong, cái này nhị tinh luyện đan sư tu vi đạt đến địa tiên đỉnh phong cấp độ, ngươi phải cẩn thận. Trong càn khôn giới, truyền đến đại thánh nhắc nhở thanh âm. Địa tiên đỉnh phong. Diệp Phong sững sờ, thầm nghĩ, đây thật là cái đối thủ mạnh mẽ. Phải biết, giống như Diệp Nguyên Cương, Lâm Đỉnh trọng chi lưu tiên tu, tối đa cũng chính là ngũ giai địa tiên cấp độ. Dựa Bất Phàm tu vi đạt tới địa tiên đỉnh phong, tuyệt đối là một cái tương đối lợi hại đối thủ. Vận dụng Hỏa Nhãn Kim Tinh, nhìn một chút đối phương nhược điểm cùng thiếu hụt. Đại thánh nhắc nhở. Diệp Phong một bên né tránh, vừa lái khải Hỏa Nhãn Kim Tinh, bắn ra hai đạo vô hình chùm sáng màu vàng nóng, hướng Dược Bất Phàm bao phủ tới. Dược Bất Phàm, thân phận, nhị tinh đan sư, Thương Hải Thành luyện đan sư công hội phó hội trưởng. Tu vi, địa tiên đỉnh phong, mở ra 79 chỗ tiên thiếu. Tu luyện tiên pháp, Thái Hư Tiên Kinh. Tu luyện thần thông, Kim Dương Chú, Đoạt Tâm Thánh Bộ. Thủ pháp luyện đan, Phần Diễm Tiên Phật Thủ. Khuyết điểm, 15 chỗ. Thái Hư Tiên Kinh 6 nơi, Kim Dương Chú 3 khu, Đoạt Tâm Thánh Bộ 2 nơi, Phần Diễm Tiên Phật Thủ 4 phía. Từng sợi tin tức phản hồi đến Diệp Phong thức hải, đem Dược Bất Phàm toàn thân nhược điểm cùng thiếu hụt toàn bộ nhìn cái thông thấu. Mặc dù Dược Bất Phàm là địa tiên đỉnh phong cấp độ tiên tu, nhưng là bị Diệp Phong phát hiện mệnh môn nhược điểm, đồng dạng không phải là đối thủ. Tiểu Phong, đối phương ngay tại đấu đan, thể nội hỏa thuộc tính tiên khí nồng đậm, nhưng là bởi vì ăn nhầm Hàn Ti băng lộ nguyên nhân, lại nhiều lần ngưng đan thất bại, bây giờ hắn chính một bụng tức giận, ngươi dùng lôi bạo tiền cương cùng cự ly xa đấu pháp, nhất định có thể khiến cho trong lòng đại loạn, từ đó không chiến tự tan. Đại thánh một bên lượt trận, một bên đề điểm. Đấu đan, Hàn Ti băng lộ. Diệp Phong cười nói, sư phụ, Đồ Nhi không hưởng phí một chiều một thức, như thường nhường Dược Bất Phàm không chiến tự tan. Ngươi tiểu tử này, lại muốn làm cái gì ám chiêu? Hắc hắc, ngài liền nhìn tốt ta. Nhìn thấy Dược Bất Phàm phóng thích cuồng bạo hỏa thuộc tính tiên khí, thế gia Đoạt Tâm Thánh Bộ hướng Diệp Phong đánh tới, tất cả mọi người là trong lòng rún sợ. Nhưng là Diệp Phong lại lạnh nhạt tự nhiên, chuyện trò vui vẻ nói ra, lao thất phu, nếu như ngươi còn muốn làm công hội hội trưởng, liền đối bản thiếu khách khí một chút. Một câu, trực tiếp nhường Dược Bất Phàm cứng đờ. Phi Vũ Hàn càng là trực tiếp ngạc nhiên. Sư phụ, đừng có ngừng tay a, tiểu tử kia lừa dối ngươi đây. Phi Vũ Hàn kêu to, ngươi câm miệng cho ta. Dược Bất Phàm chính tâm phiền ý loạn đâu, hiện tại như thế nào thành công ngưng đan, lên làm hội trưởng mới là hạng nhất đại sự. Chương 20, hồn tiên sư lực trấn nhiếp. Ngươi có biện pháp nhường lão phu thu hoạch được đấu đan thắng lợi? Dược Bất Phàm thu hồi Đoạt Tâm Thánh Bộ, nhìn chằm chằm Diệp Phong, hỏi: "Kia là đương nhiên. Lão phu dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Nếu như bản thiếu không có nhìn lầm, ngươi thủ pháp luyện đan dùng chính là Phần Diễm Tiên Phật Thủ, tu luyện thần thông là Kim Dương Chú cùng Đoạt Tâm Thánh Bộ, tu tập tiên pháp là Thái Hư Tiên Kinh." Diệp Phong đi bộ nhàn nhã, chậm rãi mà nói: "Cái này, làm sao ngươi biết?" Dược Bất Phàm gặp quỷ giống như nhìn xem Diệp Phong, một mặt không thể tin được. lão phu đoạt tâm thánh bộ còn không có thi triển đi ra đâu, đều bị ngươi đã nhìn ra. Không chỉ có là hắn, Diễm Hỏa Nhi cùng Phi Vũ Hàn cũng đều sợ ngây người. Phải biết, Dược Bất Phàm thủ pháp luyện đan vẫn luôn là bí mật bất truyền, cho dù tại Nhất Chi Kỳ hai cái đệ tử trước mặt đều không nhắc tới lên qua. Diệp Phong làm thế nào biết? Đừng quản ta là thế nào biết đến, ngươi chỉ cần trả lời ta nói có đúng hay không. Diệp Phong hai tay chắp sau lưng, một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng. Dược Bất Phàm liên tục gật đầu, ngươi nói không sai, nhưng là chỉ dựa vào điểm này, lão phu vẫn không thể tin tưởng ngươi có để cho ta thành công ngưng đan bản sự. Muốn cho Dược Bất Phàm đi vào khuôn khổ, cũng không có dễ dàng như vậy. Nhưng là, Diệp Phong có là biện pháp. Ngươi vừa rồi tại hậu đường cùng người khác đấu đan thời điểm luyện chế là Hỏa Dương đan, loại này đan dược rất khó luyện chế, nhưng là ngươi phần Diễm Thiên Phật thủ luyện chế đan này lại phi thường phù hợp, bất quá, ngươi phần Diễm Thiên Phật thủ lại có bốn phía khuyết điểm. Thứ nhất, căn cơ quá yếu, nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi cái này phần Diễm Thiên Phật thủ chỉ tu luyện không đến thời gian 2 năm. Thứ hai, phần Diễm Thiên Phật thủ khó mà trưởng khống hỏa diễm, thường xuyên hội dẫn tới linh hỏa phản vệ, nhường ngươi được cái này mất cái khác. Thứ ba, phần Diễm Thiên Phật thủ đối tiên khí tiêu hao phi thường khổng lồ, cho nên ngươi một bên luyện đan, một bên bổ sung tiên khí, ngưng đan thời điểm khó tránh khỏi phân thần. Thứ tư, phần Diễm Thiên Phật thủ chỉ chú trọng hình, không chú trọng ý, cho dù ngưng đan thành công, cũng rất khó đạt tới mượt mà sung mãn tình trạng. Diệp Phong miệng lưỡi lưu loát, đem phần Diễm Thiên Phật thủ tứ đại khuyết điểm từng cái chỉ ra, sau đó nhìn về phía Dược Bất Phàm, lao tiền bối, tiểu tử nói đến có thể từng có sai. Dược Bất Phàm tê cả da đầu, mồ hôi lạnh ứa ra, phía sau lưng quần áo ướt đẫm. Người trẻ tuổi này, thật là đáng sợ. Đơn giản chính là quái vật. Lão phu phần Diễm Thiên Phật thủ khuyết điểm, ngươi nói hoàn toàn đúng. Một điểm không sai. Đây là người sao? Lão phu ở trước mặt ngươi, cơ hồ không có bí mật gì để nói. Nhìn thấy sư phụ thừa nhận, Diễm Hỏa Nhi cùng Phi Vũ Hàn càng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Sư phụ sự tình, tiểu tử kia làm sao biết tất cả? Người ở chỗ này, toàn bộ chấn kinh, nhao nhao nghẹn họng nhìn chân chối. Thiếu hiệp ở trên, xin nhận lão hủ cúi đầu. Dược Bất Phàm không còn dám tại Diệp Phong trước mặt sĩ diện, vội vàng một gối quỳ xuống hành lễ. Cái quỳ này, chấn động tất cả mọi người. Nhưng là Dược Bất Phàm cũng không để ý người chung quanh sùng sốt ánh mắt, mà là toàn tâm toàn ý, chân thành hướng trước mặt thiếu niên hành lễ. Bởi vì Dược Bất Phàm biết, có thể xem thấu chính mình hết thảy, ngoại trừ trong truyền thuyết hồn tiên sư, tuyệt đối sẽ không lại có những người khác. Chỉ có hồn tiên sư trưởng khống siêu hồn thuật mới có thể xem thấu tự mình tu luyện phần Diễm Thiên Phật thủ. Nghĩ thông suốt điểm này, Dược Bất Phàm không cần nghĩ ngợi, tâm phục khẩu phục quỳ xuống hành lễ. Mặc dù luyện đan sư ở trước mặt người ngoài, thân phận cao quý vô cùng, nhưng là tại hồn tiên sư trước mặt, lại là đẳng cấp bên trên tuyệt đối áp bách. Luyện đan sư hướng hồn tiên sư hành lễ, thiên kinh địa nghĩa. Nhìn thấy Dược Bất Phàm một gối quỳ xuống, Phi Vũ Hàn hoàn toàn ngộp bức. Phải biết, ngay tại vừa rồi, Phi Vũ Hàn còn chỉ vào sư phụ hào hào giáo huấn một chút Diệp Phong, vì chính mình xuất khí đâu. Nhưng là bây giờ, hắn sư phụ vậy mà hướng Diệp Phong quỳ xuống. Sư phụ, đem tiểu tử kia ta đánh thảm như vậy, còn tuyên bố muốn hủy chúng ta công hội, ngươi sao có thể hướng hắn quỳ xuống hành lễ đâu? Phi Vũ Hàn không cam lòng kêu la. Ngươi cái này nghiệt xúc, nhanh cho lão phu quỳ xuống. Dược Bất Phàm hướng Phi Vũ Hàn nhìn sang, trong lòng chạy vội qua một vạn đầu thảo nên mã. Ngươi cái có mắt không tròng xuất sinh, ngươi biết ngươi đắc tội là dạng gì tồn tại sao? Nhìn thấy Phi Vũ Hàn còn tại một bước, Dược Bất Phàm đứng dậy, trực tiếp một bàn tay đập tới đi, đem cái sau quay quỷ. Kia sáu cái bị Diệp Phong gãy mất cánh tay tiểu nhị nhìn thấy Dược Bất Phàm liền đồ đệ của mình đều có thể xuống nặng như vậy ngoan thủ, cũng đều là rất tức thời vội vàng quỳ xuống, hướng Diệp Phong dập đầu. Diễm Hỏa Nhi ngạc nhiên nhìn qua Diệp Phong, nàng thực sự không nghĩ ra đối diện thiếu niên đến cùng vận dụng cái gì ma lực, vậy mà nhường sư phụ quỳ xuống nhận lầm, chẳng lẽ chỉ là bởi vì đẹp trai? Không có đạo lý nha. Hỏa Nhi, không được đối thiếu hiệp vô lễ. Một gối quỳ xuống Dược Bất Phàm quay đầu trường Diễm Hỏa Nhi một chút, cái này tính cách mạnh mẽ quả ớt nhỏ cũng là không dám lỗ mãng, lúc này quỳ xuống hành lễ. Nhìn thấy đường đường luyện đan công hội phó hội trưởng mang theo đồ đệ tiểu nhị quỳ xuống một mạng lớn, Diệp Phong có chút mà bức. Cái kia, đại sư a, ta không phải cái gì cái gọi là hồn thiên sư nha, ta chỉ là có được hỏa nhãn kim tinh mà thôi. Làm sao các ngươi tất cả đều cho là ta là hồn thiên sư a? Lâm Đình Trọng, Lâm Chính Thông cho là ta là hồn thiên sư, đuổi tới đưa cho ta một tòa tiểu tiên cát. Hiện tại ngươi cũng cho là ta là hồn thiên sư, chẳng lẽ muốn đem luyện đan sư công hội đưa cho ta? Diệp Phong phi thường im lặng, nhưng là hắn lại không thể nói toạc chính mình không phải hồn thiên sư sự thật. Nếu không, Dược Bất Phàm một khi biết chân tướng, sợ rằng sẽ lập tức nhảy dựng lên cùng chính mình liều mạng. Đến lúc đó, không chỉ có chính mình đạt được Hỏa Dương đan muốn đưa ra ngoài, sẽ còn bị luyện đan sư đưa tới vô số cường giả đuổi lấy chính mình đi đầy đường truy sát. Khu khu, đã muốn giả hồn thiên sư, vậy liền dứt khoát chứa vào ngọn nguồn đi. Mà lại hồn thiên sư lực chấn nhiếp là thật to lớn. Nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Phong vung tay lên, bày ra một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, đã ngươi hướng ta hành lễ, vậy ngươi tranh đoạt hội trưởng sự tình ta liền không thể không quản. Như vậy đi, thuốc đại sư ngươi lại đứng dậy, mang ta đến hậu đường nhìn xem, ta cũng phải ngó là cái nào mắt không mở cũng dám tranh với ngươi đoạt hội trưởng chi vị. Nghe nói như thế, Dược Bất Phàm một mặt kinh hỉ. Thiếu hiệp, ngươi thật muốn trợ giúp lão phu? Dược Bất Phàm có chút không thể tin được. Kia là đương nhiên, ta nói chuyện từ trước đến nay là nhất ngôn cửu đỉnh. Diệp Phong bản thân thay vào hồn tiên sư thân phận, ngựa khi âm vang khí phách, nhiều Dược Bất Phàm hưng phấn kém chút ngất đi. Có hồn tiên sư xuất thủ, còn sợ không thể đánh bại Vương Giang Đỉnh. Ha ha ha, cái này luyện đan sư công hội trước hội trưởng tuyệt đối đã là lão phu vật trong bàn tay. Vừa rồi kia một quỷ, không có phí công quỷ. Dược Bất Phàm vội vàng đứng dậy, phía trước dẫn đường, dẫn Diệp Phong hướng về sau đường đi đến. đúng rồi Hỏa Nhi, thiếu hiệp mua sắm Hỏa Dương đan, ngươi sao có thể lấy tiền đâu? Đi hai bước, Dược Bất Phàm bỗng nhiên quay đầu, khiển trách, đem thiếu hiệp cho tiền, hết thảy lui về. Sư phụ, đây chính là 5 vạn lượng bạc a. Diễm Hỏa Nhi nhỏ giọng thầm thì, mặc kệ là nhiều ít lượng bạc, đều muốn đủ số trả lại. Dược Bất Phàm răn dạy xong Diễm Hỏa Nhi về sau, lại bồi tiếu nhìn xem Diệp Phong, thiếu hiệp chớ trách, tiểu đồ vô tri, xin hãy tha lỗi. Phi Vũ Hàn một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Tiểu tử này đến cùng là thân phận gì a, làm sao lại nhường sư phụ đối với hắn cung kính như thế? Liên tới tay 5 vạn lượng bạc đều muốn lui về. Sư phụ, người yêu tài như mạng, đây cũng không phải là tính cách của ngươi. Chương 21, một cái tay ngưng đan. Hậu đường. Vương Giang Đỉnh đợi nửa ngày đều không kiên nhẫn được nữa. Cùng Dược Bất Phàm đấu đan, hắn đã luyện chế ra tam phẩm phá cảnh đan. Nếu như Dược Bất Phàm không cách nào luyện chế ra tam phẩm cấp độ Hỏa Dương đan, công hội hội trưởng vị trí đem dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là Dược Bất Phàm tiến về phòng trước, vừa đi chính là hơn nửa canh giờ, nhường Vương Giang Đỉnh chờ đến không thú vị bực bội. Rốt cục, phòng trước có tiếng bước chân truyền đến. Dược Bất Phàm dẫn Diệp Phong đi vào hậu đường. Dược huynh, vị này là ai? Vương Giang Đỉnh liếc mắt nhìn Diệp Phong. Vương huynh, vị thiếu hiệp kia là đến chỉ điểm lão phu luyện đan. Dược Bất Phàm tự đắc nói. Cái gì đồ chơi? Chỉ điểm ngươi luyện đan? Dược huynh, ngươi có lầm hay không? Coi như tìm người chỉ điểm ngươi luyện đan, cũng phải tìm cái tuổi tác lớn hơn ngươi, phẩm giai cao hơn ngươi luyện đan sư mới được a. Có thể ngươi tìm như thế cái ngoài miệng không có lông làm việc không tốn sức tuổi trẻ tiểu tử tới. Ngươi là sắp điên đi. Vương Giang Đỉnh trong lòng không nhìn chúng Diệp Phong. 100 cái không nhìn chúng. Ha ha, Vương Minh, mắt chó coi thường người khác cũng không tốt. Dược Bất Phàm cười lạnh cảnh cáo. Lão phu mời tới người, cũng không phải nhờ ngươi nói này nói kia. Ngươi xem thường vị thiếu hiệp kia, chính là xem thường ta. Dược Minh nói đùa, ngươi mời tới vị cao nhân này, ta sao có thể xem thường đâu. Vương Giang Đỉnh tùy tiện kéo qua một cái ghế ngồi xuống, khinh miệt cười nói, đã ngươi đã có cao nhân chỉ điểm, vậy liền nhanh luyện đan đi. Lão phu ngược lại muốn xem. Ngươi mời vị cao nhân này, đến cùng có mấy phần bản sự? Lão phu cũng không tin vị này ngoài miệng không có lông mao đầu tiểu tử có thể giúp ngươi đem công hội hội trưởng vị trí từ trong tay của ta cướp đi. Dược Bất Phàm giận Vương Giang Đỉnh khiêu khích, lúc này hướng đan lô đi đến. Chấm đã. Diệp Phong nói, Dược đại sư, đem viên này Hỏa Dương đan ăn. Diệp Phong mở ra hộp gấm, lấy ra Hỏa Dương đan, hướng Dược Bất Phàm đưa tới. Thiếu hiệp, viên này Hỏa Dương đan là ngươi theo công hội mua đi, ta sao có thể ăn đâu? Dược Bất Phàm không rõ Diệp Phong muốn làm gì. Nhường ngươi ăn ngươi liền ăn, không nên hỏi nhiều như vậy vì cái gì? Diệp Phong vung tay lên, bá khí bên cạnh lộ. Dược Bất Phàm tranh thủ thời gian ngậm miệng, thành thành thật thật tiếp nhận Hỏa Dương đan, một ngụm nuốt vào. Hỏa Dương đan nhập thể, lập tức có một cỗ nóng bỏng năng lượng quét sạch hướng toàn thân. Vương Giang Đỉnh nhìn thấy Diệp Phong nhường Dược Bất Phàm nuốt vào Hỏa Dương đan, sắc mặt biến hóa, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Chẳng lẽ tiểu tử này thực biết hỏng lão phu đại sự? Trước đó luyện chế đan dược dược liệu toàn bộ thanh lý mất, thay đổi tươi mới linh thảo, một lần nữa luyện đan. Diệp Phong lại nói, Dược Bất Phàm theo lời làm theo. Phải biết, trước đây không lâu, Dược Bất Phàm hai lần ngưng đan thất bại, mà lại tiến về phòng trước hơn nửa canh giờ. Mặc dù trong lò đan dược liệu còn có thể sử dụng, nhưng lại không đạt được Diệp Phong yêu cầu. Vì vậy, Diệp Phong nhường Dược Bất Phàm đem luyện đan dùng linh thảo toàn bộ đổi đi. Làm như vậy mặc dù lộ ra lãng phí, nhưng là luyện chế ra đan dược lại rõ ràng cấp bậc cao hơn. Đã muốn đánh bại Vương Giang Đỉnh, vậy liền để hắn thua tâm phục khẩu phục. Phi Vũ Hàn đem Địa Hỏa Long Chi cùng Huyền Dương Mây Thảo cho sư phụ lấy tới. Diễm Hỏa Nhi đem Xà Tâm Lan cùng Tử Ngọc Tiên cho sư phụ chắp tay dâng lên. Địa Hỏa Long Chi, Huyền Dương Mây Thảo, Xà Tâm Lan, Tử Ngọc Tiên đều là luyện chế Hỏa Dương đan thiết yếu linh thảo. Phi Vũ Hàn cùng Diễm Hỏa Nhi đem linh thảo cung cấp bên trên về sau liền đứng ở bên cạnh. Trong lòng hai người nói thầm, sư phụ tại vị kia thiếu hiệp chỉ điểm, thật có thể luyện chế thành công ra tam phẩm Hỏa Dương đan. Phi Vũ Hàn không thể nào tin được, nhưng là Diễm Hỏa Nhi lại đối Diệp Phong ôm lấy rất lớn chờ mong. Bốn loại linh thảo đầy đủ, Dược Bất Phàm bắt đầu luyện đan. Trung thực nói, Dược Bất Phàm không hổ là Thương Hải Thành đỉnh cấp luyện đan sư. Chỉ kiến giải Hỏa Long Chi, Huyền Dương Mây Thảo, Xà Tâm Lan, Tử Ngọc Tiên các loại bốn loại linh thảo trong tay hắn vận chuyển như bay. Trong lò đan, hỏa diễm bốc lên, ngọn lửa liếm lắc vết lò. Mặc kệ là khống diễm thủ pháp, vẫn là đối hỏa hầu trường khống, đều thuộc về nhất lưu. Mà tại Dược Bất Phàm luyện đan đồng thời, Diệp Phong cũng mở ra Hỏa Nhãn Kim Tinh, hướng về phía trước người nhìn lại. Hỏa Nhãn Kim Tinh bắn về phía ngay tại luyện đan Dược Bất Phàm. Từng sợi tin tức phản hồi đến Diệp Phong thức hải. Nhưng Diệp Phong ngạc nhiên là, Dược Bất Phàm thủ pháp luyện đan ngay tại thức hải bên trong nhanh chóng tạo ra. Tình huống như thế nào? Diệp Phong ngẩn người, vô cùng ngạc nhiên. Tiểu Phong, không cần giật mình như vậy. Trong càn khôn giới truyền đến đại thánh thanh âm, phàm là bị Hỏa Nhãn Kim Tinh quan sát qua luyện đan sư, luyện khí sư, bọn hắn luyện đan luyện khí lúc sử dụng thủ pháp đều sẽ bị từng cái phục khắc ra, tồn tại ở ngươi ngay trong thức hải, vì ngươi sử dụng. Vậy mà thần ký như vậy, Diệp Phong không thể tin được. Kia là đương nhiên. Đại thánh nói, nếu không ta lão tôn năm đó sao có thể tại tam giới quát tháo phong vân? Diệp Phong kiềm chế lại kích động trong lòng, nghiêm túc quan sát đến Dược Bất Phàm luyện đan. Nói cách khác, xem hết Dược Bất Phàm luyện đan về sau, Diệp Phong liền có thể thành công trưởng khống đối phương tất cả thủ pháp, bao quát môn kia phần Diễm Thiên Phật thủ. Khuyết điểm xuất hiện, Địa Hỏa Linh Chi cùng Xà Tâm Lan có được cuồng bạo thừa số, không thể cưỡng ép dung hợp. Nếu như cưỡng ép dung hợp, nhẹ thì luyện đan thất bại, nặng thì đan lô nổ tung. Hỏa Nhãn Kim Tinh nhìn chằm chằm Dược Bất Phàm luyện đan thời điểm đột nhiên có một sợi tin tức phản hồi đến Diệp Phong thức hải, Diệp Phong lập tức làm ra phản ứng, đối Dược Bất Phàm tiến hành chỉ điểm. Dược đại sư, nhanh lên đem Tử Ngọc Tiên để vào đan lô, trung hòa địa hỏa linh chi cùng xạ tâm lan cuồng bạo thừa số. Thiếu hiệp, dựa theo hỏa dương đan bình thường luyện đan trình tự, Tử Ngọc Tiên muốn cuối cùng mới có thể. Dựa bất phàm còn chưa nói xong, liền bị Diệp Phong đánh gãy. Nhường ngươi thả ngươi liền phóng. Diệp Phong im lặng. Đại sư a, ngươi không thấy được trong lò đan chính đôn đốp rung động sao? Đan lô đều nhanh muốn nổ trong lòng ngươi, chẳng lẽ liền không có điểm bức số sao? Là ngươi luyện đan thủ pháp lợi hại hay là của ta hỏa nhãn kim tinh lợi hại? Luyện đan giảng cứu tùy cơ ứng biến, mà không phải gò bó theo khuôn phép. Nếu là cũng giống như ngươi dạng này luyện đan, không thất bại mới là lạ chứ. Dựa bất phàm biết Diệp Phong là hồn tiên sư, không dám khinh thường, vội vàng đem Tử Ngọc Tiên ném vào trong lò luyện đan. Tử Ngọc Tiên tiến vào lô đỉnh, lập tức trung hòa lấy địa hỏa linh chi cùng xà tâm lan cuồng bạo thừa số. Trong lò đan đôn đốt tiếng vang lập tức yếu bớt xuống tới. Nhìn thấy Diệp Phong thời khắc mấu chốt chỉ điểm, Vương Giang Định sắc mặt càng thêm âm trầm. Cái này khốn nạn tiểu tử thật có khả năng hỏng lão phu đại sự. Vương Giang Định trong lòng thầm hận. Trong lò đan, bốn loại linh thảo toàn bộ để vào. Sau đó, chính là ngưng đan. Hai lần trước, Dựa Bất Phàm đều bởi vì ngưng đan mà thất bại. Cho nên lần này, Dựa Bất Phàm ngưng đan càng thêm cẩn thận. Dựa đại sư, phía trước sảnh thời điểm ta đã chỉ điểm qua ngươi phần Diễm Thiên Phật thủ bốn loại quyết điểm, lần này ngưng đan, ngươi phải tất yếu dùng một cái tay mới có thể cam đoan ngưng đan thành công. Cái gì? Nghe nói như thế, Dựa Bất Phàm mắt trợn trắng. Lão phu dùng hai cánh tay cũng không thể ngưng đan thành công. Hiện tại ngươi vậy mà để cho ta dùng một cái tay. Đây không phải là nói rõ muốn chết sao? Dựa Bất Phàm im lặng. Ha ha, Dựa huynh, vị cao nhân này nhường ngươi dùng một cái tay ngưng đan, ngươi liền mau làm theo đi, dù sao luyện đan sư công hội hội trưởng bảo tọa đã là ta vật trong bàn tay. Vương Giang Đỉnh phi thường đắc ý hắn thấy, Diệp Phong nhường Dựa Bất Phàm một cái tay ngưng đan, tuyệt đối là tìm chết. Chương 22, tứ phẩm hỏa dương đan. Sư phụ, tiểu tử kia đuổi nghịch ngươi đây, tuyệt đối đừng nghe hắn. Phi Vũ Hàn kêu to. Sư huynh, ngươi bất tranh cái đi, kia thiếu hiệp đã dám để cho sư phụ một cái tay ngưng đan, tuyệt đối có hắn lý do. Diễm Hỏa Nhi giúp Diệp Phong cãi lại. Sư muội, ngươi vậy mà hướng về ngoại nhân nói, ta còn là không phải sư huynh của ngươi à nha? Phi Vũ Hàn không vừa lòng chất vấn. Diễm Hỏa Nhi không để ý tới nàng, điếu môi nhìn Diệp Phong chỉ điểm Dược Bất Phàm luyện đan. Diệp Phong nhường Dược Bất Phàm một cái tay ngưng đan, cái sau không dám không làm theo. Bởi vì tại Dược Bất Phàm trong mắt, Diệp Phong thế nhưng là hồn thiên sư a. Dược Bất Phàm thi triển ra phần Diễm Tiên Phật thủ, nô ra cánh tay phải, luồn vào đan lô tiến hành ngưng đan. Điều động tất cả tiên khí, ngưng tụ đến trên tay phải. Mặt khác, vận dụng phần Diễm Tiên Phật thủ thời điểm, không muốn áp chế hỏa diễm, lấy khai thông làm chủ. Phần Diễm Tiên Phật thủ ngưng đan, giảng cứu nước chảy mây trôi, chớ bỏ gốc lấy ngọn. Diệp Phong dựa theo hỏa nhãn kim tinh phản hồi, từng cái chỉ điểm lấy Dược Bất Phàm. Dược Bất Phàm theo lời mà đi, toàn bộ ngưng đan quá trình phi thường thuận lợi, không có bất kỳ cái gì tỉ vết. Đan lô bên trong, quang mang bắn ra bốn phía, mùi thuốc sông vào mũi. Cuối cùng, hỏa dương đan được luyện chế thành công. Vương Giang Đỉnh sắc mặt tâm hàn, trên trán nổi gân xanh. Đáng chết, lại bị hắn luyện chế thành công. Dựa Bất Phàm cũng là khó có thể tin. Hắn không nghĩ tới, chính mình một cái tay luyện đan, vậy mà cũng có thể luyện chế thành công hỏa dương đan. Phi Vũ Hàn phi thường giật mình. Hắn sư phụ nghe theo Diệp Phong chỉ điểm, thế mà thuận lợi ngưng đan thành công. Cái này một lần nữa nhường hắn cảm thấy đánh mặt. Dựa huynh, mặc dù ngươi ngưng đan thành công, nhưng là ngươi hỏa dương đan cùng lão phu phá cảnh đan đều là tam phẩm, mà ngươi lại là bị người chỉ điểm mới luyện chế ra hỏa dương đan, dựa theo chúng ta luyện đan sư công hội quy củ, hội trưởng này chi vị hay là của ta. Vương Giang Đỉnh cắn Dược Bất Phàm nhận qua Diệp Phong chỉ điểm, an chắc công hội hội trưởng bảo tọa. Họ Vương, ai nói cho ngươi Dược đại sư luyện chế là tam phẩm hỏa dương đan? Diệp Phong nhường Vương Giang Đỉnh sững sờ. Không phải tam phẩm hỏa dương đan chẳng lẽ vẫn là tứ phẩm hay sao? Thật sự là cho cười. Lão phu cũng không tin tưởng một cái chỉ là nhị tinh luyện đan sư có thể luyện chế ra tứ phẩm hỏa dương đan. Vương Giang Đỉnh hết sức tức giận. Cái khác nhị tinh luyện đan sư có thể hay không luyện chế ra tứ phẩm hỏa dương đan bản thiếu không biết, nhưng là ta dám khẳng định chính là trải qua chỉ điểm của ta, Dược đại sư luyện chế đan dược tuyệt đối tại tứ phẩm trở lên. Không tin, ngươi có thể đi nhìn xem. Diệp Phong nói ra, chấn kinh tất cả mọi người. Bao quát Dược Bất Phàm, hắn chính mình luyện chế đan dược, liền hắn chính mình cũng không biết là tam phẩm vẫn là tứ phẩm. Vương Giang Đỉnh bán tín bán nghi đi qua, theo đan lô trung tướng hỏa dương đan lấy ra. Một khỏa hào quang rực rỡ hỏa hồng sắc dược hoàn nở rộ chói mắt hào quang, bốn đạo đan văn lượn lờ, không phải tứ phẩm hỏa dương đan lại là cái gì? Vâng. Vương Giang Đỉnh đầu góc trống rỗng. Tứ phẩm hỏa dương đan được luyện chế đi ra, cái này cũng mang ý nghĩa công hội hội trưởng chức vị đã không cánh mà bay. Đến miệng con vịt, cứ như vậy hết rồi. Tiểu tử thối, là ngươi hỏng lão phu chuyện tốt, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vương Giang Đỉnh hai mắt phun lửa, chỉ vào Diệp Phong kêu gào uy hiếp. Vương Giang Đỉnh, lão phu quên ngươi đối vị thiếu hiệp kia khách khí một chút, hắn cũng không phải ngươi có thể chống đối. Dược Bất Phàm đem Diệp Phong chu toàn đến sau lưng, trong mắt bắn ra hai đạo sắc bén quang mang, hét lại Vương Giang Đỉnh. Dược đại sư, ngươi biết vừa mới bắt đầu thời điểm ta vì cái gì nhường ngươi ăn vào một khỏa hỏa dương đan sao? Lão hủ không biết, mời thiếu hiệp chỉ rõ. Bởi vì trong cơ thể ngươi ẩn chứa có Hàn Ti Băng Lộ, nếu như bản thiếu không có đoán sai, những này Hàn Ti Băng Lộ phải cùng ngươi vị này đối thủ cạnh tranh có quan hệ. Lời này vừa nói ra, Vương Giang Đỉnh càng là sắc mặt trắng bệnh. Tâm hắn hư cúi đầu, ánh mắt né tránh, không dám cùng Dược Bất Phàm chất vấn ánh mắt đối mặt. Vương Giang Đỉnh, tối hôm qua ngươi mời lão phu uống rượu, có phải hay không len lén đem Hàn Ti Băng Lộ bỏ vào trong rượu, nhường lão phu lầm phục vật này? Dược huynh, ngươi đừng nghe kia hôn trướng tiểu tử nói mỏ, căn bản không có sự tình. Vương Giang Đỉnh chết không thừa nhận. Nếu như ta sư phụ không có lầm Phục Hàn Ti băng lộ, bằng hắn thủ pháp luyện đan, làm sao có thể hai lần ngừng đan cũng không thành công? Nhất định là ngươi lão già này dở trò quỷ. Diễm Hỏa Nhi kết luận Diệp Phong nói tới không có giả, thế là chỉ vào Vương Giang Đỉnh chất vấn. Lão phu cũng cảm thấy kỳ quái, ta và ngươi giao tình hơi hận, vì cái gì ngươi tối hôm qua đột nhiên mời ta uống rượu? Khẳng định là ngươi muốn âm thầm ra tay chân, mới đối với ta mưu đồ làm loạn. Hôm nay nếu như không phải có vị thiếu hiệp kia tại, suýt nữa liền để âm mưu của ngươi là được. Dược Bất Phàm lớn tiếng nói. Bị đám người chất vấn, Vương Giang Đỉnh một mặt mồ hôi lạnh. Hắn biết, sự tình đã bại lộ, muốn giấu giếm đã giấu giếm không nổi nữa. Dược Bất Phàm, ngươi nói không sai, ta là ngấp nghé công hội hội trưởng bảo tọa, mới đối ngươi âm thầm ra tay. Chỉ là lão phu nghìn tính vạn tính, không nghĩ tới nửa đường giết ra cái mao đầu tiểu tử, hỏng lão phu đại sự. Vương Giang Đỉnh hai mắt thiêu đốt lên hỏa diễm, lửa giận ngút trời nhìn chằm chằm Diệp Phong. Lão phu đấu đan thành công, đã là công hội hội trưởng, hiện tại ta muốn hành xử hội trưởng quyền lực, đưa ngươi loại này bại hoại chủ xuất luyện đan sư công hội. Dược Bất Phàm vung tay lên, một tờ sắc lệnh vung ra Vương Giang Đỉnh trước mặt. Vương Giang Đỉnh cầm sắc lệnh, hai tay run rẩy. Bây giờ hội trưởng không có lên làm, bị chủ xuất công hội. Cái này chênh lệch, nhường Vương Giang Đỉnh đơn giản không cách nào tiếp thu. Tiểu tử thối, lão phu hôm nay hết thảy đều là bái ngươi ban tặng. Mặc dù ta hiện tại không cách nào xuống tay với ngươi, nhưng là sớm muộn cũng có một ngày, lão phu thể báo thù này. Bản thiếu tùy thời phục bồi. Nếu như ngươi có gan, có dám hay không báo lên nhà mình danh hiệu, miễn cho lão phu đến lúc đó báo thù không cửa. Diệp gia gia chủ chi tử, Diệp Phong là được. Cái gì? Vương Giang Đỉnh con người trợ to. Ngươi chính là Diệp Phong? Chẳng lẽ ngươi biết bản thiếu? Ha ha, thật sự là hoàn gia ngõ hẹp, lão phu hảo hữu, nhị tinh đan sư Bạch Vân Tùng chính là bị ngươi đánh chết. Bản thiếu khai mạch thời điểm đánh chết qua 7 tên luyện đan sư, về phần ngươi nói Bạch Vân Tùng là đầu nào tôm cá nhãi nhép, bản thiếu không biết. Diệp Phong đạm mạc sửa sang lấy ống tay áo. Vương Giang Đỉnh một ngụm cổ lỗ không có để lên, trực tiếp bị nghẹn lại. Mẹ nó, nhị tinh luyện đan sư bị ngươi nói thành là tôm cá nhãi nhép. Hôn trướng tiểu tử ngươi đủ điên cuồng. Nghe nói ngươi mở ra Hồng Hoang Cửu Tuyệt Mạch, lão phu sớm tối phải xem thử xem, hy vọng lão phu xuất thủ thời điểm, ngươi sẽ không vẫn lạc đến trong tay của ta. Quẳng xuống một câu ngoan thoại. Vương Giang Đỉnh quay người rời đi. Nói đùa. Bây giờ hắn là luyện đan sư công hội bại hoại. Vạn nhất Dược Bất Phàm thay đổi chủ ý muốn lưu hắn lại. Đến lúc đó lại nghĩ đi liền đến đã không kịp. Vương Giang Đỉnh sau khi đi, tất cả mọi người kính ý nhìn qua Diệp Phong. Đánh chết qua nhị tinh luyện đan sư, mở ra qua Hồng Hoang Cửu Tuyệt Mạch, chỉ bằng vào phần này lý lịch, liên đây đủ nhường luyện đan sư công hội người đối với hắn tôn kính cùng e ngại. Thuấn hổ, Diệp Phong còn giúp trợ Dược Bất Phàm luyện chế được tứ phẩm đan dược, tức giận bỏ đi Vương Giang Đỉnh. Đây càng thêm đột hiện Diệp Phong tại luyện đan sư công hội thân phận và địa vị. Ai dám đối Diệp Phong bất kính, đó chính là không cho Dược Bất Phàm mặt mũi. Chương 23, thật lạnh a. Thiếu hiệp, thật không nghĩ tới ngươi lại là Diệp Thiên Hùng con trai độc nhất, thất kính thất kính. Dược Bất Phàm đội vàng chắp tay. Dược đại sư không cần phải khách khí. Diệp Phong chắp tay đáp lễ, nói, cái này mai tứ phẩm hỏa dương đan, ta còn hữu dụng, Dược đại sư có thể hay không đưa ta? Cái này mai đan dược vốn là dưới sự chỉ điểm của ngươi luyện chế ra tới, tặng cho ngươi là hẳn là. Dược Bất Phàm liền tranh thủ viên kia tứ phẩm hỏa dương đan hai tay dâng lên. Diệp Phong tiếp nhận hỏa dương đan, bỏ vào trong ngực. Phải biết, lúc trước viên kia hỏa dương đan độ tinh khiết không đủ. Bây giờ viên này, cho Lâm Đình trọng khu trừ trong đan điền hàn độc sát khí phù hợp bất quá. Đúng rồi thiếu hiệp, lão phu có một chuyện không rõ, còn xin thiếu hiệp chỉ rõ. Dược đại sư thỉnh giảng. Lão phu luyện chế hỏa dương đan thời điểm, ngươi vì sao để cho ta dùng một cái tay ngưng đan? Cái nghi vấn này một mực kẹt tại Dược Bất Phàm trong lòng, không hỏi không thoải mái. Diệp Phong cười nhạt một tiếng, cho đối phương đáp lại. Đầu tiên, một tay ngưng đan có thể đưa ngươi thể nội tất cả tiên khí ngưng tụ đến trên tay phải, dạng này có thể đền bù ngươi vận dụng phần Diễm Thiên Phật Thủ tiên khí không đủ thiếu hụt. Tiếp theo, một tay ngưng đan có thể mở ra không gian, khai thông trong lò đan hỏa diễm, từ đó giảm mạnh hỏa diễm phản vệ tỷ lệ, mà nếu như hai tay ngưng đan thì sẽ để cho lô đỉnh bên trong không gian áp xúc, khiến cho hỏa diễm bị áp chế, tăng lớn phản vệ tỷ lệ. Cuối cùng, một tay ngưng đan có thể tập trung tâm thần, tốt như vậy qua hai ngươi tay ngưng đan thời điểm phân tán lực chú ý. Diệp Phong một lời nói, nhường Dược Bất Phàm như thể hồ quán đỉnh, hiểu ra. Một tay ngưng đan hoàn mỹ tránh khỏi phần Diễm Thiên Phật Thủ mấy lớn quyết điểm. Đây là hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Thật sự là thần kỳ, một tay ngưng đan lại còn có nhiều như vậy chỗ tốt. Trước đó lão phu thật sự là hiểu lầm ngươi. Dược Bất Phàm ấy này nói, đương nhiên, ta nhường ngươi một tay ngưng đan là căn cứ vào ngươi đối phần Diễm Thiên Phật Thủ trưởng khống không đủ thuần thục nguyên nhân bên trên, nếu như theo tu vi của ngươi tiến tiến, đối phần Diễm Thiên Phật Thủ nắm giữ càng thêm thuần thục, vẫn là hai tay ngưng đan cho thỏa đáng. Diệp Phong, nhường Dược Bất Phàm liên tục gật đầu. Diệp công tử, nghe nói ngươi trước kia là quỷ mục, không biết việc này là thật là giả. Nếu như ngươi thật sự là quỷ mục, làm sao lại hiểu được nhiều như vậy? So ta sư phụ đều bác học. Lúc Diệp Phong đang cùng Dược Bất Phàm nói chuyện thời điểm, Diễm Hỏa Nhi chạy tới, chớp lấy lam bảo thạch mắt to, tò mò nhìn Diệp Phong. Hỏa Nhi, không được vô lễ. Dược Bất Phàm vội vàng gian dạy. Xú nha đầu, nào có ngươi dạng này hỏi. Vậy mà trực tiếp hỏi người ta có phải hay không quỷ mục. Nếu như Diệp thiếu hiệp là quỷ mục, vậy lão phu chẳng phải là liền tuổi mục cũng không bằng. Thật sự là tức chết ta rồi. Bởi vì cái gọi là người không biết không trách, Dược đại sư, ngươi không cần đối Hỏa Nhi cô nương quá trách móc nặng nề. Diệp Phong ngăn lại Dược Bất Phàm, quay đầu cười hỏi, Hỏa Nhi cô nương, ngươi cảm thấy ta có phải hay không tuổi mù? Những cái kia cho rằng ngươi là tuổi mù, tám thành là có mắt không trọng, những người này thật đáng hận, phía sau hãm hại người khác, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Diễm Hỏa Nhi cọ sát lấy răng mèo, hai tay xách bờ eo thon, vì Diệp Phong tức giận bất bình. Nếu như bị ta bắt được những người kia, không phải xé đầu lưỡi của bọn hắn, xem bọn hắn còn dám hay không nói hiệu nói vượng. Diễm Hỏa Nhi bày ra muốn vì Diệp Phong ra mặt dáng vẻ, cơ nắm lại phấn nộn nhỏ khẩn thiết. Ha ha, Hỏa Nhi cô nương hậu ái, thật là làm cho tiểu tử thụ sủng nhược kinh. Diệp Phong cùng Diễm Hỏa Nhi cười cười nói nói. Phi Vũ Hàn bên kia lại là dấm cái bình xoay loạn. Sư muội, ngươi nắm lại ngươi nhỏ khẩn thiết muốn làm gì? Muốn bị Diệp Phong bên vực kẻ yếu sao? Sư Minh bị hắn nhiều lần đánh mặt ngươi vậy mà đều làm như không thấy, lại ngược lại vì hắn bên vực kẻ yếu. Thật sự là không có thiên lý a. Nên bị đánh bất bình người hẳn là ta. Thật sự là tức chết ta rồi. Đơn giản muốn chọc giận nổ. Phi Vũ Hàn nghiến răng nghiến lợi. Diệp công tử, ta giúp ngươi giáo huấn xong những người kia về sau, ngươi dạy ta luyện đan có được hay không? Tốt kia dạy xong luyện đan về sau, ngươi sẽ dạy ta thần thông có được hay không? Tốt kia dạy xong thần thông về sau, ngươi sẽ dạy ta tiên pháp có được hay không? Cũng tốt a. Diệp công tử ngươi thật sự là quá tuyệt vời, ngươi người thật sự là hảo hảo a. Diễm Hỏa Nhi giống con mệt nhọc tiểu yêu tinh, quấn lấy Diệp Phong nhường hắn giáo cái này giáo kia. Phi Vũ Hàn hai mắt bốc hỏa, tức giận đến giận sôi lên. Sư muội, ngươi là tại vậy tiểu tử kia sao? Là huynh trưởng được đường đường chính chính ngươi không vậy? Thế mà đi lo vào ngoài người chú ý, ngươi nhường vi huynh làm sao chịu nổi? Chẳng lẽ ta dáng dấp không đẹp trai sao? Chẳng lẽ chúng ta không đủ quan tâm sao? Dạy ngươi luyện đan, thần thông, tiên pháp những sự tình kia ta cũng hoàn toàn có thể a. Ngươi vậy mà không để van cầu ta, lại vẫn cứ đi cầu Diệp Phong. Vi huynh tâm, thật lạnh a. Từ khi Vương Giang Đỉnh bị Dược Bất Phàm lấy hội trưởng danh nghĩa đuổi ra công hội, liền buồn bực đến tiểu tiên các đi uống rượu giải sầu. Cái này đỗng nhiên rượu buồn, Vương Giang Đỉnh một mực uống một ngày, thẳng đến trạm vạng tối gần đen thời điểm, mới đứng dậy rời đi. Họ Diệp tiểu tử ngươi chờ đó cho ta, lão phu không để yên cho ngươi. Nhìn xem phương tây mặt trời rơi xuống, lưu lại từng đạm như máu dư huy, Vương Giang Đỉnh tinh hồng con mắt càng thêm tràn ngập hào quang cứu hận. Hừ, chỉ cần lão phu giúp Lâm gia đại trưởng lão giải quyết trong đan điền bệnh dữ, ta liền có hy vọng đoạt lại hội trưởng vị trí, nhường Diệp Phong tiểu tử kia để mắt. Vài ngày trước, Lâm gia đại trưởng lão Lâm Đình Trọng đã từng tìm tới qua Vương Giang Đình, hy vọng cái sau xuất thủ, giúp hắn giải quyết trong đan điền trầm tích hàn độc, đền bù trên việc tu luyện nhược điểm. Bởi vì khi đó Vương Giang Đình chính sử tâm tích lượng mưu đoạt công hội hội trưởng bảo tọa, liền cùng Lâm Đình Trọng thương định, chờ đến đấu đan kết thúc về sau, sẽ đích thân tiến về một chuyến Lâm gia. Bây giờ, đấu đan kết thúc, Vương Giang Đình liền nhớ tới việc này, thế là hắn mang theo đầy ngập cứu hận, một bên thẹn quá thành giận mang lấy, một bên hướng Lâm gia tiến đến. Lâm gia, giang đèn kết hoa, cổng phủ lên thật dày thảm đỏ, một mực kéo dài đến rất xa. Lấy Lâm gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân Lâm Long mãnh cầm đầu đông đảo thiên tiêu, nhao nhao không người liệt ra tại con đường hai bên, giống như là nên đón đại nhân vật gì đến. Vương Giang Đỉnh xa xa hướng Lâm gia đi tới, nhìn thấy trận thế này, trực tiếp bị giật mình. Lâm gia muốn làm gì? Giang đèn kết hoa, xếp hàng hoan nên, khiến cho như vậy long trọng, chẳng lẽ là nên đón đại nhân vật gì sao? Đúng rồi, ta cùng Lâm Đình Trọng đã tương ước định, hôm nay muốn đích thân tiến về Lâm gia, giúp hắn trị liệu trong đan điền bệnh dữ, chẳng lẽ con của hắn là đang nên tiếp ta sao? Vương Giang Đỉnh lẩm bẩm lầu bầu nghĩ đến. Đột nhiên, Vương Giang Đỉnh vỗ đùi, khẳng định nói, lão phu là luyện đan sư, thân phận cỡ nào tôn quý, bọn hắn khẳng định là đang nên tiếp ta. Phải biết, cả tòa Thương Hải Thành không có hồn thiên sư, thân phận cao quý nhất chính là luyện đan sư. Vương Giang Đỉnh lấy chính mình luyện đan sư thân phận tiến về Lâm gia không có đạo lý không khiến cho náo nhiệt lòng trọng nên đón hắn. Nghĩ đến cái này, Vương Giang Đỉnh đem theo Diệp Phong nơi đó nhận đất khí quên sạch sành sanh, tựa ngực ngang đầu, xuất ra luyện đan sư vốn có tư thái, mở ra sải bước, hướng Lâm gia đi đến. Vương đại sư, ngài đã tới. Nhìn thấy Vương Giang Đỉnh, Lâm Long Manh có chút ngoài ý muốn. Chương 24, nhiệt liệt hoan nghênh. Vì nên đón lão phu, các ngươi Lâm gia vậy mà khiến cho long trọng như vậy, thật là làm cho hiền chất ngọc lòng. Vương Giang Đỉnh quay Lâm Long Manh bả vai, tán thưởng nói: "Cái gì? Nghe nói như thế?" Lâm Long Manh chính là sững sờ. "Đại sư, ngươi có lầm hay không? Ta cũng không phải nên đón ngươi. Đừng ở kia thất thần, mau theo bản sư tiến vào trong phủ, giúp ngươi phụ thân xem xét bệnh giữ đi." Vương Giang Đỉnh nói xong, mở ra sải bước liền vào trong sông. Lâm Long Manh vội vàng ngăn lại: "Đại sư chấm đã, chúng ta có thể hay không mượn một bước nói chuyện?" "Mượn một bước nói chuyện? Ngươi muốn làm gì? Có chuyện ngay tại cái này nói." Vương Giang Đỉnh thẳng tắp sống lưng, "Chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám." Lâm Long Manh thầm nghĩ, "Đại sư a, ta vốn là muốn cho ngài lưu mặt mũi, không muốn nói rõ. Đã ngươi để ta làm mà nói, vậy ta cũng sẽ không khách khí." Lâm Long Manh hắng giọng, trực tiếp mở miệng nói, "Chúng ta Lâm gia răng đèn kết hoa, làm ra long trọng nghi thức hoan nên, kỳ thật cũng không phải là nên đón ngươi." "Chán." Nghe nói như thế, Vương Giang Đỉnh trực tiếp một bước, "Không phải nên đón lão phu, kia là nên đón ai?" "Là nên đón Diệp Phong Diệp thiếu hiệp." Lâm Long Manh chi tiết đáp, "Diệp Phong chính là Diệp Thiên Hùng cái kia con trai độc nhất." Vương Giang Đỉnh nghi ngờ hỏi, "Không sai." Lâm Long Manh khẳng định trả lời. "Phù phù." Vương Giang Đỉnh một cái lảo đảo, mới ngã xuống đất. "Thật hắn mã toàn ra ngõ hẹp a. Lão tử Bạch Thiên Tài bởi vì tiểu tử kia ném đi công hội hội trưởng bảo tọa, ban đêm liền lại chạy tới cùng lão tử đoạt danh tiếng. Thật là sống gặp quỷ." Vương Giang Đỉnh trên trán nổi gân xanh, ngoài miệng hùng hùng hổ hổ. "Vương đại sư, ngài không có sao chứ?" Nhìn thấy Vương Giang Đỉnh ở nơi đó nghĩ linh tinh, Lâm Long Manh nghi ngờ hỏi. lao tử không có việc gì mới là lạ chứ. Ta đều sắp bị Diệp Phong tiểu tử kia làm tức chết, ngươi lại còn như vậy lòng trọng nên đón hắn. Là ngại lao tử mặt bị đánh được không đủ đau không? Vương Giang Đỉnh trong lòng đọc lại lửa giận trực tiếp bạo phát, hắn tức hồn hển bạo nói tụ, cả người nhìn phi thường phát điên. Bị Vương Giang Đỉnh ngay trước nhiều như vậy Lâm gia tử đệ một trận chửi mắng, Lâm Long Mánh lập tức cũng khó chịu. Mẹ nó, ngươi sắp bị Diệp thiếu hiệp làm tức chết, ta làm sao biết? Hắn đánh ngươi mặt, ta lại không nhìn thấy. Ta nên đón Diệp thiếu hiệp, mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi đến góp cái chứng chứng náo nhiệt. Lâm Long Mánh báo nổi, trên mặt hắc long hình xăm ngọ nguậy, phi thường dọa người. Phải biết, tính tình của hắn vốn là rất hot, lại là cái tâm ngoan thủ lạn hạng người. Cái này một trận giận phun, trực tiếp đem Vương Giang Đỉnh chấn ngây người. Lâm Hiền Điệt, ta đối Diệp Phong kia khốn nạn khó chịu, ngươi làm sao phát lớn như vậy hỏa khí? Vương Giang Đỉnh một mặt mê mang. Bởi vì ta bị Diệp thiếu hiệp sửa trước qua. Lâm Long Mánh tức giận trả lời. Ngươi cũng bị hắn sửa trước qua. Vương Giang Đỉnh đầu tiên là ngạc nhiên, theo sát lấy liền một mặt mừng rỡ, quay Vương Giang Đỉnh bả vai, cưỡng ép chấp đối, thật sự là quá được rồi, chúng ta cùng là thiên nhai lưu lạc người a, thế mà bị cùng một cái nhân tu sửa lại, chúng ta hẳn là cùng chung mối thù mới là. Lâm Long Mánh đem Vương Giang Đỉnh tay đẩy ra. Thiếu cùng ta lôi kéo làm quen. Ta bị Diệp thiếu sửa chữa, kia là ta tự chốt nhục nhã, mà lại ta đã bị Diệp thiếu thu phục, ngươi còn không có bị hắn đánh phục. Cho nên, chúng ta không giống. Dắt. Chúng ta không giống. Vương Giang Đỉnh sạm mặt lại, ánh mắt đờ đẫn. Đường đường Lâm gia thế hệ tuổi trẻ người tàn nhẫn số 1, sao có thể nói ra không có cốt khí như vậy? Ngươi vẫn là Lâm Long Mánh sao? Vương Giang Đỉnh tức bực dậm chân. Ta Lâm Long Mánh bình sinh không có phục qua người nào, nhưng là, chỉ cần có thể đem ta đánh phục đều không phải là người bình thường. Vương đại sư, ta khuyên ngươi một câu, tuyệt đối không nên cùng Diệp thiếu đối nghịch, nếu không, ngươi sẽ chết rất thảm. Câu này cảnh cáo, lời thật thì khó nghe, là Lâm Long Mánh hai lần đắc tội Diệp Phong nộ ra tới chân lý. Mặc dù, Lâm Long Mánh tâm hắc thủ hung ác, nhưng là loại người này, nhất phục cường giả. Cho nên, Diệp Phong đem hắn đánh phục, hắn mới trong lòng bội phục. Diệp thiếu hiệp tới rồi. Lâm Long Mánh cảnh cáo xong Vương Giang Đỉnh về sau, không biết là ai hô một câu, đám người bỗng nhiên quay đầu, hướng đạo cuối đường nhìn lại. Trong bóng đêm, Diệp Phong một người, khẽ hát, đi bộ nhàn nhã, thoải mái nhàn nhã hướng Lâm phủ mà tới. Quả nhiên là Diệp thiếu, hắn rốt cuộc đã đến. Lâm Long Mánh lộ ra nét mừng. Mọi người chuẩn bị, giữ vững tinh thần, xếp hàng hoan nên, chiêng trống gõ lên đến, pháo thả, khuôn mặt tươi cười hất lên. Lâm phủ cổng, chiêng trống vang trời, pháo cùng vang lên, hồng hồng hỏa hỏa, cơ mâu pháp phối, náo nhiệt long trọng, chiến trận phi thường lớn. Nam đoá, Diệp Phong giật mình, bản năng dừng bước, tình huống như thế nào? Lâm Long Mánh cái này ngốc hàng mang theo nhiều người như vậy canh giữ ở Lâm gia cổng, chẳng lẽ là muốn báo buổi sáng một tiễn mối thù? Diệp Phong nhíu mày, xem ra buổi sáng không có đánh phục hắn a Diệp thiếu, chào mừng ngài giá Lâm Hàn Xá. Ta Lâm gia chắc chắn bởi vì ngài giá Lâm mà đồng tất sinh huy. Lâm Long Mánh dẫn người đi tiến lên đây nên đón, thái độ khiêm tốn, ngựa khí cung kính. Nhìn thấy Lâm Long Mánh dạng này nên đón Diệp Phong, Vương Giang Đỉnh kém chút tức đến ngất đi. Hắn mã đồng dạng là người, trên lệch thế nào cứ như vậy bao lớn đâu. Nhìn thấy Lâm Long Mánh một mặt hiền lành bộ dáng, không có chút nào tạo thứ quyết tâm cùng dũng khí, Diệp Phong liền thu hồi âm thầm tích xúc tiên khí, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra nguyên hàm răng trắng. Nguyên lai các ngươi đều là tới đón tiếp bản thiếu. Bản thiếu không phải ái mộ hư vinh người, làm gì làm như vậy long trọng đâu. Long Mánh, dạng này phô trương lãng phí không tốt, lần sau cũng đừng dạng này. Làm người nha, phải để ý điệu thấp. Danh tiếng ra lớn, hội đau đeo. Lâm Long Mánh lắng nghe Diệp Phong dạy bảo, liên tiếp gật đầu, hắn giống như đái đao thị vệ đồng dạng bảo vệ lấy Diệp Phong theo Vương Giang Đỉnh trước mặt đi qua. Vương Giang Đỉnh một gương mặt mo đã sớm tức thành màu gan heo. Làm người phải khiêm tốn. Lão phu nhìn ngươi rất hưởng thụ long trọng như vậy nghi thức hoan nghênh đâu, còn căn dặn người khác không muốn phô trương lãng phí. Ta nhìn bản thân ngươi chính là ái mộ hư vinh người. Hừ, Diệp Phong, hôm nay ngươi ra lớn như vậy danh tiếng, nhưng là lão phu nuốt không trôi khẩu khí này. Bút chứng này, ta nhất định phải cùng ngươi hảo hảo tính toán. Nhìn thấy Diệp Phong bị long trọng nên đón tiến lâm phủ, mà tự nhận là thân phận bất phàm, Vương Giang Đỉnh chỉ có thể xám xịt chính mình đi vào, trong lòng biệt khuất đơn giản đều nhanh nổ tung. Vương Giang Đỉnh nhìn qua Diệp Phong bị đám người chen chúc bóng lưng, ước ao ghen tị. Về phần vừa rồi nhà rãnh, tuyệt đối là không kịp ăn nho mắng to nho chua hổ ly tâm tính. Lâm gia, đại điện, gia chủ Lâm Chính Thông cùng đại trưởng lão Lâm Đình Trọng tự mình ra nên tiếp. Diệp thiếu hiệp, người rốt cuộc đã đến, có thể để lão phu lợi thật lâu a. Lâm Đình Trọng giống như là nên đón thành chủ loại kia cấp bậc đại nhân vật, ba chân bốn cẳng chạy đến Diệp Phong trước mặt, một cái nắm chặt cái sau hai tay. Diệp thiếu hiệp mau mời bên trong ngồi. Lâm Chính Thông vừa cười vừa nói, gia chủ, đại trưởng lão, các ngươi nhường một cái khốn nạn tiểu tử đến đại điện bên trong thượng tọa, đưa lão phu ở chỗ nào a? Vương Giang Đỉnh chen qua đám người, đi vào trước điện, mặt mang tức giận. Chương 25, Lôi Bạo Thiên Cương, Trấn Thiên Đỉnh. Vương sư, ngài sao lại tới đây? Nhìn thấy Vương Giang Đỉnh xuất hiện, Lâm Đình Trọng có chút ngoài ý muốn. Lúc trước, Lâm Đình Trọng mặc dù cùng Vương Giang Đỉnh có ước định, nhưng là Vương Giang Đỉnh một lòng muốn mưu đoạt công hội hội trưởng bảo tọa, Lâm Đình Trọng còn tưởng rằng hắn sẽ không tới cho chính mình trị thương, cho nên cũng liền không nghĩ tới Vương Giang Đỉnh đêm nay hội hiện thân. Tiểu tử này có thể đến, ta đương nhiên cũng có thể đến. Vương Giang Đỉnh chỉ vào Diệp Phong, ống tay áo vung lên, hai tay chắp sau lưng, ngạo khí mười phần. Nhìn thấy Vương Giang Đỉnh sĩ diện, Lâm Đình Trọng phi thường xấu hổ. Đại trưởng lão, lão phu có một chuyện không rõ, muốn hướng ngươi lãnh giáo một chút. Vương sư mời nói. Tiểu tử này đến cùng có bản lãnh gì, vậy mà nhường ngươi Hưng sư động chúng như vậy nên đón. Vương Giang Đình chỉ vào Diệp Phong, chất vấn Lâm Đình Trọng. Vương sư, Diệp thiếu hiệp mạo phạm không được. Lâm Đình Trọng nhìn thấy Vương Giang Đình đối Diệp Phong loại thái độ này, lập tức dọa cho phát sợ. Lão phu càng muốn mạo phạm. Vương Giang Đình bênh báo hung hăng, quyết tâm muốn tìm Diệp Phong phiền phức. Lão thất phu, bản thiếu cũng không phải ngươi nói mạo phạm liền có thể mạo phạm. Diệp Phong đối những cái kia đối chính mình không khách khí người, từ trước đến nay không có cái gì tốt sắc mặt. Hôn trướng tiểu tử, nếu như lão phu không có nhìn lầm, ngươi chính là cái giả danh lừa bịp lừa đảo. Vương Giang Đình bày ra một bộ đại nghĩa lâm nhiên tư thái, lớn tiếng nói, hôm nay lão phu liền muốn thay Lâm gia vạch trần diện mục thật của ngươi. Nói xong, Vương Giang Đình liền muốn động thủ. Vương sư, không được, Diệp thiếu hiệp không phải lừa đảo, hắn nhưng là hồn thiên sư. Lâm Đình trọng đội vàng ngăn cản. T. Vương Giang Đình ngược lại quất miệng hơi lạnh. Hồn thiên sư. Vương Giang Đình trừng lớn hai mắt, nghiêm túc nhìn Diệp Phong. Ngươi nói tiểu tử này là hồn thiên sư? Thiên chân vạn sát. Lâm Đình trọng khẳng định trả lời. Đại trưởng lão, tiểu tử này đem ngươi lừa dối điên rồi đi, ngươi gặp qua mười mấy tuổi hồn thiên sư sao? Vương Giang Đình sau khi hết khiếp sợ, lập tức tiến hành trào phúng. Dù sao hắn chính là không tin Diệp Phong là hồn thiên sư. Lão thất phu, bản thiếu có phải hay không hồn thiên sư, còn chưa tới phiên ngươi đến chất vấn. Lúc đầu tiến vào Lâm gia thời điểm Diệp Phong tâm tình rất tốt, nhưng là hiện tại, hảo tâm tình của hắn đã bị Vương Giang Đình hoàn toàn phá hư. Hừ, lão phu liền hết lần này tới lần khác muốn chất vấn ngươi. Vương Giang Đình đưa tay vào ngực, xuất ra một khối màu đen ngọc bài. Mười mấy năm trước, lão phu ngẫu nhiên đạt được một khối hồn thiên sư hồn bài. Nếu như tiểu tử ngươi thật sự là hồn thiên sư, có dám tiến lên thử một lần? Nhìn thấy màu đen ngọc bài, rất nhiều người chấn kinh. Vương sư lại có hồn thiên sư hồn bài. Trong truyền thuyết, hồn bài Lý Mặt An nghĩ thế nhưng là hồn thiên sư thần hồn. Hồn thiên sư thần hồn phi thường cường đại, nếu như tùy tiện tiến lên thử một lần, sợ rằng sẽ thần hồn câu diệt. Rất nhiều người Lâm gia nhìn qua màu đen hồn bài, nhao nhao lui lại. Hồn bài bên trong có cường đại thần hồn ba động, hơi tới gần điểm, liền sẽ cảm thấy linh hồn run rẩy, nhận áp bách. Lâm Đình Trọng nhìn thấy Vương Giang Đình từng bước bước bách Diệp Phong, đem cục diện làm cho Dương Cung Bạc Kiếm tràn ngập mùi thuốc súng, liền muốn tiến lên quên can. Dù sao Diệp Phong là hắn mời tới người. Đại trưởng lão, chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Lâm Chính Thông giữ chặt Lâm Đình Trọng ống tay áo, ánh mắt ra hiệu cái sau, cũng hướng về sau người truyền âm. Xét đến cùng, Lâm Chính Thông vẫn là đối Diệp Phong hồn thiên sư thân phận có chỗ hoài nghi. Dưới mắt Vương Giang Đình hướng Diệp Phong nổi lên. Lâm Chính Thông vừa vặn có thể tọa sơn quan hổ đấu. Nếu như Diệp Phong thật là trong truyền thuyết hồn thiên sư, Lâm Chính Thông về sau liền lại không lo nghĩ. Lão thất phu, ngươi nói để cho ta tiến lên khảo thí, ta liền ngoan ngoãn khảo thí. Thật sự là trò cười. Ngươi đem bản thiếu lúc người nào á? Diệp Phong trong mắt lóe lên lạnh lẽo phong mang, đã động sát cơ. Vương Giang Đình năm lần bảy lượt khiêu khích, thực sự nhường Diệp Phong không thể nhịn được nữa. Tiểu tử thối, ngươi sợ rồi sao? Đã ngươi không dám khảo thí, đã nói ngươi không phải hồn thiên sư. Vương Giang Đình quát lên, một cái giả danh lừa bịp lừa đảo, vẫn là cho ta ngoan ngoãn lăn ra lâm ra. Nếu như Diệp Phong bị long trọng nên đón tiền đến, lại bị chật vật đuổi đi ra, như thế Vương Giang Đình mới giải ở đâu? Tiểu tử thối, ngươi tốt nhất cút nhanh lên, chớ ép lão phu tự mình động thủ. Nhìn thấy Diệp Phong đối mình mảnh mặt làm ngơ, không lọt vào mắt, Vương Giang Đình mặt mo đỏ lên, nghiêm nghị uy hiếp. Lão tam bao, ngươi nói nhảm nhiều quá, bản thiếu chờ ngươi động thủ đã đợi đã nửa ngày, chớ phí lời, nhanh lên ra tay đi. Diệp Phong túi đầu sửa sang lấy ống tay áo, ngữ khí đạm mạc. Muốn chết hôn tiểu tử, lão phu thành toàn ngươi. Vương Giang Đình quát lên một tiếng lớn, thể nội tuôn ra màu lam tiên khí. Chấn thiên đỉnh. Màu lam tiên khí gào thét mà đến, tại Diệp Phong đỉnh đầu ngưng tụ ra một tôn to bằng gian phòng màu lam cự đỉnh, chấn áp mà xuống. Hư không rung dậy, cuồng phong gào thét, thiên địa đều đi theo biến sắc. Chiêu này chấn thiên đỉnh thần thông chính là Vương Giang Đình giữ nhà bản sự, uy lực phi phàm, mười phần kinh khủng. Lôi bạo thiên cương, ầm ầm, trên bầu trời, một tia chớp xé rách thương khung. Theo sát lấy, trên trăm đạo lôi điện tề xuất, ngưng tụ thành một cái lôi điện trường hạ, ầm vang rơi đập. Giang giác, chấn thiên đỉnh ầm vang vỡ vụn lái đi, hóa thành từng khối tàn phiến, kích bắn về phía bốn phương tám hướng. Cốc cốc cốc. Vương Giang Đình bị chấn động đến liên tục rút lui ba bước, sắc mặt hãi nhiên. Đây là cái gì thần thông, lại có thể nhất cử phá vỡ lao phu chấn thiên đỉnh? Hôn trướng tiểu tử, ta ngược lại thật ra đánh giá thấp ngươi. Vương Giang Đình hốc mắt co rút lại, không còn dám khinh địch chủ quan. Phi diễn thần bộ. Vương Giang Đình trên đùi phù quang lấp lóe, như một cơn gió mạnh lao ra, lưu lại mấy chục đạo tàn ảnh. Diệp Phong thể nội hồng hoang cựu tuyệt mạch cực tốc vận chuyển, thế ra thần thông, cùng Vương Giang Đình chiến đấu. Hai đạo nhân ảnh giang khắp nơi, tốc độ nhanh đến cực hạn. Hai người mỗi một lần quyền trưởng va chạm, đều sẽ bộc phát ra hoành thiên tiếng vang. Kim sắc tiên khí cùng màu lam tiên khí chập trùng lái đi, như là cuồn cuộn sóng lớn, đem sàn nhà tung bay lái đi. Vương Giang Đình tu vi đã đạt tới địa tiên đỉnh phong cấp độ, mà Diệp Thiếu Hiệp tu vi chỉ có nhị giai địa tiên cảnh giới, hai người lại có thể chiến đấu không ngớt. Diệp Thiếu Hiệp vượt cấp mà chiến năng lực thật là khiến người ta khâm phục. Lâm Đình trọng âm thầm liễu lưỡi. Vương Giang Đình lão thất phu này thật sự là ở không đi gây sự, cũng dám chủ động tìm Diệp Thiếu Hiệp phiền phức, ta nhìn hắn sớm muộn muốn bại. Lâm Long Manh cho ra khẳng định, Diệp Thiếu Hiệp khối này tấm sắt cũng không phải hắn Vương Giang Đình muốn đá liền có thể đá. Đánh phục ta Lâm Long Manh nhân vật hung ác, như thế nào người bình thường? Bá. Vương Giang Đình thi triển ra phi diễn toàn bộ, theo biến mất tại chỗ. Diệp Phong sau lưng, hư không kịch liệt ba động, Vương Giang Đình theo từng vòng gợn sóng ở trong đi tới. Chấn thiên đỉnh. Một tôn chiếc đỉnh lớn màu xanh lam tại Vương Giang Đình trên tay ngưng tụ mà ra, đánh lén Diệp Phong. Thời khắc mấu chốt, Diệp Phong quay người, vặn mèo bả bay, hung hăng hướng Chấn Thiên Đỉnh đánh tới. Oanh! Chấn Thiên Đỉnh bị đâm đến vỡ nát. Vương Giang Đỉnh trợn mắt hốt mồm. Hắn không nghĩ tới, chính mình ngưng tụ suốt đời tinh lực tu luyện mạnh nhất thần thông, thế mà bị Diệp Phong một bả vai đụng nát. Tiểu tử ngươi thân thể là làm bằng sắt sao? Làm sao lại bá đạo như vậy cường hành? Chương 26, Bắc Minh Hồn Tiên Sư. Đang lúc Vương Giang Đỉnh ngây người phân tâm thời khắc, Diệp Phong triệu tập Hồng Hoàng Cựu Tuyệt Mạch bên trong tiên khí, ngưng tụ tại quyển phong bên trong, ở vang đối Vương Giang Đỉnh rơi đập. Phanh! Vương Giang Đỉnh lồng ngực bị đánh xuyên, nội tạng bị hoành vỡ nát. Phúc! Vương Giang Đỉnh phun ra đầy trời huyết vũ, cả người như da thang như đạn tháo, hung hăng ngã xuống khỏi đi. Phanh! Mặt đất bị Vương Giang Đỉnh ném ra một cái hơn 2 mét sâu hố to, trung quanh lâm ra tử đệ từng cái hoảng sợ muôn dạng rút lui lái đi. Vương sư lại bị đánh bại, thật là khiến người ta không thể tin được. Hắn nhưng là địa tiên đỉnh phong tiên tu a. Diệp thiếu hiệp thật bá đạo, một quyền đánh xuyên Vương sư ngực, đó là cái gì quyền pháp? Vương sư đánh lén không thành bị giết, cũng coi là trừng phạt đúng tội. Lâm gia tử đệ hoảng sợ nhìn qua từ giữa không trung dạo bước mà xuống Diệp phòng, khe khẽ bàn luận. Vương Giang Đỉnh theo trong hố sâu leo ra, ho khan máu tươi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, "Tiểu tử thối, ngươi không thể giết ta, ta biết Bắc Minh Hồn Tiên sư, ngươi nếu là giết ta, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Ngươi cái gọi là Bắc Minh Hồn Tiên sư, chính là giấu ở hồn bài bên trong vị kia a?" Diệp Phong túi đầu sửa sang lấy ống tay áo, đạm mạc nói ra, "Đem hắn mời ra đây, mệnh của ngươi, ta noi theo giết." "Cái gì?" Vương Giang Đỉnh trợn tròn hai mắt. "Ngươi vậy mà không sợ Bắc Minh Hồn Tiên sư? Kia vừa rồi nhường ngươi tiến lên khảo thí, ngươi vì sao không dám?" Diệp Phong mày nhăn lại, nói nhảm nhiều quá. "Vẫn là câu nói kia, ngươi nhường bản thiếu khảo thí bản thiếu liền ngoan ngoãn khảo thí. Ngươi làm ngươi là ai a? Bản thiếu cho ngươi ba hơi thời gian, nhanh nhường kia cái gọi là Bắc Minh Hồn Tiên sư cút ra đây, bằng không mà nói, ngươi liền chết." Lời nói này chấn kinh tất cả mọi người. Diệp thiếu thật sự là bá đạo tuyệt luân, liền Bắc Minh Hồn Tiên sư đều không để vào mắt. Có lẽ Diệp thiếu có chân chính bốn liếng có thể trấn áp Bắc Minh Hồn Tiên sư. Không nên quên, bản thân hắn chính là Hồn Tiên sư. Có người suy đoán, tiểu tử đuối, ngươi thật sự là không biết đạo thiên cao điểm dày, mạo phạm Bắc Minh Hồn Tiên sư, tuyệt đối chết chắc. Vương Giang Đỉnh phân ra một sợi hồn niệm, tiến vào hồn bài ở trong. Rất nhanh, hồn bài chính là chấn động kịch liệt. Một sợi màu đen thần hồn xuất hiện, ngưng tụ ra một vị người mặc hắc bào bóng người. Bóng người kia xuất hiện, lập tức phóng thích cường hoành thần hồn uy áp, chấn nhiếp tất cả mọi người. Hồn Tiên sư, hàng thật giá thật Hồn Tiên sư. Mặc dù chỉ là một bộ thần hồn, cũng làm cho đám người e ngại. Bắc Minh đại sư, có tên tiểu tử thối không biết lượng sức, giả mạo Hồn Tiên sư, đối ngươi bất kính, hơn nữa còn tuyên bố muốn giết ta. Nhìn thấy người áo đen ảnh xuất hiện, Vương Giang Đỉnh đội vàng cung kính quỳ tới đất bên trên, như là một cái tín đồ, tràn ngập e ngại. Chuyện vừa rồi, ta đều biết. Người áo đen ảnh thanh âm càng giọng, phi thường giản mùa, hắn quay đầu, trống rỗng hai mắt tràn ngập quỷ dị màu đen, nhìn về phía Diệp Phong, tất cả đối ta Bắc Minh bất kính người đều phải chết, ngươi cũng không ngoại lệ. Bắc Minh Hồn Tiên sư đưa tay, hướng Diệp Phong chụp tới. Màu đen hồn lực phô thiên cái địa vọt tới, che khuất bầu trời. Lâm Chính Thông, Lâm Đình Trọng, Lâm Long Manh còn có đông đảo Lâm gia tử đệ bị cường hoành hồn lực chèn ép không ngẩng đầu được lên, đội vàng quỳ xuống đất, sợ hãi dập đầu. Dù sao, chân chính Hồn Tiên sư, bọn hắn Lâm gia không thể chơi vào. Ngay tại tất cả mọi người quỳ xuống đất dập đầu một khắc này, Diệp Phong thức hải, đứng lên một tôn nguy nga cao lớn Hồng Hoang thần viên. Cái này thần viên là đại thánh đưa cho Diệp Phong truyền thừa, cũng là thần hồn thể. Bây giờ đã cùng Diệp Phong thần hồn dung hợp, vì Diệp Phong sử dụng. Hồng Hoang thần viên cuồng bạo vô cùng, rũa ra cự trảo, đem Bắc Minh Hồn Tiên sư phá tan thành từng mảnh. Từng mảnh màu đen hồn thể bay xuống xuống dưới, tựa như màu đen bông tuyết rơi xuống đầy đất. Giải quyết xong Bắc Minh Hồn Tiên sư, Diệp Phong thu hồi thần hồn thể. Đám người ngẩng đầu, bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, không ai bị nổi Bắc Minh Hồn Tiên sư đã tại Diệp Phong trong tay biến thành mảnh vỡ. Làm sao có thể? Rất nhiều người không thể tin được. Đường đường Bắc Minh Hồn Tiên sư cứ thế mà chết đi. Diệp thiếu hiệp thần hồn là đến cỡ nào cường đại? Trong lúc giơ tay nhấc chân liền tiêu diệt một tên Hồn Tiên sư thần hồn. Cái này đủ để chứng minh Diệp thiếu hiệp thực lực còn tại Bắc Minh Hồn Tiên sư phía trên. Hắn là một tên hàng thật giá thật Hồn Tiên sư. Lâm Chính Thông dọa đến run lẩy bẩy, thật hối hận vừa rồi tọa sơn quan hổ đấu, mặc cho Vương Giang Đỉnh làm khó dễ Diệp Phong. Bắc Minh Hồn Tiên sư là Vương Giang Đỉnh sau cùng tẩy bảo, nhìn thấy hắn bị giết, Vương Giang Đỉnh mặt xám như cho, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lão thất phu, ngươi cái gọi là Hồn Tiên sư tại bản thiếu trong tay không đáng giá được nhắc tới. Hắn đã chết trên tay ta, hiện tại ngươi cũng tới đường đi. Diệp Phong rỗi ra năm ngón tay, chế trụ Vương Giang Đỉnh đầu lâu, dùng sức một chảo, đầu giống như dưa hấu đồng dạng bạo tạc. Màu đỏ máu tươi màu trắng óc bay ra ngoài, tung tóe đầy đất. Đường đường nhị tinh luyện đan sư, địa tiên đỉnh phong cấp độ Vương Giang Đỉnh cứ như vậy chết tại Diệp Phong trong tay, thật sự là cùng bóp chết một con kiến đồng dạng đơn giản à. Lâm gia tử đệ trợn mắt hốt mồm, vô cùng kinh hãi. Lâm Long manh âm thầm may mắn, may mà ta bị Diệp thiếu thu phục, bằng không, Vương Giang Đỉnh chính là ta tấm gương. Diệp thiếu không có như thế giết ta, thật sự là nhân từ a. Đại trưởng lão, rót cho ta chậu nước tới. Diệp Phong đạm mạc phân phó. Diệp thiếu hiệp muốn nước làm gì? Lâm Đỉnh trọng nhỏ giọng hỏi. Rửa tay. Diệp Phong trên tay dính đầy Vương Giang Đỉnh máu tươi cùng óc, không tắm một chút sao được? Có ai không, đi cho Diệp thiếu hiệp đánh. A không, lão phu tự mình đi. Lâm Đỉnh trọng đội vàng đứng dậy, bưng một chậu nước tới, cung kính phóng tới Diệp Phong trước mặt, nhường cái sau rửa tay. Thi thể thanh lý mất. Còn có, bản thiếu là Hồn Tiên sư sự tình, bất kỳ người nào không phải nói ra ngoài. Nếu không, Vương Giang Đỉnh chính là tấm gương. Diệp Phong, như là lôi điện, Bá đạo lăng lệ sâu tiến trong thai của mỗi người, để bọn hắn é ngại liên tục gật đầu. Đại trưởng lão, thời gian không còn sớm, chúng ta vào nhà, bản thiếu giúp ngươi giải quyết trong đan điền hàn độc sát khí. Nói xong, Diệp Phong cất bước hướng đại điện đi đến. Lâm Đình Trọng đội vàng đuổi theo. Trong đại điện, Lâm Đình Trọng nằm tại một khối trên giường đá. Diệp Phong tế ra hỏa nhãn kim tinh, bắn ra hai đạo kim quang, xem thấu Lâm Đình Trọng đan điền. Bởi vì tu luyện truyền ti tiên kinh nguyên nhân, càng ngày càng nhiều hàn độc tích tụ tại Lâm Đình Trọng đan điền, dẫn đến nơi này trở thành hắn mệnh môn cùng lực điểm. Mà muốn thanh trừ trong đan điền hàn độc sát khí, cũng không phải một kiện chuyện đơn giản. Phổ thông luyện đan sư căn bản là không có cách xem thấu Lâm Đình Trọng đan điền. Mà y sư mặc dù có vận châm điểm huyệt công lực, nhưng là lại không có luyện đan sư luyện chế thiết yếu dược hoàn. Cho nên, có thể giúp Lâm Đình Trọng giải quyết đan điền mệnh môn người, chỉ có thể là hồn tiên sư. Diệp Phong lấy ra Hỏa Dương đan, nhường Lâm Đình Trọng ăn vào. Sau đó, Diệp Phong lại lấy ra đã sớm chuẩn bị xong ngân châm, đối trong đan điền tiên khiếu đâm xuống dưới. Đan điền phụ cận có 4 đại tiên khiếu, theo thứ tự là Quan Nguyên tiên khiếu, Âm Giao tiên khiếu, Khí Hải tiên khiếu, Thạch Môn tiên khiếu. 4 cái ngân châm phân biệt đâm vào 4 đại tiên khiếu, từng sợi hàn độc sát khí bị ép đi ra, lập tức nhường cả tòa đại điện nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. Lâm Đình Trọng sắc mặt từ tái nhợt chuyển thành hồng nhuận, ngày xưa băng hàn như suối đan điền dâng lên hỏa dương đan nhiệt lưu, tựa như một cái ấm áp dễ chịu hỏa lô. Chương 27, một cái lão đạo, kém chút ngã quỵ. Một canh giờ sau, trị liệu kết thúc. Lâm Đình Trọng cảm kích và phần, bởi vì hắn đan điền tại Diệp Phong chữa trị dưới đã triệt để khỏi hẳn. Nói cách khác, cái này mệnh môn đã không còn tồn tại. Diệp thiếu hiệp đại ân đại đức, lão hủ suốt đời khó quên. Lâm Đình Trọng chắp tay, không mình hành lễ. Lâm lão không cần phải khách khí. Lão hủ bất tài, cho thiếu hiệp chuẩn bị 5 khối thượng phẩm tiên thạch, còn xin thiếu hiệp vui vẻ nhận. Lâm Đình Trọng khoát tay chặn lại, nhi tử Lâm Long manh bưng tới một cái hộp ngọc. Trong hộp ngọc chính là 5 khối thượng phẩm tiên thạch. Nhìn ra được, Lâm Đình Trọng vì hiếu kính Diệp Phong, thế nhưng là thực sự bỏ hết cả tiền vốn. Tiên thạch dâng lên, Diệp Phong không có chối từ, mà là vui vẻ nhận. Phải biết, 5 khối tiên thạch, hơn nữa còn là thượng phẩm, đối Diệp Phong tới nói thế nhưng là nhu cầu cấp bách chi vật. Diệp Phong muốn đột phá, liền chỉ vào nó đâu. Lâm Đình Trọng hai cha con đem Diệp Phong đưa ra đại điện. Đúng lúc này, Lâm gia gia chủ Lâm Chính Thông cười ha hả đâm đầu đi tới. Diệp thiếu hiệp, thật không nghĩ tới, ngươi lại là trong truyền thuyết hồn tiên sư, bực này thâm tàng bất lộ bản sự, lão phu cảm giác sâu sắc bội phục. Lâm Chính Thông lấy lòng xong Diệp Phong, lời nói xoay chuyển, lại nói, thiếu hiệp cũng biết, từ khi 20 năm trước, lão phu bị Cửu U Toan Nghê thú gây thương tích, thần hồn vỡ vụn, tu vi liền chỉ trệ không tiến. Bây giờ Diệp thiếu thủ đoạn thông thần, ta muốn nhờ ngài một sự kiện, còn xin Diệp thiếu vì lão phu chữa trị thần hồn, bản gia chủ vô cùng cảm kích. Lâm Chính Thông nói xong, một mặt mong đợi nhìn xem Diệp Phong. Nếu như trước đó, ngươi nếu là cầu ta, ta có lẽ sẽ không cự tuyệt, nhưng là hiện tại ngươi cầu ta, không có ý tứ, chuyện này, bản thiếu không rút. Lâm Chính Thông ngạc nhiên. Đây là vì sao? Vương Giang Đỉnh làm khó dễ bản thiếu thời điểm, Lâm gia chủ tọa sơn quan hồ đấu, đừng cho là ta không biết, ngươi điểm tiểu tâm tư kia, không thể gạt được con mắt của ta. Lâm Chính Thông ngập bức. Ta cái này điểm tâm nghĩ thế mà đều bị ngươi xem thấu. Ai? Thật sự là hối hận chi không kịp a. Diệp Phong nói xong, vung tay lên, bước nhanh mà rời đi. Diệp thiếu hiệp ghét gác như kiểu, gia chủ, ngươi thật không nên bỏ mặc Vương Giang Đỉnh làm khó dễ Diệp thiếu hiệp mà mặc kệ a. Lâm Đình Trọng thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Trở lại Diệp gia, đã là ban đêm. Diệp Phong cùng phụ thân dùng cơm xong, lại rảnh rỗi hàn huyên Thương Hải thành thế cục, liền về đến phòng. Bây giờ, Diệp Phong tu vi đã đạt tới nhị giai điệu tiên cấp độ, lại mở ra 32 chỗ tiên thiếu. Chỉ cần hắn đem 5 khối tiên thạch luyện hóa, nhất định có thể đem tu vi tiến một bước đề cao. Theo phụ thân nơi đó, Diệp Phong biết được, gần nhất Hàn gia sẽ có tiến một bước hành động. Cho nên, vì đối phó Hàn gia cái đám kia tiên tu, Diệp Phong nhất định phải nhanh chóng tăng lên tu vi. Dù sao, mặc kệ là Hàn gia vẫn là thành chủ gia tộc, đều không hy vọng Hồng Hoàng Cựu Tuyệt Mạch mở ra người trưởng thành. Đem 5 khối tiên thạch lấy ra, bày ở trước mặt. Trong đêm tối, 5 khối tiên thạch tựa như dạ minh châu, đem Diệp Phong gian phòng chiếu lên sáng trưng. Cùng trung phẩm tiên thạch so sánh, Lâm Đình Trọng đưa tặng thượng phẩm tiên thạch lộ ra nhan sắc càng đậm lục, ẩn chứa tiên khí cũng viễn siêu trung phẩm tiên thạch. Trước luyện hóa 2 khối, nhìn xem thân thể của ta có thể hay không hoàn toàn hấp thu. Diệp Phong đem 2 khối thượng phẩm tiên thạch nắm tới trong tay, tiên thạch bên trong tiên khí hóa thành từng sợi màu xanh lá cây đậm khí thể bị Diệp Phong hấp thu. Ông. Diệp Phong toàn thân nở rộ lục quang, 9 đầu tiên mạch điên cuồng hấp thu. Cùng một thời gian, Diệp Phong nhanh vận chuyển lên đại phẩm tu tiên quyết. Pháp quyết vận chuyển, huyền ảo đạo ý bao phủ Diệp Phong, nhường hắn nhanh chóng tiến vào hoàn mỹ trạng thái tu luyện. Hai khối tiên thạch vì Diệp Phong tu luyện cung cấp lớn lao năng lượng, khiến cho Diệp Phong có đầy đủ vốn liếng xung kích từng cái tiên thiếu. Phải biết, trong thân thể ẩn chứa rất nhiều tiên thiếu. Người tu luyện muốn tu tiên, nhất định phải đem những này tiên thiếu mở ra. Bình thường tới nói, trên mặt đất tiên cảnh giới, mỗi tăng lên một cái tiểu cảnh giới, liền cần mở ra 10 nơi tiên thiếu. Nhưng là có tiên tu lại không giống. Thì như Diệp Phong, tại nhị giai địa tiên cấp độ thời điểm, hắn cũng đã mở ra 32 chỗ tiên thiếu. Dạng này tiên tu so với ngang cấp tiên tu có được càng gia cường lớn như thế. Phải biết, mở ra tiên khiếu càng nhiều, chứa tiên khí cũng càng nhiều, dạng này tại thời điểm chiến đấu liền sẽ tiên nguyên hùng hồn, nhường cùng cấp bậc tiên tu khó mà địch nổi, cho dù là vượt cấp mà chiến đều không đáng kể. Hấp thu 2 khối tiên thạch, lại vận chuyển đại phẩm tu tiên quyết, khiến cho Diệp Phong toàn thân tràn ngập năng lượng, dưới loại tình huống này, Diệp Phong không chút khách khí xung kích thể nội các nơi tiên khiếu. Từng cái tiên khiếu bị mở ra, tựa như từng khỏa tinh thần tại Diệp Phong trên thân lấp lóe. Sau nửa canh giờ, Diệp Phong toàn thân tràn ngập hào quang áo ánh, 42 chỗ tiên khiếu bị mở ra đến, như là 42 khỏa tinh thần bị thắp sáng. Hai khối tiên thạch bên trong tiên khí bị hấp thu hoàn tất, Diệp Phong lại lấy tới ba cái tiên thạch, tiếp tục tu luyện. Tiên khí quần quần không dứt, hồng hoang cửu tuyệt mạch cực tốc vận chuyển. Diệp Phong toàn thân óng ánh như ngọc, đang tiến hành kinh người thủy biến. Mỗi một chỗ tiên khiếu bị mở ra thời điểm, đều sẽ như là một khỏa tinh thần thắp sáng bầu trời đêm. Tam giai địa tiên, thứ giai địa tiên, ngũ giai địa tiên. Diệp Phong tu vi tại cực tốc tăng trưởng. Lục giai địa tiên, thất giai địa tiên. Hô lúc đột phá đến thất giai địa tiên thời điểm, Diệp Phong thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Năm hai thượng phẩm tiên thạch quả nhiên là bảo bối tốt, vậy mà để cho ta tu vi đạt đến thất giai địa tiên cấp độ. Diệp Phong toàn thân tràn ngập năng lượng, trong cơ thể hắn tiên khiếu cũng đã bị mở ra 128 chỗ. Bình thường tiên tu đạt đến thất giai địa tiên thời điểm, nhiều nhất chỉ có thể mở ra 70 chỗ tiên khiếu, mà Diệp Phong vậy mà thoáng cái mở ra 128 chỗ. Nói cách khác, Diệp Phong so cùng cấp bậc tiên tu nhiều hơn 58 chỗ tiên khiếu, dạng này chứa đựng tiên khí cùng năng lượng tuyệt đối có thể để cho hắn tiên tu theo không kịp. Tu luyện hoàn tất đã đến đêm khuya, Diệp Phong ngủ thật say. Từ khi chạy ra Diệp gia, đại trưởng lão Diệp Huyền Cương liền ngựa không ngừng vó mang theo nhi tử nữ nhi tiến về Âu Dương gia. Thành chủ gia tộc là Thương Hải Thành có quyền thế nhất gia tộc. Diệp Huyền Cương kết luận Diệp Thiên Hùng không dám truy sát tới nơi này. Lúc đầu, Diệp Huyền Cương còn chỉ vào thành chủ Âu Dương Long Quyền vì chính mình báo thù. Thế nhưng là nhường hắn không nghĩ tới chính là Âu Dương Long Quyền xuất lĩnh dưới trướng tu tiên đại quân đã tiến về Hoa Quả Sơn, ngay tại vây quét sơn yêu. Đã không gặp được thành chủ, Diệp Huyền Cương liền tạm thời tại Âu Dương gia ở lại. Thế nhưng là tại Diệp Phong nơi đó cắm ngã nhào, nhường hắn vô luận như thế nào đều nuốt không trôi ngụm kia ác khí. Cái này hai ngày qua, Diệp Huyền Cương không giờ khắc nào không tại nghĩ biện pháp trả thù. Lân Nhi, Lâm gia bên kia thế nào? Diệp Huyền Cương sắc mặt âm trầm, hỏi đến đại nhi tử Diệp Thanh Lân tình huống ngoại giới. Hai ngày trước, Lâm Đình Trọng từng xuất lĩnh Lâm gia tiên tu trắng trợn cướp đoạt Túy Tiên Tử lâu. Diệp Thanh Lân còn chưa nói xong, liền bị Diệp Huyền Cương cười trên nỗi đau của người khác đánh gãy, thật sự là quá được rồi. Lâm Đình Trọng xuất mã, khẳng định sẽ đem Túy Tiên Tử lâu đoạt lấy đi, đối Diệp Thiên Hùng tới nói, đây chính là một tổn thất lớn, ta nhìn hắn làm sao hướng Diệp gia tộc nhân bằng giao. Phụ thân, ngài cao hứng có chút sớm. Diệp Thanh Lân nhỏ giọng nhắc nhở. Diệp Huyền Cương sững sờ, nghi ngờ nhìn lại, dò hỏi, chẳng lẽ Lâm Đình Trọng bọn người không có đem Túy Tiên Tử lâu cướp đi? Chẳng những không có cướp đi, ngược lại bồi lên bọn hắn Lâm gia tiểu tiên cát. Diệp Huyền Cương một cái lảo đảo, kém chút ngã quỵ. Chương 28, nhất thi gây sự. Lại có chuyện như thế. Diệp Huyền Cương cảm thấy chấn kinh. Việc này thiên chân bản sát. Diệp Thanh Lân gật gật đầu. Thật là đáng chết. Lâm Đình Trọng cùng Lâm gia gia chủ điên rồi phải không? Lại đem tiểu tiên cát chắp tay dâng lên, đơn giản làm cho không người nào có thể lý giải. Hải Nhi cũng không biết Diệp Phong tiểu tử kia sử cái gì yêu pháp, dù sao Lâm Đình Trọng cùng Lâm Chính Thông đều đối tất cung tất kính. Xem ra trông cậy vào Lâm gia cho Diệp Thiên Hùng phụ tử chơi ngáng chân là không được, kia Hàn gia đâu? Hàn gia tạm thời không có gì động tĩnh, nhất định phải đem người của Hàn gia điều động. Diệp Huyền Cương nhìn về phía Diệp Thanh Nhã, "Nhã Nhi, ta nghe nói Hàn gia thiếu chủ Hàn Bất Hưu một mực đối ngươi tiến hành mãnh liệt truy cầu, ngươi có thể làm chút thủ đoạn, tại hắn trên thân làm một chút văn trường, nhường tiểu tử kia cho chúng ta sử dụng." "Phụ thân yên tâm đi, ta đã lược thi tiểu kế đem Hàn Bất Hưu điều động, nếu như không ngoài sở liệu, Hàn Bất Hưu chính sử tâm tích lự chiếm đoạt tiên dược trai đâu." Diệp Thanh Nhã đối mỹ mạo của mình có mê chi tự tin. Nàng cho rằng chỉ cần thi triển mỹ nhân kế, nhường thèm nhỏ dãi sắc đẹp Hàn Bất Hưu nếm đến điểm ngon ngọt, tiểu tử này liền có thể quỳ dưới gấu váy của nàng, cam nguyện bị nàng thúc đẩy. Thiên dược trai, đây chính là Thương Hải thành lớn nhất dược phường, cũng là Diệp gia thứ nhất lớn sản nghiệp. Nếu như Hàn Bất Hưu đem thiên dược trai cầm xuống, sẽ để cho Diệp Thiên Hùng phụ tử cực kỳ thì đau. Diệp Huyền Cương phụ dâu cười ha ha, "Nhã Nhi, ngươi làm tốt lắm. Ngày mai ta liền tiến về thiên dược trai, đến lúc đó, tin tưởng Hàn Bất Hưu đã đem thiên dược trai cầm xuống, ta chỉ cần tiếp thu là được. Tòa này Thương Hải thành lớn nhất dược phường, khẳng định sẽ là chúng ta." Diệp Thanh Nhã phi thường tự tin nói, hẹp dài con ngươi híp, lóe ra như xà hạt đồng dạng ngoan độc quan mang. Sáng sớm, mới lên mặt trời tung xuống dư huy, đại địa theo trong bóng tối tỉnh lại. Gia chủ Diệp Thiên Hùng cùng mấy vị thái thượng trưởng lão tại trong đại điện nghị sự. "Báo." Một tên tộc nhân từ bên ngoài chạy vội tiến đến, khởi bẩm gia chủ, thiên dược trai xảy ra chuyện. Diệp Thiên Hùng bọn người nghe mà biến sắc, xảy ra chuyện gì? Hàn gia thiếu chủ Hàn Bất Hưu nói hắn một vị hảo hữu ăn chúng ta thiên dược trai cựu truyền linh huyết đan đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, chính dẫn người dơ lên thi thể tại thiên dược trai cổng náo sự đâu. Tên kia tộc nhân như nói thật nói. Đại điện bên trong đám người xôn xao. Cựu truyền linh huyết đan chính là chúng ta thiên dược trai trấn điếm chi bảo, làm sao lại ăn người chết? Hàn Bất Hưu dạng này náo trò, cả tòa Thương Hải thành người đều sẽ biết việc này, đây không phải đang đập chúng ta thiên dược trai chiêu bài sao? Hàn Bất Hưu tiểu tử này danh xưng tiểu Diêm Vương, luôn luôn không chết không thôi, bây giờ bị hắn tìm tới cửa, tình huống không ổn à? Mấy tên thái thượng trưởng lão sắc mặt âm trầm, cau mày, thấp giọng nghị luận. "Gia chủ," Hàn Bất Hưu ban tiếng, "chỉ cấp hai người chúng ta lựa chọn, một là đem thiên dược trai đóng cửa ngừng kinh doanh, bồi thường tổn thất, hai là đem thiên dược trai giá thấp chuyển nhượng, hắn Hàn Bất Hưu có thể cố mà làm tiếp nhận." Tên kia đến đây báo tin tức Diệp gia tộc nhân nói tiếp. "Cái gì?" Mấy tên thái thượng trưởng lão chấn kinh. "Hàn Bất Hưu rõ ràng là muốn chiếm đoạt chúng ta thiên dược trai, còn cố mà làm tiếp nhận. Lựa gạt vì đâu? Hắn đây là đe dọa. Hàn Bất Hưu thật sự là lòng lang dạ thú. Chúng ta thiên dược trai tuyệt đối không thể rơi xuống người Hàn gia trong tay." Chư vị trưởng lão lập tức vỡ tổ, nhao nhao nghị luận. "Phải biết, Thiên dược trai là Diệp gia mệnh mạch, là bọn hắn chủ yếu thu nhập nơi phát ra. Nếu như thiên dược trai bị Hàn Bất Hưu đe dọa đi qua, toàn bộ Diệp gia vô cùng có khả năng sụp đổ. Dù sao, nếu muốn ở Thương Hải thành đặt chân, không có cường đại sản nghiệp chèo chống, là căn bản không thể nào. Lão phu muốn đích thân đi một chuyến thiên dược trai, tuyệt không thể nhường Hàn Bất Hưu âm mưu đạt được. Diệp Thiên Hùng đứng dậy, cất bước hướng đại điện đi ra ngoài. Phụ thân, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Đối phó Hàn Bất Hưu loại này tôn cá nhãi nhép, có Hải Nhi xuất mã là đủ rồi. Diệp Phong theo điện bên ngoài đi tới, hổ hổ sinh phong, phóng thích ra cường đại áp bách. Nhìn thấy Diệp Phong, đông đảo trưởng lão ngạc nhiên chấn kinh. Thiếu chủ, ngươi lại đột phá. Thiếu chủ khí tức trên thân giống như đạt đến thất giai địa tiên cấp độ. Loại này cấp bậc tu vi, liền lão phu đều cảm nhận được áp lực lớn lao. Phải biết, ngay tại hôm qua, Diệp Phong tu vi vẫn chỉ là nhị giai địa tiên cảnh giới. Mới một buổi tối đi qua, vậy mà trực tiếp đột phá đến thất giai địa tiên. Cái này khiến mấy tên thái thượng trưởng lão có thể nào không kiếp sợ. Cần biết, lấy Diệp Minh cầm đầu thái thượng trưởng lão, bọn hắn dốc cả một đời mới tu luyện đến lục giai địa tiên cảnh giới. Bây giờ Diệp Phong chỉ dùng mấy ngày thời gian, liền đạt đến bọn hắn suốt đời thành tựu. Thực sự để cho người ta khó có thể tin. Hồng Hoang Cửu Tuyệt Mạch quả nhiên có 102 cổ kim. Diệp Minh cảm thán, "Phong Nhi, ngươi muốn tiếp nhận thiên dược trai một chuyện?" Diệp Thiên Hùng nghiêm mặt hỏi. "Không sai." Diệp Phong gật đầu, "Đã Hàn Bất Hưu muốn đe dọa chúng ta thiên dược trai, ta liền có thủ đoạn nhường hắn gà bay trứng vỡ, chắp tay đem bách thảo đường cho chúng ta dâng lên." Nếu là lúc trước, Diệp Phong nói lời này căn bản không ai tin, nhưng là trải qua lần trước Túy Tiên Tiểu Lâu sự tình, tất cả mọi người tin tưởng Diệp Phong có bản sự này. Lấy đạo của người trả lại cho người, thiếu chủ xuất mã, phù hợp bất quá. Nhất định phải nhường Hàn Bất Hưu biết thiếu chủ lợi hại. Hàn gia dám đe dọa thiên dược trai, liền muốn để bọn hắn trả giá đắt. Mấy tên thái thượng trưởng lao tức giận gầm thét. "Tốt, đã như vậy, đối phó Hàn Bất Hưu một chuyện, liền giao cho Phong Nhi." Diệp Thiên Hùng đi tới, coi trọng bố Diệp Phong bà bay. Thiên dược trai cổng, rất xem thêm náo nhiệt đem toàn này Thương Hải thành lớn nhất dược phường vây ba tầng trong ba tầng ngoài. Ở giữa trên đất trống, đặt vào một bộ tử thi. Hàn Bất Hưu chính không để lại dư lực cầm cổ tử thi này làm văn chương, cực lực bôi đen thiên dược trai. "Các vị phụ lão hương thân, các vị tu tiên đồng nghiệp, hôm nay mọi người tụ tập đến thiên dược trai, là cho ta Hàn mỗ người mặt mũi, ta Hàn Bất Hưu cảm tạ mọi người." Mọi người cũng đều thấy được, nằm ở trước mặt các ngươi là một bộ tử thi. Thế nhưng là tại hai ngày trước, cổ tử thi này vẫn là Thương Hải thành lừng lẫy nổi danh họa sĩ. Người họa sĩ này không phải người khác, chính là Hàn mỗ người hảo hữu Tô Thuyền Hoa. Tô Thuyền Hoa chi danh, chắc hẳn mọi người cũng đều biết, họa nghệ tinh xảo, có thể xưng nhất tuyệt. Thế nhưng là cứ như vậy một vị đại danh đỉnh đỉnh họa sĩ, lại bởi vì thiên dược trai cựu chuyển linh huyết đan đoạt mạng. Tô Thuyền Hoa chết được thảm a, hắn chết tại thiên dược trai đoạt mệnh huyết đan phía dưới. Thân là bạn tốt của hắn, ta Hàn Bất Hưu ở đây lập thệ, không giúp Tô Minh lấy lại công đạo, thế không là người. Mong rằng chư vị phụ lão hương thân xem ở chết thảm hảo hữu trên mặt, vì ta Hàn mỗ nhân chủ cầm công đạo. Hàn Bất Hưu một phen khẳng khái phân trần, thanh lệ câu hạ lên án mạnh mẽ, lập tức dẫn bạo đám người, lấy được rất nhiều người đồng tình. Thiên dược trai thật sự là không tưởng nổi, cựu chuyển linh huyết đan thế mà lại ăn người chết. Thiên dược trai chính là nhà hắc điếm, về sau cũng không tiếp tục tại nhà bọn hắn mua thuốc. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, thiên dược trai nhất định phải vì Tô họa sĩ chết trả giá đắt. Dạng này hắc điếm vẫn là nhanh đóng cửa đi. Đám người vây xem chỉ trỏ, nhao nhao giận mắng. Chương 29, cục diện nghịch chuyển. Nhìn thấy nhiều người như vậy bị chính mình kích động, Hàn Bất Hưu khỏe miệng nhếch lên, âm thầm đắc ý hắn tin tưởng. Chỉ cần Diệp gia người dám đến, bất kể là ai, đều sẽ bị hắn đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. "Họ Hàn, tiểu tử ngươi gan rất lớn a, dám tại ta thiên dược trai cổng yêu ngôn hoặc chúng." Một thanh âm cách đám người xa xa truyền tới. Nghe nói như thế, Hàn Bất Hưu sắc mặt lập tức biến đổi, bởi vì hắn biết người nói lời này là ai. Diệp Phong. Ngoại trừ hắn, không ai dám như vậy miệt thị Hàn Bất Hưu. Đám người tách ra một con đường. Diệp Phong bị đông đảo Diệp gia tử đệ vây quanh, đi vào thiên dược trai cổng. Nhìn thấy Diệp Phong hiện thân, đám người an tĩnh lại, bởi vì tất cả mọi người nghe nói qua Diệp Phong uy danh, không ai dám đối với hắn bất kính. Mặc dù vẫn có người không vừa lòng, nhưng cũng không dám nhảy đến Diệp Phong trước mặt gây sự. "Diệp lão đệ, ta Hàn Bất Hưu hảo hữu Tô họa phản bởi vì phục dụng các ngươi thiên dược trai cựu chuyển linh huyết đan mà đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, việc này ngươi được cho ta cái thuyết pháp." "Cựu chuyển linh huyết đan chính là đại bổ chi dược, làm sao lại ăn người chết đâu?" Diệp Phong sắc mặt đạm mạc hỏi lại, "Chỉ bằng vào ngươi lời nói của một bên, bản thiếu sẽ không cho ngươi bất luận cái gì thuyết pháp. Sự thật đang ở trước mắt, các ngươi thiên dược trai lại không xong." Hàn Bất Hưu chỉ vào Tô họa phản thi thể, lớn tiếng nói, "Thi thể sắc mặt huyết hồng, thất khiếu chảy máu, mạch máu trong người đứt đoạn, chết bất đắc kỳ tử mà chết, rõ ràng chính là dùng qua lượng cựu chuyển linh huyết đan bố trí." Hàn Bất Hưu nói xong, người của Hàn gia lập tức đi theo phụ họa, chế tạo thanh thế. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, Tô họa sĩ chính là chết bởi cựu chuyển linh huyết đan. Sự thật thắng hùng biện, thiên dược trai không thể chống chế. Giết người thì đền mạng, thiên dược trai nhất định phải cho cái thuyết pháp. Người Hàn gia một trận ồn ào, lập tức đem đám người cổ động tao loạn, nhao nhao đứng tại Hàn Bất Hưu bên này, chỉ trích Diệp Phong cùng thiên dược trai. Diệp Phong chau mày, lườm Hàn Bất Hưu một chút, cái sau dương dương đắc ý, rất hưởng thụ loại này cho Diệp Phong chế tạo ra phiền phức. Diệp gia tộc nhân có chút bối rối, nhưng là Diệp Phong lại trấn định tự nhiên. Quanh hắn lấy Tô họa phản thi thể túi lầu xem, đồng thời mở ra hỏa nhãn kim tinh, bắn ra hai đạo vô hình trùng sáng, một lần lại một lần tại trên thi thể quét nhìn. Rất nhanh, từng sợi tin tức phản hồi đến Diệp Phong thức hải. Diệp Phong nhếch miệng lên, lộ ra mỉm cười giễu cợt. Hàn Bất Hưu có chút không hiểu đấu, Diệp lão đệ, ngươi cười cái gì? Hàn Bất Hưu, bản thiếu cho ngươi một cơ hội, mang lên cỗ thi thể này còn có ngươi Hàn gia tộc nhân cút nhanh lên, ngươi đến ta Thiên Dược Trai gây chuyện sự tình ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Diệp Phong quẳng xuống ngân thoại, nếu không bỏ lỡ cơ hội lần này, ta sẽ để cho ngươi nỗ lực khắc sâu ấn tượng thảm trọng đại giới. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Hàn Bất Hưu càng là nổi trận lôi đình. Tiểu tử thối, ngươi có lầm hay không? Bản công tử thế nhưng là đến hương sư vấn tội, là các ngươi Thiên Dược Trai giết ta hảo hữu, một cái thuyết pháp cũng không cho, vậy mà để cho ta xéo đi nhanh lên. Nếu như bản công tử không cút, lại còn để cho ta nỗ lực khắc sâu ấn tượng thảm trọng đại giới, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Diệp Phong, bản công tử nói thật cho ngươi biết, nếu như ngươi không cho ta một cái hài lòng thuyết pháp, bản công tử là tuyệt đối sẽ không đi. Hàn Bất Hưu bênh vá hung hăng tiêu gạo, nói đùa, một đôi lời uy hiếp vừa muốn đem bản công tử đuổi đi, ta Hàn Bất Hưu về sau còn ở đó hay không Thương Hải Thành lan lộn? Hàn gia tộc nhân cùng quần chúng vây xem hội nhìn ta như thế nào? Bản công tử cũng là muốn mặt mũi có được hay không? Đã ngươi không lăn, vậy cũng đừng trách bản thiếu không khách khí á. Diệp Phong túi đầu chỉnh lý ống tay áo, bày ra một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ, như vực sâu biển lớn, cho người ta một loại muốn thả đại chiêu đã thị cảm, nhìn Hàn Bất Hưu sợ hãi trong lòng. Tiểu tử túi, có chuyện mau nói, có dám cứ thả, hảo hưu của ta Tô Hỏa Phảng chính là bị các ngươi Thiên Dược Trai hại chết, bản công tử cũng không tin ngươi có thể đổi trắng thay đen. Hàn Bất Hưu cố giả bộ trấn định, lớn tiếng kêu gào. Hừ, người người đều nói Tô Hỏa Phảng là ta Thiên Dược Trai hại chết, nhưng là ta nhìn chưa hẳn. Diệp Phong hai tay chắp sau lưng, sống lưng ngửa một cái, đảo mắt đám người, các ngươi chỉ biết là cựu truyền huyết linh đan ăn nhiều có thể giết người, nhưng lại không biết huyền linh ngưng huyết đan ăn nhiều đồng dạng sẽ giết người. Huyền linh ngưng huyết đan, nghe được cái tên này, Hàn Bất Hưu lập tức kinh hoàng. Chẳng lẽ tiểu tử này đã nhìn ra? Hàn Bất Hưu âm thầm cắn răng, vây xem đám người có không ít một bức, bởi vì bọn hắn rất ít nghe qua huyền linh ngưng huyết đan cái tên này. Đó là cái gì đan dược? Có cái gì công hiệu? Vì cái gì là thiếu chủ sẽ nói cái này đan dược? Chẳng lẽ cùng Tô Họa Phảng chết có quan hệ? Đám người châu đầu ghé thai, nhao nhao nghị luận. Đã mọi người có rất ít người biết huyền linh ngưng huyết đan, quyển kia thiếu liền cho mọi người phổ cập một chút. Diệp Phong háng giọng, thanh âm hùng hồn nói ra, huyền linh ngưng huyết đan chính là bách thảo đường bí chế đan dược, chỉ cần ăn hết, liền liền đại la kim tiên đều cứu không được. Nếu như bản thiếu sở liệu không sai, Tô Họa Phảng chính là chết tại huyền linh ngưng huyết đan phía dưới. Lời này vừa nói ra, toàn trường chấn kinh. Làm sao có thể? Đám người trợn mắt hốt mồm, há to mồm. Diệp Phong, ngươi nói hiệu nói vượng. Hàn Bất Hưu giống như là bị đạp cái đuôi mèo, tại chỗ nhảy dựng lên kêu gào, cực lực phủ nhận. Bản thiếu có hay không nói hiệu nói vượng, ngươi Hàn Bất Hưu nhất hiểu rõ. Diệp Phong ánh mắt sắc bén như kiếm, đe dọa nhìn Hàn Bất Hưu, cái sau trong lòng chợt dạ, ánh mắt né tránh cúi đầu. Ngươi vu ham chúng ta Bách Thảo Đường huyền linh ngưng huyết đan, nói mà không có bằng chứng, có bản lĩnh xuất ra chứng cứ đến. A, muốn chứng cứ đúng không? Diệp Phong cười lạnh, đã ngươi muốn chứng cứ, quyền kia thiếu liền lấy cho ngươi đi ra. Mọi người đều biết, cựu truyền huyết linh đan là thuốc bổ, nhưng là muốn để cho người ta đạt tới chết bất đắc kỳ tử mà chết tình trạng, kia là phi thường khó khăn, trừ phi cái này Tô Họa Phảng thành thùng thành bạc ăn, có lẽ sẽ thất khiếu chảy máu, huyết mạch đứt đoạn mà chết. Nhưng là huyền linh ngưng huyết đan thì không giống, loại này đang ăn được, chỉ cần ăn được một hạt, liền sẽ để cho người ta huyết dịch ngưng kết, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Mọi người lên xem. Diệp Phong chào hỏi đám người đi lên phía trước, chỉ vào Tô Họa Phảng thi thể nói, Tô Họa Phảng khi chết, sắc mặt đỏ thắm như máu, toàn thân bầm đen, đây chính là huyết dịch ngưng kết dấu hiệu, coi như hắn thất khiếu bên trong chảy ra máu tươi cũng là ngưng kết thành hồ trạng, chỉ có huyền linh ngưng huyết đan lúc giết người mới có thể dạng này. Buồn cười Hàn Bất Hưu dùng chính mình Bách Thảo Đường độc đan giết chết hảo hữu của mình, vậy mà vu ham đến chúng ta Thiên Dược Trai trên đầu, các vị hương thân phụ lão, các ngươi có phải hay không phải cho ta nhóm Diệp gia chủ trì một chút công đạo. Diệp Phong thanh âm cao vút, rất có điều động tính cùng sức cuốn hút. Một phen nói xong, lập tức gây nên sóng to gió lớn. Đám người nhao nhao nghị luận, tựa như sôi trào nước sôi, phẫn nộ đến đỉnh điểm. Cục diện bị Diệp Phong một lời nói hoàn toàn lật chuyển.